Quyển 1, Chí Linh truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, Linh Văn. Những đám mây mịn màng như bông điểm xuyết đồng bền khắp không trung như tựa như khói thoảng, lại giống một lớp sa mỏng. Choang, choang, choang. Âm thanh thanh thúy vọng vào lòng người do việc đập sắt vang đang lên trong một thôn nhỏ bình thường. Một trung niên cường tráng với những múi cơ quần quận rắn chắc khắp người đang huy động thiết truy khổng lồ trên tay, đập liên tục lên một thanh phôi kiếm. Người này có thể hình cao lớn, tất cả cơ bắp trên bả vai lẫn bộ ngực đều nổi vồng lên quần quận, thoạt nhìn quả thực rất giống một con trâu đực. Động tác của ông ta nhanh nhẹn mà vững chãi, đũa rèn ở trong tay đang bay múa đều đặn, nhanh chóng và tràn đầy sức mạnh. Từng tiếng đập sắt truyền đến xa xa khiến bất kỳ ngóc ngách nào trong thôn đều có thể nghe rõ. Bên trong gian phòng, có cả thể hơn 10 thanh thiếu niên. Người lớn tuổi nhất đã hơn 20 nhưng nhỏ tuổi nhất cũng khoảng chừng 14, 15 tuổi. Chẳng qua, ánh mắt của mọi người đều vô cùng chăm chú nhìn vị đại hán kia, hơn nữa cũng đồng thời làm một số việc trong khả năng của mình. Thật ra thì công việc của họ rất đơn giản, chỉ mỗi việc bỏ vào lò rèn một loại đá màu đen, hơn nữa đôi khi còn kéo bệ thổi khiến ngọn lửa càng mạnh hơn, có thể bao phủ đầy phôi kiếm kia. Chỉ có 3 vị thiếu niên lớn tuổi nhất mới chân chính làm việc này, mà những người còn lại đều nhìn cẩn thận vào nhất cử nhất động của trung niên kia. Ánh mắt của bọn họ nóng rực, tràn đầy sùng bái, dường như muốn khắc sâu toàn bộ động tác của trung niên kia vào trong lòng mình. Cũng không biết đã qua bao lâu, trung niên cường tráng kia mới ngâm phôi kiếm trong tay vào trong nước lạnh. Một loạt những tiếng rít chói tai vang lên liên tục, từng làn khói trắng từ trong nước bay lên bao phủ lấy tất cả mọi người. Ha ha! Xua sương khói tản đi, trung niên cường tráng giơ cao trường kiếm trong tay quá đỉnh đầu tồi nhìn thật kỹ. Trên mặt của ông ta tràn đầy nụ cười hài lòng. Sư phụ, ngài lại tạo ra một thanh kiếm tốt. Một thanh niên hô lớn. Trung niên đại hán chậm chậm thu liễm nụ cười trên mặt, ông ta trầm giọng nói, chẳng qua chỉ là một cái phôi thô, có gì tốt mà đáng ngạc nhiên. Ông ta chậm rãi nói, tiếp theo mới là trọng yếu nhất. Dạ. Thanh niên kia mặc dù bị quát nhưng sắc mặt không có vẻ ủ rũ chút nào, ngược lại trong mắt lại càng sáng hơn, nói, sư phụ, bây giờ có phải ngài sẽ khắc linh văn lên thân kiếm không? Nghe được những lời này, hai mắt đám thanh thiếu niên còn lại ở nơi này cũng đều sáng rực, ngay cả hô hấp cũng dồn dập hơn nhiều. Trung niên cường tráng cười ha ha một tiếng rồi nói, được rồi, hôm nay tâm tình của vi sư cũng tốt nên biểu diễn cho các ngươi xem một lần. Ông ta cầm lấy trường kiếm đi tới trước bàn, sau đó lấy ra một thanh đoạn châm đặc chế từ bên trong thùng dụng cụ. Hít sâu một hơi, từ trên người của ông ta cuộn lên một luồng khí tức cường đại, hào quang trên thanh đoạn châm kia chợt phóng dài ra thêm một tấc. Mọi người đều trợn tròn mắt, lặng lặng cùng đợi động tác kế tiếp của ông. Tay của trung niên tráng hán đột nhiên động, đôi tay vững chắc như núi thời khắc này như đang nhảy múa, mà hào quang của cây đoạn châm không ngừng lướt quanh thân kiếm. Dần dần, trên trán của ông ta đã lấm tấm mồ hôi, tựa hồ động tác này đã làm ông tiêu hao rất nhiều sức lực. Suốt một canh giờ sau, ông ta mới thở ra một hơi thật dài, rốt cục thu đoạn châm về. Thoạt nhìn thì thanh kiếm này cũng không khác lúc ban đầu, nhưng tất cả mọi người ở đây đều biết, ở trên thanh kiếm đã có thêm một số thứ. Sư phụ, thực lực của ngài càng ngày càng mạnh. Thanh niên lúc trước mở miệng vui vẻ nói, chỉ một lần đã khắc linh văn thành công, đây tuyệt đối là đẳng cấp đã tiếp cận với tu vi võ sư. Trung niên tráng kiện khẽ gật đầu, nhưng ngay sau đó ông ta thở dài rồi nói, mặc dù chỉ kém một bước nhưng muốn vượt qua một lại muôn vàn khó khăn. Cảm khái một chút, ông nói tiếp, không đề cập chuyện này nữa, các người mau nhìn thanh kiếm này cho kỹ. Mấy ngày sau ta sẽ mời Trương Đại Sư đến, xem thử có thể quán linh không. Ánh mắt của mọi người bên trong gian phòng đống phát sáng, thanh niên kia lại nói gấp, sư phụ, nếu Trương Đại Sư thật có thể quán linh cho thanh kiếm này thì giá trị của nó có thể tăng lên gấp 10 lần đó. Trung niên đại hán cười khổ một tiếng, nói, ta dĩ nhiên hy vọng Trương Đại Sư có thể xuất thủ, nhưng đây hết thể muốn nhìn tâm tình của hắn như thế nào. Hắn lắc đầu, nói, đáng tiếc, trong thôn chúng ta không có linh sĩ, nếu không. Ông ta thở dài một tiếng rồi đặt trường kiếm lên trên bình đài, xoay người đi khỏi. HTTP. Đám thanh thiếu niên đồng loạt không người tiện ông ra ngoài, cho đến khi bóng lưng của vị sư phụ kia hoàn toàn khuất hẳn mới vọt đến thanh trường như ong vỡ tổ. Bọn họ cẩn thận nâng thanh kiếm nâng lên, vuốt ve nhẹ nhẹ tựa như đang cầm một bảo vật tuyệt thế rồi quan sát kỹ càng. Cuối cùng, trường kiếm lọt vào tay một thiếu niên vóc người tương đối gầy nhỏ. Gã nhận lấy trường kiếm, cổ tay trầm nhẹ xuống tựa hồ như đang ước chừng trọng lượng của thanh kiếm. Hừ, Thừa Phong sư đệ, ngươi cẩn thận một chút. Một thanh niên bất mãn nói, đây là binh khí sư phụ tỉ mỉ chế tạo, càng là lợi khí có thể quán linh, ngươi đừng làm hư. Dạ. Thiếu niên cúi đầu, kính cẩn nghe rồi đáp một tiếng. Chẳng qua cũng không ai phát hiện, khi hắn đặt thanh kiếm xuống thì ánh mắt của hắn chả biến hóa quái nào. Khiển trách của thanh niên với hắn giống như vào thai trái qua thai phải, chẳng khiến hắn quan tâm chút nào. Trong mắt của hắn chớp lên một tia sáng không hợp với tuổi của mình, hai tay đang cầm chắc thanh kiếm kia khẽ run. Đó không phải là sợ hãi hay kích động, mà bởi vì hắn đang đưa chân khí bản thân vào trong nó, hơn nữa lại đang lặng lặng quan sát sự biến hóa trên thân kiếm. Hắc, mau nhìn Thừa Phong kìa. Dám quán thâu chân khí vào trường kiếm. Không biết tự lượng sức. Chỉ bằng chân khí dưỡng khí công mới tầng 1 của hắn mà muốn quán thâu chân khí vào trường kiếm. Hừ, hắn làm như mình là sư phụ hay các sư huynh chắc. Tu luyện 5 năm, dưỡng khí công mới tầng 1. Thật là hổ thẹn khi có một người bạn như hắn. Hừ, nhỏ giọng thôi. Hắn là cháu họ xa của sư phụ. Nếu hắn mách sư phụ những lời ngươi nói thì ngươi muốn khóc cũng chả kịp đó. Chỉ bằng hắn, một tên tiểu quỷ nhát gan, dám sao? Từng tiếng bàn luận xôn xao vang lên trong miệng mọi người. Mặc dù bọn họ cố ý hạ thấp giọng không dám lớn tiếng xôn xao, nhưng mọi người nơi đây đã cùng sinh hoạt nhiều năm có nhiều người, há lại không hiểu ý. Có mấy thanh niên sắc mặt bất thiện nhìn về phía Doanh Thừa Phong, ánh mắt không khỏi mang vẻ khinh bỉ. Chẳng qua trước khi rời khỏi thì sư phụ đã có thông báo, cho nên khi hắn chưa bỏ trường kiếm xuống, không có ai dám tiến lên quấy nhiễu. Suốt một khắc đồng hồ sau, rốt cục Doanh Thừa Phong cũng đặt thanh kiếm xuống. Hắn nhẹ nhàng thở dốc một hơi rồi nói, các vị sư huynh, trong nhà tiểu đệ còn có chút việc vặt nên phải đi trước. Cáo tử. Dứt lời, hắn khẽ ôm quyền thi lễ với mọi người đoạn xoay người bỏ đi. Hừ, trong nhà có việc. Không phải là nổi cơn lười biếng à? Một thanh niên bất mãn thì thầm. Thanh niên cầm đầu chân khẽ nhăn mặt, thầm nghĩ trong lòng, thể chất của đường đệ cũng không thích hợp việc tu luyện. Nếu là miễn cưỡng, chỉ sợ là họa không phải là phúc. Nhưng mà, tính tình đường đệ rất ư quật cường. Mình phải khuyên can thế nào để không làm hắn tự ái đây? Doanh Thừa Phong thản nhiên ra khỏi phòng, đi thẳng về hướng ngọn núi phía sau thôn. Mới vừa rồi, khi mọi người trong phòng nghị luận về mình, tự nhiên là hắn nghe không sót một câu, nhưng những lời này cũng không làm lòng hắn dậy sóng một mảy. Đi mấy vòng dưới chân núi, tốc độ của hắn từ từ tăng lên, hơn nữa càng lúc càng nhanh. Dọc theo bờ sông đi về phía trước, mấy chốc đã vọt xa hơn một dặm thì hắn mới ngừng lại. Nơi này là một đầm nước an tĩnh. Ở bên cạnh có một gian phòng nhỏ bỏ hoang. Gian phòng này vốn là một cửa hàng làm nghề rèn, nghe nói khi Thúc Thúc còn trẻ đã rèn khí ở chỗ này. Sau khi Thúc Thúc gia nhập Khí Đạo Tông, hơn nữa còn trở thành đệ tử nhập thất thì lúc này mới bỏ phế nơi đây. Mà hôm nay, gian phòng này lại trở thành bí mật nho nhỏ của hắn. Thật ra thì, cha mẹ hắn cùng Thúc Thúc cũng biết hắn thích tới chỗ này chơi đùa. Nếu đổi lại là đệ tử của Thúc Thúc, sợ là sớm đã bị Thúc Thúc quát đến cầu huyết lâm đầu rồi. Nhưng hắn và Thúc Thúc dù sao cũng có quan hệ máu mủ, cho nên Thúc Thúc cũng chỉ mắt nhắm mắt mở ra vẻ không biết, hơn nữa còn chấp cho hắn độc chiếm nơi này. Từ đó về sau, ngoại trừ hắn ra thì nơi này cũng không ai thèm đến nữa. Chỉ dừng trong phòng chốc lát, Doanh Thừa Phong rút ra một thanh trường kiếm từ một cái lỗ nhỏ. Yên lặng nhìn này thanh trường kiếm, hồi lâu sau Doanh Thừa Phong cười khổ một tiếng rồi lầu bầu, trường kiếm ơi trường kiếm, Thúc Thúc rèn một thanh chỉ cần 3 ngày, mà ta rèn ra ngươi phải tốn trọn 2 tháng. Nếu vị kia trung niên tráng hán và con ông ta ở đây thì nhất định sẽ rất khiếp sợ. Bởi vì trường kiếm trong tay Doanh Thừa Phong cư nhiên do hắn tự một thân một mình rèn ra. Hơn nữa, thanh trường kiếm này so với những thanh kiếm mà họ phải gian khổ lẫn may mắn mới đúc thánh thì cơ hồ chính là độc nhất vô nhị, thậm chí phẩm chất còn cao hơn vài phần. Tuy nói Doanh Thừa Phong phải hao tốn thời gian gấp mấy lần nhưng nguyên nhân bởi sức lực của hắn yếu hơn người khác rất nhiều. Nếu như hắn cũng có sức mạnh như trung niên tráng hán thì thời gian để rèn xong thanh trường kiếm này tê tuyệt đối sẽ không quá dài. Đột nhiên, một đạo thanh âm bỗng vang lên trong đầu của hắn. Thừa Phong, ngươi không cần nản chí. Ta coi trọng tiềm lực của ngươi, nhất định có thể vượt xa hắn xa. Doanh Thừa Phong cong môi nết mép cười khẽ. Hắn thầm nghĩ, Chí Linh, ta biết. Có trợ giúp của ngươi, ta vượt qua hắn chẳng qua là vấn đề thời gian. Tuy môi hắn không động mà chuyển động ý nghĩ trong nhưng đối phương lại tựa hồ như đã nghe rõ, hơn nữa còn đáp lại, ngươi hiện giờ muốn học cái gì? Muốn khắc mấy loại linh văn đặc thù này lên kiếm không? Doanh Thừa Phong vỗ tay than thở, thầm nghĩ, Chí Linh, ngươi đoán rất đúng. Hắc hắc, cái linh văn kia ngươi có sao chép lại không? Dĩ nhiên, bảo đảm không sai một mảy. Thanh âm mang theo ngạo khí khó che giấu, tiếp, chỉ cần để ta nhìn qua một lần thì ta sẽ không bao giờ quên. Tốt, kia. Mắt Doanh Thừa Phong chợt lóe tinh mang, nói, chúng ta bắt đầu đi. Hắn từ trong lòng ngực lấy ra một cây đoạn châm tương tự, vận chuyển tất cả chân khí trong cơ thể thành nhiều tia nhỏ rồi quán thâu vào đoạn châm. Hào quang nửa tức lại chợt xuất hiện. Quyền 1, Chí Linh chương 2, Thân phận. Hào quang sáng tối không ngừng, phóng ra một tia sánh thần bí không gì sánh nổi. Chẳng qua, so sánh với hào quang trên cây đoạn châm của trung niên lúc trước thì hào quang do Doanh Thừa Phong phát ra rõ ràng kém xa. nếu như nói hào quang của trung niên như một cột lửa tận trời, thì hào quang của hắn như một cây nến phóng ra những ánh sáng nhàn nhạt, phảng phất như tùy thời có thể bị dập tắt. Chẳng qua, vẻ mặt của Doanh Thừa Phong lúc này rất ngưng trọng. Trong mắt hắn, luồng hào quang nho nhỏ này đã là toàn bộ thế giới của mình. Nhẹ nhàng hạ luồng hào quang xuống thân kiếm, mặc dù không có bất kỳ thanh âm nào phát ra nhưng trong lòng của hắn có thể cảm nhận rõ sự thay đổi khi hai vật tiếp xúc nhau. Sự thay đổi này cũng không lớn, thậm chí còn không ảnh hưởng đến chất lượng thân kiếm. Nhưng nếu chỉ dùng mắt thường quan sát, sợ là rất khó phát hiện biến dị của nó. Chỉ có sử dụng chân khí cẩn thận thăm dò thì mới có thể cảm nhận được sự huyền ảo bên trong. Chân khí trong người như nước tuôn trào, lưu lại từng đường linh văn thần bí trên thân kiếm. Mặc dù đây là lần đầu Doanh Thừa Phong khắc linh văn nhưng động tác của hắn cực kỳ lưu loát. Đoạn châm lên xuống không hề do dự, giống như trước đó đã từng trải qua vô số lần luyện tập. Nếu như giờ phút này đám người trung niên đứng ở bên cạnh xem, khẳng định họ phải trợn mắt líu lưỡi, khó có thể tin vào điều trước mắt. Bởi vì, Doanh Thừa Phong quả thực đã phục chế lại những động tác này. Nếu không phải hình thể hai người trên lệch quá lớn và hào quang trên đoạn châm dài ngắn bất đồng, thì bọn họ dường như quả thực là một người. Đột nhiên, tất cả động tác của Doanh Thừa Phong ngừng lại. Lúc này, hào quang trên đoạn châm cũng lung lay. Trong tích tắc, khi động tác của hắn dừng hẳn thì hào quang trên đoạn châm liền biến mất. Trong mắt Doanh Thừa Phong hiện lên một sự tiếc nuối. Hắn thở dài một hơi, lắc đầu thầm nghĩ, Chí Linh, chân khí của ta không đủ sao? Đúng, chân khí của ngươi sắp đến tình trạng khô kiệt. Thanh âm tỉnh táo của Chí Linh lại vang lên trong đầu hắn, nếu như tiếp tục kéo dài, sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn đối với thân thể của ngươi. Doanh Thừa Phong nuốt cằm của mình, ra bộ suy tư. Một lát sau, hắn trầm giọng nói, ta nhớ trong sách từng đề cập, nếu không ngừng làm cho chân khí khô kiệt, sẽ tạo ra sự kích thích mãnh liệt đối với thân thể, như vậy trong lúc tu luyện sẽ có thể làm ít hưởng nhiều. Quả thật như thế. Chẳng qua lại còn có một điều kiện tiên quyết. Chí Linh không chút lưu tình cắt đứt mộng đẹp của hắn, nếu như ở trong tay của ngươi có dược vật đại bổ thì khả năng bảo đảm thân thể ngươi không bởi vì chân khí đột nhiên khô kiệt mà yếu đi. Ta không phản đối ngươi dùng loại phương thức này kích thích thân thể khi thực lực của ngươi tăng lên. Nhưng mà bây giờ nếu làm như ngươi nói thì kết quả duy nhất là, trước khi thực lực của ngươi tăng lên, thân thể ngươi sẽ không chịu được loại mãnh kích này mà tan vỡ. Doanh Thừa Phong bất đắc dĩ thở dài một hơi. Hắn nhìn thanh trường kiếm mà ngay cả một phần mười linh văn cũng chưa hoàn thành, trong lòng vô cùng u sầu. Ngửa đầu nhìn trời, khoe miệng của hắn khẽ nhếch, hiện ra sự cảm khái vô hạn. Hắn, hay nói chính xác hơn là linh hồn trong thân thể hắn không thuộc về thế giới này. Hắn vốn là một nhà thám hiểm, là nhân loại rời khỏi địa cầu tiến vào vũ trụ bao la. Hắn ghi danh cùng bạn bè, cùng lên một chiếc phi thuyền nhỏ ra ngoài mạo hiểm. Đây là một canh bạc, lấy tính mạng của mình làm tiền cược. Nếu như hắn và các bạn có khả năng tìm được tọa độ của một lỗ đen trong vũ trụ, hoặc là phát hiện khoáng vật chân quý nào đó thì như vậy bọn hắn sẽ có số tài phú tiêu cả đời không hết. Nhưng vận khí của họ không tốt, nữ thần may mắn không chiếu cố bọn họ. Trong canh bạc này, họ đã thua, thậm chí mất luôn tính mạng của mình. Khi phi thuyền đi qua một không gian mù mịt đã bị một lực lượng cường đại nào đó đột ngột đánh thành từng mảnh. Hắn và các bạn không có bất kỳ năng lực chống cự nào, đã tử vong đường trường. Chẳng qua, vào thời khắc này nữ thần vận mệnh lại cho hắn một trò đùa. Khi hắn lần nữa có lại ý thức, đã biến thành một thiếu niên 15 tuổi. Hơn nữa làm cho hắn cảm thấy kinh hãi không giải thích được cùng mừng rỡ như điên là, hắn phát hiện trường tình trí tuệ trên phi thuyền đã lấy một phương thức mà hắn không cách nào hiểu rõ tiến vào trong đầu của hắn, đồng thời cùng hắn tạo thành một mối quan hệ đồng sinh cộng tử. Không những như thế, hắn vẫn còn trí nhớ của kiếp trước, đồng thời có được trí nhớ ban đầu của chủ nhân thân thể này. Chẳng qua, hai loại trí nhớ này xung đột mãnh liệt làm cho hắn ở trong một thời gian ngắn phải mê, cơ hồ chẳng khác hoạt tử nhân làm ấy. Bất quá, trải qua mấy tháng sống lại, hắn rốt cục chỉnh hợp trí nhớ hỗn loạn, đồng thời hệ thống lại tất cả. Trong cái thôn nhỏ này, chuyện đoạt xá rõ ràng chưa bao giờ xảy ra cho nên biểu hiện của hắn trong vòng mấy tháng nay tuy tương đối quái dị, nhưng chưa từng có người hoài nghi. Nơi này, là một thế giới thần kỳ. Mặc dù thời gian hắn chiếm cứ thân thể này đã mấy tháng, nhưng hắn cũng chỉ hiểu rõ một chút da lông của thế giới này. Hắn thậm chí mình ở nơi nào và tên của thế giới này cũng không biết. Dù sao, chủ nhân thân thể mà hắn đoạt xá chỉ có 15 tuổi, hơn nữa hệ thống kiến thức truyền thụ nơi này lại có khiếm khuyết rất lớn. Đừng nói là hắn mới 15 tuổi, cho dù là cha mẹ hắn, trong mấy chục năm qua, rời khỏi thôn xa nhất cũng chính là trong vòng hơn 10 dặm bên ngoài trấn mà thôi. Bất quá, thân thúc thúc của hắn, vị trung niên Doanh Lợi Đức kia lại là người truyền thụ kiến thức trong thôn xóm, là nhân vật có bản lĩnh cao nhất. Trong những thôn xóm ở phương viên 10 dặm, Doanh Lợi Đức là nhập môn đệ tử duy nhất của Khí Đạo Tông, cho nên lời nói của ông ta ở đây chính là nhất ngôn cửu đỉnh, không có ai có can đảm làm trái. 5 năm trước, lúc Doanh Lợi Đức từ Khí Đạo Tông quay lại Gia Trang, thì ở trong thôn chiêu thu đệ tử, truyền thụ võ đạo lẫn phương pháp rèn khí. Võ đạo là một sự đặc sắc nhất của thế giới này, cũng là kỹ xảo mà Doanh Thừa Phong muốn hướng tới nhất. Nhưng đáng tiếc là, chủ nhân thân thể này của hắn mặc dù cũng có một chút thiên phú tập võ, nhưng loại thiên phú này vô luận như thế nào cũng không hơn người làm ấy. Thời gian 5 năm, hắn chỉ tu luyện dưỡng khí công mà Doanh Lợi Đức truyền thụ đến tầng thứ nhất. Nhưng các sư huynh đệ của hắn lại luyện rất nhanh, đặc biệt là con trai lớn Doanh Hải Đào, con thứ Doanh Hải Khang của Doanh Lợi Đức và Trương Xuân Hiểu, một vị đệ tử khác mà Doanh Lợi Đức thu nhận, càng cao hơn một bậc. Tu vi dưỡng khí công của 3 người bọn họ đều là tầng 6 đỉnh, thậm chí còn đang trùng kích vào tầng 7. Tuy nói chuyện này có liên quan đến thời gian mà 3 người bọn họ theo hầu bên cạnh Doanh Lợi Đức, nhưng từ đó có thể thấy thiên phú trong tu luyện của Doanh Thừa Phong thật sự quá kém. Chỉ là, Doanh Thừa Phong cũng không học theo sự nản lòng thoái ý của chủ nhân thân thể này. Đối với hắn mà nói, có khả năng thể nghiệm sự tồn tại của chân khí đã là một chuyện tình vô cùng thần kỳ. Khi đã hoàn toàn dung hợp trí nhớ, hắn bắt đầu học tập kỹ xảo võ đạo và phương pháp rèn khí mà Doanh Lợi Đức truyền thụ. Theo lời Doanh Lợi Đức, Khí Đạo Tông là một môn phái có thể rèn ra thần binh lợi khí. Trong tông phái này, địa vị của tượng sư rất được người khác sùng kính, mà bản thân ông cũng là một vị tượng sư tinh thông một vài kỹ thuật rèn khí. Doanh Thừa Phong rất hứng thú với võ đạo, nhưng đối với kỹ thuật rèn khí lại càng hứng thú hơn. Bởi vì hắn biết nếu như chỉ đơn thuần tu luyện võ đạo, chỉ sợ rất khó đuổi theo được đám người Doanh Hải Đảo. Nhưng nếu có chút thành tựu ở phương diện rèn khí, thì địa vị ngày sau cũng chưa chắc kém hơn bọn họ. Hơn nữa, ở trên người Doanh Thừa Phong còn có một trợ thủ. Chí Linh. Chương trình trí tuệ trong phi thuyền không hiểu sao lại tiến vào nào hắn, chẳng những cùng hắn cùng chung sinh tồn, hơn nữa còn sinh ra một loại biến hóa mới làm hắn không biết tốt hay xấu. Trên ý nghĩa nó đã không còn là trí tuệ bình thường, mà đã tiến hóa thành một sinh mạng có trí tuệ. Dương Thừa Phong không cách nào giải thích hết thể những thứ này, nhưng hắn biết, sự tồn tại Chí Linh sẽ đem đến cho hắn trợ giúp rất lớn. Chính là bởi vì có Chí Linh tồn tại, hắn có thể xuất thủ rèn thành thanh trường kiếm này, cũng bởi vì Chí Linh tồn tại, hắn có thể ở tu vị dưỡng khí công tầng 1 kích phát hào quang của đoàn châm, hơn nữa còn khắc được Linh Văn lên trường kiếm. Linh Văn, một vật thần bí, quả thực làm cho người ta không thể tưởng tượng được. Doanh Lợi Đức đã từng nói qua, thần binh lợi khí chân chính đều có được linh tính. Loại linh tính này cũng không phải là tự nhiên sinh ra, mà là một loại linh do linh sư cường đại quán thâu vào. Bất quá, muốn quán thâu linh tính vào trong thần binh thì phải khắc lên Linh Văn lên binh khí thích hợp. Có lẽ do là môn hạ của Khí Đạo Tông, cho nên Doanh Lợi Đức hiểu được một chút Linh Văn. Lúc ông ta rèn nên một thanh lợi khí, đã khắc đồ án Linh Văn này lên thân kiếm. Mặc dù đây là lần đầu tiên Doanh Thừa Phong quan sát quá trình này, nhưng vì có Chí Linh cho nên hắn có thể dễ dàng phục chế. Điều đáng tiếc duy nhất là, chân khí của hắn thật sự là quá yếu. Doanh Lợi Đức có khả năng một lần duy nhất hoàn thành tất cả Linh Văn, mà hắn ngay cả 1/10 cũng không thể. Cảm thán hồi lâu, mặc dù biết rõ không thể nào nhưng hắn vẫn có một nguyện vọng không thực tế. Nếu như trước kia hắn cũng có chân khí cường đại như Thúc Thúc thì thật là tốt. Nắm chặt 2 bàn tay, trong lòng hắn thề, cuối cùng sẽ có một ngày chính mình sẽ vượt xa Thúc Thúc. Go go! Tiếng chó sủa đằng xa đã đánh thức hắn. Liếc mắt nhìn, hắn thấy mặt trời đã chuyển về hướng Tây, sắc trời cũng đã tối dần. Lắc đầu, hắn giấu kỹ trường kiếm và đoạn châm trong tay một lần nữa, sau đó hắn xoay người chạy về trong thôn. Chỉ chốc lát sau, hắn đã về đến thôn, đồng thời đi vào bên trong một cái sân rộng. Quyền 1, Chí Linh chương 3, Tấm lòng cha mẹ. Một vầng nắng hoàng hôn đỏ nhạt vóng ánh đã phủ khắp khoảnh sân rộng, cảnh sắc tươi đẹp làm Doanh Thừa Phong thoáng thất thần. Thừa Phong thiếu gia, cậu đã trở lại. Vào nhanh đi thôi, lão gia và phu nhân đang chờ cậu dùng cơm đấy. Một phụ nhân trung niên đi dạ vi tay gọi. Doanh Thừa Phong khẽ gật đầu, bước chân hắn thoạt nhanh hơn, đi thẳng vào nội đường. Ở thôn nhỏ gọi là Tam Hạp thôn này, phụ thân của Doanh Thừa Phong và Thúc Thúc đều là thợ rèn nổi danh gần xa. Mặc dù danh khí của Doanh Lợi Đức vang dội hơn nhiều, nhưng tay nghề phụ thân hắn Doanh Lợi Hâm cũng không thua kém bao nhiêu. Điều đáng tiếc duy nhất là thể chất của Doanh Lợi Hâm không thích hợp để luyện võ, không cách nào tu luyện ra chân khí, cho nên trong phương diện rèn khí cũng không cách nào sánh được với huynh đệ của mình. Chẳng qua, cho dù vậy thì Doanh gia cũng là nhà giàu nổi danh xa gần. Trong nhà cũng đủ vài gian phòng phòng viện, đứng đầu phạm vi 10 dặm xung quanh. Đi vào nội đường, hai vị trung niên nam nữ đã sớm ngồi bên bàn ăn. Đây chính là hai vị chủ nhân của Doanh gia, Doanh Lợi Hâm và Từ Bội Hân. Cha, mẹ. Doanh Thừa Phong tiến tới nhẹ nhàng thưa một tiếng. Có lẽ bởi vì trí nhớ lúc trước của thân thể này cho nên Doanh Thừa Phong cũng không có bất kỳ cảm giác bài xích nào với hai người bọn họ, ngược lại còn tràn đầy thân thiết. Doanh Lợi Hâm khẽ gật đầu, cười nói, ngồi đi. Thấy con ngồi xuống, ông do dự một chút, đột nhiên nói, Thừa Phong, hôm nay con lại đến chỗ Thúc Thúc sao?
Vâng.
Doanh Thừa Phong không chút do dự nói, Thúc Thúc thật lợi hại, người chỉ mất một canh giờ đã khắc được hết linh văn lên thanh kiếm mới đúc rồi. Rèn được trường kiếm thì chẳng hề hiếm lạ, Doanh Lợi Hâm cũng có thể làm được dễ dàng. Nhưng mà muốn khắc linh văn lên trên, thì chỉ có nhân vật luyện thành chân khí mới có thể làm được. Doanh Lợi Hâm chậm rãi gật đầu, muốn nói lại thôi. Nếu là Doanh Thừa Phong lúc trước, thì sẽ rất khó phát hiện sự do dự chợt lóe lên trên khuôn mặt của phụ thân, nhưng linh hồn bên trong thân thể này giờ đây đã hoàn toàn khác trước. Phụ thân, người có tâm sự sao? Doanh Lợi Hâm than nhẹ một tiếng, nói, Thừa Phong, tháng trước Thúc Thúc của con có tìm ta, đồng thời cũng nói chuyện của con. Doanh Thừa Phong liền giật mình, nói, Thúc Thúc nói gì ạ? Hắn nói, mặc dù ngươi có chút thiên phú nhưng mà mấy năm khổ tu lại chỉ đạt tới tầng thứ nhất dưỡng khí công, từ đó liền không tiến bộ thêm chút nào nữa. Doanh Lợi Hâm lắc đầu, nói, mấy tháng trước, ngươi đột nhiên sinh ra bạo bệnh, ngay cả thần trí cũng trở nên mơ hồ không rõ, làm hai người chúng ta hoảng hốt không ít. Doanh Thừa Phong cúi đầu, nhẹ giọng nói, để cha mẹ và Thúc Thúc lo lắng, là hài nhi không tốt. Từ Bội Hân vội vàng nói, Thừa Phong, con không cần suy nghĩ nhiều. Vì Thúc Thúc của con nói cũng có đạo lý. Con đột nhiên lâm bệnh nặng, chuyện này có thể liên lụy đến việc tu luyện của con. Doanh Thừa Phong sững sờ một hồi, nói, việc này có quan hệ gì ạ? Doanh Lợi Hâm nghiêm mặt nói, nhị đệ nói, thiên phú tu luyện của mỗi người đều có cực hạn, nếu đã đến đó nhưng vẫn tiếp tục gắng gượng mà không chịu từ bỏ, ngược lại còn cố gắng khổ tu, có lẽ sẽ hoàn toàn phản tác dụng. Vẻ mặt Doanh Thừa Phong chợt trở nên cổ quái. Hắn tự nhiên biết nguyên nhân thực sự của trận bệnh nặng mấy tháng trước. Nhưng mà, nguyên nhân thực sự thì vô luận thế nào cũng không thể tiết lộ với bất kỳ người nào. Phụ thân, Thúc Thúc có ý gì? Ý của nhị đệ là, con không nên cưỡng cầu bản thân phải tu luyện thêm nữa, hết thể cứ thuận theo tự nhiên. Nếu không thể trở thành tượng sư, thì làm một người thợ rèn bình thường cũng không sao. Doanh Lợi Hâm nguyện chuyển nói. Ông biết tâm nguyện lớn nhất của con mình cũng giống như nhị đệ, chính là trở thành một tượng sư cường đại. Nhưng thực tế luôn tàn khốc. Theo biểu hiện đã 5 năm qua, điều này cho thấy Doanh Thừa Phong không đủ thiên phú. Khẽ cúi đầu, Doanh Thừa Phong nói, vâng, phụ thân. Hài Nhi đã biết. Vợ chồng Doanh Lợi Hâm liếc mắt nhìn nhau, trong mắt cả hai đều thoáng hiện vẻ kinh nghi lẫn mừng rỡ. Bọn họ tự nhiên hiểu được tâm ý của con mình. Nếu là trước kia, họ sẽ không chủ động khuyên hắn. Nhưng trận bệnh nặng mấy tháng trước làm cho họ cảm thấy phát rét trong lòng. Nếu để cho con mình tiếp tục tu luyện thì có trời mới biết, sẽ có chuyện ngoài ý muốn phát sinh nữa hay không. Đối với hai vợ chồng bình thường như bọn họ mà nói, chỉ cần con mình bình an sống cho tốt bên cạnh thì chính là niềm an ủi lớn nhất rồi. Về phần nên người, vốn là tâm nguyện cha mẹ nào cũng có. Nhưng, vì tâm nguyện này mà phải đánh cược tính mạng con mình, vậy thì bọn họ sẽ không chút do dự lựa chọn cho con mình là người bình thường, bình an vượt qua cả đời này. Trước buổi nói chuyện hôm nay, bọn họ vốn tưởng rằng phải hao phí rất nhiều công sức để khuyên bảo. Nhưng không nghĩ tới Doanh Thừa Phong lại đáp ứng nhẹ nhàng như vậy. Doanh Lợi Hâm do dự một chút, nói, Thừa Phong, cha mẹ không phải muốn ngăn cản con tu luyện tiếp, chỉ hy vọng con phải kiềm chế, đừng quá nóng nổi. Doanh Thừa Phong trịnh trọng gật đầu. Chủ nhân thân thể này đã liều mạng tu luyện mấy năm nay mà cũng chỉ tu dưỡng khí công đến tầng 1 thôi. Chỉ bằng thiên phú này, nói là không nên nóng nổi chi bằng cứ nói bỏ quách cho xong. Nếu Thừa Phong về rồi thì mau ăn đi, thức ăn cũng muốn nguội rồi. Từ Bội Hân vội vàng gọi bảo hạ nhân mang thức ăn lên. Vội vã dùng bữa xong, Doanh Thừa Phong lập tức cáo từ rời đi. Vợ chồng Doanh Lợi Hâm nhìn hắn vội vã bỏ đi, thấy bóng lưng hắn có phần cô quạng, không khỏi thở dài trong lòng. Song bọn họ cũng không biết, sau khi Doanh Thừa Phong trở lại phòng mình, lập tức khoanh chân ngồi xuống bắt đầu tiếp tục tu luyện. Dưỡng khí công, đây là công pháp mà Doanh Lợi Đức truyền thụ. Khẩu quyết công pháp rất đơn giản, nhưng không phải ai cũng có thể tu luyện ra chân khí. Mấy năm trước, lúc chủ nhân trước của thân thể này mới tu luyện ra chân khí cũng hùng tâm vạn trượng. Nhưng kết quả sau 5 năm tu luyện lại làm lòng của hắn nguội lạnh. Bất quá, đối với Doanh Thừa Phong mà nói, tu luyện là một loại cảm giác lẫn kinh nghiệm hoàn toàn mới. Hắn rất khát vọng với trải nghiệm tu luyện mới mẻ này. Chân khí trong đan điền tràn ra, vận hành xuôi theo các đường kinh mạch. Trong quá trình này, bên trong thân thể hắn sinh ra một lực lượng thần bí. Nó chính là tiềm năng của con người, được công pháp kích thích mà sinh ra, đồng thời hóa thành chân khí để cho con người sử dụng. Chẳng qua, mặc dù Doanh Thừa Phong rất nỗ lực nhưng chân khí được hắn kích phát cũng rất hạn chế, cơ hội như không có. Chọn một canh giờ sau, hắn thật dài thở ra một hơi rồi mở mắt ra. Chí Linh, kết quả tu luyện ra sao? Trải qua khảo nghiệm, chân khí có gia tăng một chút. Thanh âm của Chí Linh như cũ, tựa như không hề bận tâm vang lên, dựa theo tính toán của ta, nếu ngươi kiên trì không ngừng nỗ lực, vậy một tháng sau mới có thể để thăng chân khí tới tầng 1 đỉnh phong.
Một tháng sau?
Doanh Thừa Phong nhíu mày, nhẹ giọng hỏi, vậy tại sao trước đây hắn tu luyện thời gian dài như vậy không có kết quả gì?
Vấn đề này, ngươi hẳn phải tự hỏi mình.
Thanh âm của Chí Linh mang theo vẻ trầm trọng.
Doanh Thừa Phong liếc mắt, tên này ẩn trong thân thể mình, càng ngày càng có khuynh hướng nhân tính hóa.
Một chương trình trí tuệ bình thường, làm sao lại biến thành một trí năng nhân tính hóa như vậy, hơn nữa còn sống nhờ thân thể của hắn.
Nghĩ đến vẫn phải rợn da gà.
May mắn là, Doanh Thừa Phong ngay cả chuyện đoạt xá chuyển kiếp cũng có kinh nghiệm, cái thân thể này cũng là hắn nhận được, cho nên hắn vô cùng bình thản.
Thật ra, hắn tương đối hài lòng với Chí Linh này.
Chuyện chủ nhân của thân thể này mấy năm không làm được mà hắn chỉ mất một tháng đã hoàn thành.
Kết quả như vậy làm hắn mừng rỡ, thậm chí trong lòng còn dấy lên một ý nghĩ cổ quái.
Chẳng lẽ do mình đoạt xá nên thân thể này phát một số biến dị nên mới tu luyện dễ dàng như vậy?
Thế nhưng hắn cũng không biết, thân thể này thật ra cũng không có thay đổi gì, cũng không phải từ một phế vật chỉ miễn cưỡng mới tu luyện được biến thành tuyệt đại thiên tài.
Chẳng qua, do trạng thái của hai vị chủ nhân thân thể này bất đồng, cho nên mới tạo thành kết quả khác nhau.
Chủ nhân trước của thân thể này bởi vì thể chất nên mỗi lần tu luyện, mặc dù chân khí có gia tăng một chút nhưng không cách nào cảm ứng được.
Một thời gian sau đã làm hắn sinh ra cảm giác, vô luận tu luyện thế nào chân khí vẫn dậm chân tại chỗ.
Kể từ đó, hắn không còn tích cực tu luyện nữa, chân khí liền chậm chạp không tiến.
Nhưng lúc này Doanh Thừa Phong lại được sự trợ giúp của Chí Linh, chân khí cho dù gia tăng một chút cũng có thể dùng phương thức suy luận mà tính ra, hơn nữa còn tính ra cả khi nào sẽ tấn chức.
Có một mục tiêu rõ ràng, tâm tình Doanh Thừa Phong tự nhiên hoàn toàn bất động.
Duỗi thẳng cái lưng mệt mỏi, hắn cảm thụ được bên trong đan điền một lần nữa lại tràn đầy chân khí, trên mặt hiện lên vẻ vui mừng, đồng thời cũng xuất hiện cảm xúc mãnh liệt.
Hiện thời, hắn sinh ra vọng động muốn đi tới cửa hàng rèn sau núi để tiếp tục khắc linh văn.
Chẳng qua nhìn sắc trời đã tối, nhớ tới cuộc nói chuyện cha mẹ vừa nãy, hắn rốt cục cũng từ bỏ ý niệm này.
Vội vàng tắm rửa một phen, hắn lên giường đi ngủ.
Bất quá, giờ khắc này hắn lại sinh ra cảm giác mong đợi vào ngày mới chưa từng có.
Song hắn cũng không biết, khi đèn trong phòng tắt hẳn, hai vợ chồng Doanh Lợi Hâm cùng liếc mắt nhìn nhau với vẻ bất đắc dĩ.
Tướng công, muội xem Thừa Phong sẽ không bỏ qua việc tu luyện chân khí.
Ai nếu như sớm biết như thế, năm đó muội sẽ không để hắn đi theo thúc thúc.
Doanh Lợi Hâm cau mày, nói, không nên nói bậy.
Trong lúc này Thừa Phong chỉ chưa hết hy vọng thôi.
Chờ thêm mấy năm nữa, khi hắn vẫn không cách nào đột phá như cũ thì đương nhiên sẽ buông bỏ.
Từ Bội Hân thở dài một tiếng, nói, hy vọng như thế thôi.
Đáng thương cho tấm lòng bậc cha mẹ trong thiên hạ.
Vợ chồng họ lúc này chỉ cầu, không phải là con mình nên người, mà chỉ mong cuộc đời của hắn bình an mà thôi.
Quyền 1, Chí Linh chương 4, Thiếu Nữ.
Hai chân nhẹ nhàng điểm xuống đất, thân hình Doanh Thừa Phong giống như được gắn lò xo vút lên giữa không trung.
Mặc dù chỉ có chân khí tầng thứ nhất nhưng động tác của hắn vô cùng nhạy bén, cộng thêm lực lượng bản thân nên đã vượt xa người bình thường.
Đặc biệt là lúc hắn vận hành chân khí xuống hai chân thì lại vô cùng linh hoạt, giống như sự kết hợp giữa một con mã hầu và một con chuột túi, chạy băng băng trên con đường nhỏ gập ghềnh.
Không lâu sau, hắn đã đến cửa hàng rèn bỏ hoang ấy.
Nơi này vốn là địa bàn của Doanh gia.
Người trong thôn đều biết lúc Doanh Lợi Đức còn trẻ từng tu luyện cùng học tập kỹ thuật rèn ở nơi này.
Đối với bọn họ, nơi này như là một thánh địa trong thôn nên rất ít người đến đây.
Cũng bởi nguyên nhân này, cho nên Doanh Thừa Phong mới yên tâm cất thanh trường kiếm mình rèn ra ở nơi này.
Lấy ra trường kiếm cùng đoạn châm từ cái hốc bí mật, tại khoảnh khắc cầm lấy đoạn châm, trong nội tâm của Doanh Thừa Phong chợt sinh ra một cảm giác khác thường.
Cây đoạn châm này chính là quà sinh nhật mà mấy năm trước Doanh Lợi Đức tặng hắn, khi hắn luyện dưỡng khí công đến tầng thứ nhất.
Sở dĩ thúc thúc tặng cây châm này cho mình, bởi vì trong lòng ông rất kỳ vọng vào mình.
Chẳng qua, biểu hiện mấy năm nay của hắn lại khiến cho thúc thúc đau lòng lẫn thất vọng, thậm chí còn muốn bỏ mặc cho xong.
Khẽ lắc đầu, trong lòng của Doanh Thừa Phong lại trỗi dậy sự kiên cường, hắn thì thầm, hãy chờ xem, nhất định con sẽ không để cho người thất vọng.
Tĩnh tâm lại, hắn vận hành chân khí trong cơ thể, đoạn châm lại một lần nữa được kích phát ra một tia hào quang bạch sắc nhàn nhạt.
Ánh mắt dừng lại ở bên trên trường kiếm, trong lúc chân khí lưu động, hắn đã tìm ra điểm tạm dừng ngày hôm qua.
Sau đó, cổ tay của hắn khẽ động, tia hào quang chập chờn lại một lần nữa hạ xuống thân kiếm.
Theo chuyển động không ngừng của đoạn châm, chân khí trong cơ thể Doanh Thừa Phong không ngừng tiêu hao.
Hơn nữa, cùng với di động liên tục của tia hào quang bạch sắc, chân khí trong cơ thể hắn còn tiêu hao thêm gấp bội.
Khắc linh văn trên thân kiếm giống như phong trào thể dục thể thao ở kiếp trước của Doanh Thừa Phong.
Kỷ lục thế giới của người người chạy 100m khi nhân lên 100 lần tất nhiên không thể giống kỷ lục thế giới của người chạy 10.000m.
Một người chạy càng lâu thì thể lực của hắn sẽ không ngừng tiêu hao theo thời gian, hơn nữa phải dùng cấp số nhân để tính. Vận động viên chạy 100m có thể dùng hết sức mình để chạy nước rút trong đoạn đường này, nhưng nếu khoảng cách được tăng thành 10.000m thì người dùng hết sức để chạy nước rút 100m chắc chắn sẽ không phải là cán đích người đầu tiên, nhưng tuyệt đối sẽ là người gục ngã đầu tiên. Cùng nguyên lý trên, nếu muốn khắc 1 phần 10 linh văn hoặc ít hơn thì chỉ cần chân khí dưỡng khí công tầng 1 là có khả năng nỗ lực hoàn thành. Nhưng nếu số lượng linh văn càng nhiều, thì lượng chân khí tiêu hao không biết sẽ tăng lên bao nhiêu lần. Hơn 10 dặm xung quanh thôn, e rằng chỉ có Doanh Lợi Đức mới có thể tự một mình làm một mạch mà hoàn thành việc này. Cổ tay đột nhiên ngừng lại, hào quang trên đoạn châm đã đột ngột biến mất. Khẽ thở ra một hơi dài, Doanh Thừa Phong lắc đầu. Mặc dù không cam lòng, nhưng lo ngại chân khí khô kiệt nên hắn cũng chỉ bất đắc dĩ bỏ qua. Hắn khoanh chân ngồi xuống, lẳng lặng điều tức. Một canh giờ lúc sau, chân khí bên trong đan điền lại tràn đầy. Từng luồng chân khí lại theo kinh mạch chảy vào trong đoạn châm, bạch quang như ẩn như hiện một lần nữa xuất hiện. Đồng thời, một luồng chân khí khác lướt qua thân kiếm, dễ dàng tìm được điểm dừng, hơn nữa còn thuận lợi khắc tiếp linh văn. Thái độ của hắn mặc dù nghiêm túc, động tác tỉ mỉ cẩn thận, nhưng chân khí vẫn không đủ để hắn hoàn thành linh văn. Khi hắn dừng lại một lần nữa, không chỉ chân khí tiêu hao hầu như không còn mà ngay cả tinh thần của hắn cũng cảm thấy mệt mỏi vạn phần, cơ hồ khó có thể chịu đựng. Nghỉ ngơi chốc lát, chân khí hơi khôi phục. Doanh Thừa Phong đang muốn thu hồi đoạn châm và trường kiếm, bỗng trong lòng hắn đột nhiên máy động. Hắn đột nhiên xoay người, đôi mắt nhìn chòng chọc vào cánh rừng thấp không xa. Kẻ nào? Đi ra cho ta. Hắn khẽ quát một tiếng, trong giọng nói cũng không hoảng sợ, chỉ là hơi có chút ảo não. Có thể đến nơi đây, hẳn chỉ là cư dân trong thôn, nhưng chẳng qua Doanh Thừa Phong cũng không muốn ai biết mình có thể khắc linh văn. Ít nhất, trước khi hắn thành công, cũng không hề muốn nổi tiếng. Nhưng hôm nay nếu bị người khác phát hiện, đoán chừng muốn giấu giếm nữa sợ cũng không dễ dàng. Trong bụi cỏ phát ra âm thanh xào xạc, một thân ảnh uyển chuyển bước ra chậm chậm từ bên trong. Đây một thiếu nữ trạc tuổi hắn, mái tóc dài, dáng người cao ráo, thon thả. Vòng eo thon nhỏ lúc đi lại khẽ chập chờn, làm người ta tâm thần điên đảo, đặc biệt là đôi mắt to xinh đẹp sáng ngời của nàng lộ ra ánh sáng hút hồn. Khi nhìn vào ánh mắt đó, bất kỳ kẻ nào cũng có cảm giác nàng đang nói chuyện với mình. Doanh Thừa Phong thoáng sửng sốt. Hắn tin rằng cho dù là kiếp trước hay cả 15 năm của thân thể này, thì bản thân cũng chưa bao giờ nhìn thấy một mỹ nhân xinh đẹp như thế. Đúng vậy, mặc dù tuổi của nàng không lớn, thậm chí còn nhỏ tuổi hơn hắn. Nhưng ngoài trừ từ hoa thường, nguyệt thẹn ra thì hắn không nghĩ có từ nào có thể diễn tả nổi vẻ đẹp của nàng. Cô là ai? Đôi mắt hắn mở to nhìn nàng rồi hỏi. Đôi mắt long lanh sáng ngời của thiếu nữ chỉ dừng lại trên người hắn chốc lát, nhưng ngay sau đó, ánh mắt nàng chuyển hướng tới thanh trường kiếm cùng cây đoạn châm dưới đất. Hai vật này, có thể cho ta xem không? Ánh mắt như trăng của nàng toát ra một sự cám dỗ khiến người ta không thể cự tuyệt. Đừng nói là Doanh Thừa Phong, cho dù Doanh Lợi Đức ở đây cũng rất khó cự tuyệt thỉnh cầu của nàng. Hơi do dự một chút, Doanh Thừa Phong ném trường kiếm cùng đoạn châm tới. Hai vật này mặc dù hơi hiếm gặp, nhưng cũng không phải là bảo vật khó thấy, cho nên hắn mới tùy tiện đồng ý. Thiếu nữ nhận lấy hai vật này, đoạn châm trong tay hơi chuyển động vài lần, sau đó ánh mắt như nước mùa thu rơi xuống thanh trường kiếm. Ánh mắt của Doanh Thừa Phong đột nhiên nghiêm hẳn lại, bởi vì hắn cảm giác được trên người thiếu nữ tựa hồ dâng lên một sức mạnh vô cùng quen thuộc. Chân khí. Vậy mà nàng cũng có thể sử dụng chân khí thăm dò trường kiếm. Kinh ngạc đến há hốc mồm. Nguyên lai cô gái nhỏ nũng nịu này hóa ra là một vị võ giả đã thành công luyện được chân khí. Một lát sau, thiếu nữ đột nhiên khẽ mỉm cười như trăm hoa đua nở, trói lọi như hoa xuân. Quả nhiên là Linh Văn. Thì ra ngươi là một vị tượng sư. Thanh âm của nàng trong trẻo và rõ ràng, giống như chim sơn ca cất tiếng hót vang động lòng người. Sắc mặt Doanh Thừa Phong khó nén nổi mà thoáng đỏ lên. Kiếp trước hắn là một tay pha rượu, đã từng ngắm không ít mỹ nữ diễm lệ, cũng không phải là tay mơ trốn tình trường. Nhưng khi đối mặt với sự tán thưởng của thiếu nữ ngây thơ này, đáy lòng hắn lại xuất hiện một tia rung động không biết tên. Trong lòng không khỏi tự khinh bỉ sỉ và bản thân, hắn đổ hết lỗi cho chủ nhân trước của thân thể này. Thiếu niên 15 tuổi này tuyệt đối là một tay gà mở hàng thật giá thật. Cho nên thân thể của hắn có những phản ứng này là bình thường, có thể tạm tha thứ. Khu, tiểu thư quá khen. Sắc mặt Doanh Thừa Phong nhanh chóng khôi phục như thường, nói, ta cũng không phải là một vị tượng sư, chỉ là một võ sĩ mới học chân khí thôi. Mới học chân khí. Thiếu nữ cười nhưng không cười nói, một người mới học chân khí, cũng dám dùng linh châm vẽ loạn lên thân kiếm. Ha ha, ngươi tu luyện chân khí đã tới tầng 5 rồi sao? Doanh Thừa Phong liền giật mình lắc đầu, nói rất đàng hoàng, không có. Hắn ở trong lòng âm thầm bồi thêm một câu, đừng nói tầng 5, ngay cả tầng 2 ta cũng chưa đạt được nữa là. Thiếu nữ mở to đôi mắt sáng ngời, nói bằng giọng điệu vô cùng nghiêm túc, lão sư của ngươi là ai? Chẳng lẽ ông ta chưa dạy ngươi, trước khi chân khí đạt tới tầng 5 thì không thể học tập linh văn sao? Doanh Thừa Phong ngẩn cả người. Hắn học bộ dáng của đối phương chớp mắt vài cái. Có lẽ là nhìn động tác thú vị của hắn, khóe miệng thiếu nữ chợt vẽ lên một đường cong tuyệt đẹp rồi hiện ra một nụ cười vui vẻ. Doanh Thừa Phong ngay sau đó tỉnh ngộ lại, hắn hơi có vẻ lúng túng cười nói, sư phụ ta cũng chưa có nói qua. Hắn dừng một chút, nói, xin hỏi tiểu thư, vì sao lại như vậy? Thiếu nữ đưa ngón tay ngọc gõ nhẹ lên trường kiếm 3 lần, nói, thời điểm ngươi khắc linh văn, có phải là không được liền mạch, có lúc phải tạm dừng, đúng không? Sắc mặt Doanh Thừa Phong lập tức thay đổi, người khác có lẽ không nhìn ra huyền cơ khi ngón tay ngọc của thiếu nữ điểm xuống, nhưng hắn vừa nhìn là hiểu ngay. Vết xanh nhạt mà ngón tay thiếu nữ vừa điểm, chính là điểm gián đoạn mà Doanh Thừa Phong lưu lại 2 ngày trước. Bởi vì nguyên nhân chân khí bị hạn chế, hắn không thể nào một lần khắc xong linh văn nổi. Sau 3 lần khắc đã để lại trên trường kiếm 3 điểm gián đoạn. Chuyện này cũng không có gì, nhưng vị thiếu nữ bình xanh chưa từng gặp này lại có thể phân biệt qua một cái liếc mắt, thật làm cho người ta ngạc nhiên. Nhẹ nhàng gật đầu, Doanh Thừa Phong nói, không sai, ta dừng 3 lần. Thiếu nữ vi nghiêng đầu, nói, ngươi khắc linh văn cũng không có sai lầm nào, nhưng điểm tạm dừng lại quá nhiều, cho dù cuối cùng có hoàn thành, thì đồ án linh văn cũng sẽ mang đến rất nhiều tác dụng ngược. Ha ha, loại binh khí có linh văn thế này thì căn bản sẽ không có mấy linh sư nguyện ý quán linh cho nó đâu. Tại sao? Doanh Thừa Phong không giải thích được hỏi. Thiếu nữ suy nghĩ một chút, nói, bởi vì ngươi không phải là một lần hoàn thành. Doanh Thừa Phong lông mày cau chặt, nói, chuyện này cũng tính là lý do sao? Thiếu nữ tựa hồ là bị hắn hỏi mãi nên có phần giận dỗi, nói, đây là cậu của ta nói, nếu điểm dừng trên thân kiếm quá nhiều, linh văn sẽ phân bố không đều. Nhiều lần khắc linh văn tuyệt đối không thể bằng một lần hoàn thành linh văn, cho nên linh sư chân chính ngoại trừ tình huống vạn bất đắc dĩ, nếu không sẽ tuyệt đối sẽ không quán linh cho loại binh khí như vậy. Nàng dừng một chút, nói với vẻ tiếc nuối, đây là một thanh kiếm tốt. Linh văn khắc lên trên đã đạt đến yêu cầu, nhưng hiện giờ lại bị hủy. Quyền 1, Chí Linh chương 5, Dưỡng Sinh Đan. Sắc mặt của Doanh Thừa Phong thoáng ngưng trọng. Suy nghĩ lúc đầu của hắn vô cùng đơn giản, đó chính là ỷ vào sự tồn tại của Chí Linh để phục chế toàn bộ động tác của thúc thúc. Nhưng khi được thiếu nữ nhắc nhở, hắn mới tỉnh ngộ. Linh văn là một thứ không hề đơn giản. Mặc dù hắn chưa bao giờ tận mắt chứng kiến quá trình quán linh, nhưng đối với phương diện này thì cũng không phải là chẳng biết gì. Vũ khí có linh văn được quán linh sẽ trở thành linh khí nên uy năng của nó cũng sẽ được đề cao. Chẳng qua vật này cũng giống như mạng điện và đường truyền internet ở kiếp trước, điện trở và các điểm nối càng nhiều thì sự tiêu hao càng lớn. Mà điểm dừng hắn đã lưu lại trên trường kiếm cũng giống như các điện trở và các điểm nối ở kiếp trước. Nhẹ nhàng thở dài một hơi, Doanh Thừa Phong khẽ lắc đầu nói, chân khí của ta không đủ nên cũng không còn cách nào khác. Thiếu nữ tiếc hận nhìn trường kiếm, hỏi, sư phụ của ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao không nói cho ngươi biết trước khi chân khí đạt đến tầng 5 thì không nên tùy tiện khắc linh văn lên binh khí? Doanh Thừa Phong ho nhẹ một tiếng, vẻ mặt lúng túng. Trong lòng hắn thầm nghĩ, nếu chân khí của ta đạt đến tầng 3, tầng 4 thì thúc thúc nhất định sẽ nói cho ta biết. Chẳng qua dưỡng khí công của ta mới tầng 1. Đoán chừng ngay cả thúc thúc cũng không nghĩ rằng ta dám cả gan khắc loạn linh văn lên thân kiếm đâu mà. Thiếu nữ nghiêng đầu, thấy vẻ mặt của Doanh Thừa Phong thì sự tò mò càng dấy lên trong lòng. Nàng nói, hắc, ngươi còn chưa nói cho ta biết tu vi chân khí của ngươi tầng mấy. Da thịt trên mặt Doanh Thừa Phong khẽ dần dần, rốt cục thì cũng bình thường rồi nói, nhiều nhất 1 tháng, nhất định ta sẽ tấn thăng chân khí lên tầng 2. À, ừ. Cái gì? Thiếu nữ liền giật mình. Đôi mắt đẹp của nàng trợn tròn nhìn hắn tràn ngập sự khó tin nói, ngươi, đừng nói với ta là ngươi mới chỉ là tu sĩ tầng 1 nha. Tức giận nhìn nàng, Doanh Thừa Phong nói, tầng 1 thì sao chứ? Thanh âm của hắn tăng cao, chẳng lẽ cô không nghe thấy, qua 1 tháng nữa là ta có thể tấn thăng tầng 2 sao? Thiếu nữ ngậm miệng, lặng lặng nhìn hắn. Trong mắt một thiên tài tu luyện như nàng, chân khí tầng 1 và chân khí tầng 2 cũng chẳng khác biệt là bao. Chẳng qua, khi nhìn vào trường kiếm trong tay, trong lòng nàng không khỏi kinh hãi. Tầng 1, chân khí của thiếu niên cùng tuổi trước mặt nàng chỉ là tầng 1. Chuyện này cũng không có gì đáng ngạc nhiên nhưng chẳng qua chỉ với chân khí tầng 1 mà dám khắc linh văn lên thân kiếm. Đây tột cùng là to gan lớn mật không biết tự lượng sức, ngu ngốc hay thiên phú kỳ tài, hoặc có huyền cơ gì khác. Ánh mắt một lần nữa rời xuống trường kiếm, thiếu nữ không tự chủ quán thâu chân khí vào. Lần này, nàng cũng không kiểm tra qua loa mà trầm mặc chú ý, chân chính quan sát. Hở! Từ trên khuôn mặt thanh tú của nàng, đột ngột thoáng hiện vẻ kinh ngạc. Ngay sau đó sự kinh ngạc giống như một loại bệnh nhanh chóng lan khắp khuôn mặt nàng. Thế thì sao? Doanh Thừa Phong phẫn nộ hỏi. Không thể nào. Mãnh liệt ngẩng đầu lên, thiếu nữ nói, Linh Văn trên thanh trường kiếm này thật là do ngươi khắc sao?
Doanh Thừa Phong ưỡn ngực lên đáp, tất nhiên là ta.
Thiếu nữ thoáng do dự một lúc rồi nói, ngươi có thể khắc Linh Văn lên thân kiếm một lần nữa cho ta xem được không?
Trong lòng của Doanh Thừa Phong hầu nghi vạn phần.
Chẳng qua, chỉ do dự một thoáng thì hắn liền đồng ý khắc Linh Văn cũng không phải là chuyện gì ghê gớm, cho dù nàng không thỉnh cầu thì mình cũng sẽ tiếp tục.
Lúc này có làm chuyện thuận nước dong thuyền lần nữa thì tính toán làm cái gì?
Khoanh chân ngồi xuống, chân khí trong cơ thể Doanh Thừa Phong vận chuyển chậm chậm.
Thiếu nữ chờ một lúc, thấy thiếu niên vẫn chậm rãi điều tức, căn bản không có ý định khắc tiếp Linh Văn thì không khỏi có chút bực tức, gắt giọng, ngươi đang làm gì đó?
Doanh Thừa Phong khẽ nhướng mí mắt rồi đáp, cô không nhìn thấy sao?
Ta đang khôi phục chân khí.
Hắn dừng một chút lại tiếp, không phải cô vừa nói với ta, lúc chân khí khô cạn thì không nên khắc Linh Văn hay sao?
Khuôn mặt thiếu nữ lập tức bị nhuộm hồng.
Việc này, nàng đương nhiên biết nhưng chẳng qua lại nóng lòng muốn biết tu vi chân thật của thiếu niên, nên mới lên tiếng thúc giục.
Bất quá, tính tình thiếu nữ vốn trời sinh kiêu ngạo, làm sao lại muốn thừa nhận sai lầm của mình chứ?
Con ngươi của nàng đảo một vòng, hừ nhẹ một tiếng rồi nói, điều tức để khôi phục chân khí khô kiệt thì phải mất bao lâu chứ?
Hừ, đúng là không có kiến thức.
Doanh Thừa Phong sửng sốt một chút, đắc, không vận công điều tức, chờ chân khí chậm rãi khôi phục không phải lâu hơn sao?
Trong mắt thiếu nữ hiện lên vẻ đắc ý, bàn tay của nàng vừa lật thì đã có thêm một cái bình ngọc.
Sau đó, nàng lấy ra một viên dược hoàn màu vàng nhạt từ trong đó rồi nói, cho ngươi.
Doanh Thừa Phong tiện tay nhận lấy.
Một làn hương thơm mát đập thẳng vào mặt khiến tinh thần của hắn rung lên.
Đây là
dưỡng sinh đan.
Ngẩng đầu lên, hắn kinh ngạc nhìn về phía thiếu nữ.
Nhướng cái đầu xinh đẹp lên, thiếu nữ nói, không sai.
Xem như ngươi cũng có chút kiến thức.
Nàng cười dài nói, uống viên dược hoàn này thì có thể giúp chân khí nhanh chóng khôi phục, dược lực coi như không tệ.
Ngươi mau phục dụng đi.
Ghé thăm HTTP.
Nhìn bình ngọc trong tay thiếu nữ, trong lòng Doanh Thừa Phong nhanh chóng tính toán.
Dưỡng sinh đan, đây cũng không phải là vật thông thường, mà là một loại đan dược cực kỳ quý giá.
Môn hạ của Doanh Lợi Đức đông đảo, mỗi 3 tháng sẽ cử hành một tràng đồng môn tranh tài. Nếu trong cuộc tranh tài đoạt được 3 hạng đầu, ông sẽ ban thưởng một viên hạ phẩm dưỡng sinh đan.
Mặc dù Doanh Thừa Phong chưa phục dụng qua nhưng hắn đã thấy qua loại đan dược này.
Đồng thời, hắn cũng nghe mấy sư huynh nói viên thuốc này có hiệu quả rất thần kỳ, sau khi uống có thể nhanh chóng gia tăng chân khí, đồng thời nó cũng là vật phụ trợ cho việc tiến cấp.
Cho dù là Doanh Lợi Đức, thì cũng vì thù lao 3 viên dưỡng sinh đan cho 3 tháng mà phải không ngừng chế tạo binh khí để trao đổi với người ngoài.
Mỗi vị sư huynh từng nhận đan dược đều cẩn thận phục dụng, coi nó như chân bảo.
Vậy mà thiếu nữ trước mặt lại tùy tiện lấy ra một viên.
Điều làm hắn cảm thấy bi phẫn là, nàng chỉ dùng nó để khôi phục chân khí.
Từ nét mặt của thiếu nữ cho thấy, nàng cũng không phải cố ý đùa giỡn hay chế nhạo hắn.
Mà sự thật là như vậy.
Khôi phục chân khí, khôi phục chân khí.
Doanh Thừa Phong thì thầm 2 tiếng, rốt cục cũng nuốt nó vào bụng rồi nói, tốt, ta sẽ nhanh chóng hồi phục chân khí.
Trong lòng hắn thầm đủ, không phải mình chủ tâm chiếm tiện nghi của nàng. Chẳng qua vì phải biểu diễn khắc linh văn cho nàng xem nên mới được tặng.
Đan dược vào bụng, ngay tức khắc hóa thành một luồng hơi ấm lượn lờ dâng lên.
Doanh Thừa Phong thoáng hơi biến sắc.
Hắn cũng không nhiều lời nữa, lập tức khoanh chân ngồi xuống và toàn tâm toàn ý hướng luồng hơi ấm chạy xuôi khắp kinh mạch, đồng thời chậm rãi thu nạp nó vào trong đan điền.
Chẳng qua, lượng nhiệt lưu này tương đối khổng lồ đối với hắn.
Mặc dù đã cố hết sức và đem dốc toàn lực nhưng hắn cũng không thể khống chế nó được tí nào.
Nếu như lúc này linh hồn trong cơ thể là tên tiểu tử 15 tuổi được nuông chiều từ bé kia thì giờ phút này có lẽ đã buông bỏ, tùy ý để luồng nhiệt lưu này chạy loạn trong cơ thể, cho đến khi kinh mạch vỡ tung.
Chẳng qua, ý chí cầu sinh của Doanh Thừa Phong há có thể so sánh với một đứa bé.
Đã từng chết một lần, hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng vứt bỏ tính mạng mình lần nữa.
Cắn chặt hàm răng, tinh thần của hắn trong nháy mắt buộc phát đạt đến trình độ trước đây chưa từng có.
Luồng nhiệt lưu dưới sự thao túng của lực lượng tinh thần vừa buộc phát liền biến thành những tia khí nóng rực.
Chúng tựa những đứa trẻ ngoan, từng chút chạy vào đan điền.
Thở dài một hơi, hắn mở mắt ra.
Cảm nhận chân khí bên trong đan điền tràn đầy lẫn cảm giác toàn thân tràn đầy lực lượng.
Dường như nếu hắn chỉ đánh ra một quyền thì ngay cả một ngọn núi cũng bị san phẳng.
Tất nhiên, đây chỉ là suy đoán của bản thân mà thôi.
Hắn cũng không nghĩ mình có thể sở hữu loại thần thông như vậy.
Chí Linh, tình huống của ta như thế nào?
Hắn âm thầm dò hỏi.
Vô cùng tốt.
Viên đan dược kia đã giảm giúp ngươi 1 tháng khổ tu.
Bây giờ chân khí của ngươi đã đạt đến tầng 1 đỉnh phong, chỉ cần ngươi luyện hóa toàn bộ dược lực sót lại trong cơ thể là lập tức sẽ tấn thăng tầng 2.
Trái tim của Doanh Thừa Phong như nhảy ra ngoài.
Tuy nói hắn đã sớm có dự cảm là dược lực của viên đan dược kia không tầm thường, nhưng không ngờ kết quả lại tốt đến như thế.
Không trách được ba vị đường huynh lại coi đan dược như bảo vật. Quả nhiên là có đạo lý.
Đường huynh, anh họ.
A, người người vẫn khỏe chứ?
Một âm thanh khiếp đảm vang lên bên tai, kéo suy nghĩ của hắn trở lại. Trong lòng của Doanh Thừa Phong cả kinh, quay đầu nhìn lại thì chỉ thấy thiếu nữ nhìn mình thật cẩn thận. Thần sắc nàng bất an, trong mắt lộ vẻ vô cùng lo lắng lẫn kinh hoàng.
Khẽ gật đầu, Doanh Thừa Phong nói, rất tốt, đa tạ tiểu thư tặng dược.
Thiếu nữ đánh giá hắn từ trên xuống dưới một lượt. Khi thấy hắn thật sự bình yên vô sự, nàng mới thở phào một hơi dài nhẹ nhõm, nói với giọng xin lỗi, vừa rồi ta quên.
Tu vi chân khí của ngươi mới tầng 1, nhưng ta lại lấy ra một viên trung phẩm dưỡng sinh đan.
May là ý chí của ngươi hơn người, nếu không.
Nàng lẩm bẩm nói không nên lời.
Doanh Thừa Phong hít một hơi lạnh. Lúc này mới nhớ đến hung hiểm vừa rồi.
Bất quá, càng làm cho hắn cảm thấy chấn động là, trung phẩm, thế mà lại là trung phẩm dưỡng sinh đan.
Thiếu nữ này đến tột cùng là ai, sao lại có đan dược chân quý đến như thế?
Phải biết rằng, cho dù là Doanh Lợi Đức cũng chỉ có thể xuất ra loại hạ phẩm mà thôi.
Dần dần, thần sắc trên mặt hắn có những biến hóa vi diệu.
Xem ra loại đan dược này quả thật là không thể tùy tiện nuốt lung tung nha.
Thiếu nữ khẽ cắn môi, một chốc lát sau mới thấp giọng nói, thật xin lỗi.
Khoát tay một cái, Doanh Thừa Phong cười khổ đáp, không sao.
Mặc dù tứ chi đã bình thường nhưng trong lòng hắn vẫn còn sợ hãi.
Khi nhìn bộ dạng thương tiếc của thiếu nữ cộng với bộ dạng lo lắng của nàng, trong lòng hắn thoáng cái đã mềm nhũn.
Cầm trường kiếm cùng đoạn châm lên, hắn khẽ mỉm cười, nói, không phải cô muốn xem khắc linh văn sao.
Vậy thì nhìn cho kỹ.
Quyền 1, Chí Linh chương 6, Kỹ xảo.
Một tia sáng nhàn nhạt phóng ra từ đầu ngọn châm, cùng lúc đôi mắt Doanh Thừa Phong khẽ loe sáng.
Rõ ràng hắn cảm ứng được chân khí của mình đúng là đã có sự tiến bộ nhảy vọt.
Tia sáng trắng bé nhỏ này dù nhìn qua tuy khác trước đây rất nhiều, nó lập lòe liêu siêu như lúc nào cũng có thể tắt ngóm đi, nhưng trong mắt hắn thì tia sáng này đã hoàn mỹ vô khuyết và cứng rắn vô bị rồi.
Đây chính là chân khí tăng vọt đã mang đến cho hắn chỗ tốt vô cùng lớn.
Lúc chân khí gia tăng cũng đồng thời là lúc sự tự tin vào bản thân mình xảy ra biến hóa vô cùng lớn.
Chân khí lưu chuyển, tia sáng trắng kia nhẹ nhàng phủ xuống thanh trường kiếm.
Hắn hết sức chuyên tâm khắc linh văn lên trên thanh kiếm cho nên cũng không chú ý đến thiếu nữ.
Trong nháy mắt, nàng đã chớp chớp mắt mấy lần mà cả nét mặt cũng thoáng hiện vẻ kinh sợ.
Tu vi chân khí thật sự của nàng còn cao hơn Doanh Thừa Phong nhiều.
Thành tựu trong phương diện linh văn lại càng không phải thứ mèo ba chân như hắn có thể tưởng tượng được.
Nhưng cũng chính vì thế, sau khi thấy biểu hiện của Doanh Thừa Phong nàng mới cảm nhận được thật sâu chuyện gọi là bất khả tư nghị.
Bất khả tư nghị, không thể tin nổi.
Chân khí tầng 1 mặc dù có thể kích phát lực lượng của Minh Linh Châm, nhưng sức mạnh này cũng chỉ có hạn.
Quan trọng nhất chính là, ở tầng 1 thì căn bản không cách nào đảm bảo tính ổn định của luồng lực này.
Mà đối với tượng sư thì điều quan trọng nhất chính là tính ổn định.
Cho dù nàng được cứu cứu gọi là thiên tài cũng phải đợi đến chân khí tầng 4 mới được cho phép tiếp xúc với Linh Văn.
Cứu cứu, cậu ruột.
Dù khi đó, lúc nàng mới kích phát lực lượng của Minh Linh Châm nhưng trước sau khi muốn điều khiển luồng lực lượng này đã chịu không ít đau khổ.
Cho đến khi chân khí nàng đạt đến tầng 4 đỉnh phong thì mới đạt tới trình độ miễn cưỡng giữ vững Minh Linh Châm một cách tương đối ổn định.
Nhưng giờ đây nhìn thấy thiếu niên trẻ tuổi trước mắt, trên mặt nàng hiện lên một vẻ chỉ thấy khi gặp quỷ.
Võ sĩ chân khí tầng 1.
Nhìn bạch quang trên đoạn châm thì đây tuyệt đối là võ sĩ có cấp bậc chân khí tầng 1.
Nhưng mà, luồng chân khí nhìn qua chẳng ổn định đang tạo thành hào quang khắc lên trường kiếm vậy mà lại vững chãi như Thái Sơn không hề dao động mảy may nào.
Tính ổn định như thế này, đừng nói lúc chân khí nàng ở tầng 4 không sánh được mà cho dù hiện thời, nàng cũng không dám nói mình có thể làm tốt hơn.
Nhưng có điều, chân khí của nàng giờ đây không phải chỉ tầng 4.
Rất khó tưởng tượng một tiểu tử chỉ có chân khí tầng 1 lại sở hữu năng lực khống chế kinh khủng đến thế.
Tại thời khắc này, lần đầu tiên nàng đã hoài nghi thật sâu đậm.
Cứu cứu một mực nói rằng mình có thiên phú hiếm thấy để trở thành một linh sư.
Bất kể là quán linh hay khắc linh văn cũng đều như nhau.
Nhưng mà, sau khi thấy được biểu hiện của Doanh Thừa Phong, nàng cũng thầm tự hỏi lòng rất nhiều lần.
Mình có thiên phú khắc linh văn.
Thật sự là cứu cứu có quá khoa trương hay không?
Phào.
Doanh Thừa Phong thở ra một hơi thật dài.
Hắn giơ linh châm lên, cảm thấy hài lòng nên gật đầu một cái.
Có lẽ vì nguyên nhân chân khí gia tăng, cũng có lẽ do nguyên nhân tinh thần lực của hắn vừa đột phá, cho nên lần số lượng linh văn ở lần khắc này so với trước kia lại nhiều hơn một chút.
Mặc dù lượng linh văn nhiều thêm cũng không hiện rõ ra nhưng dưới sự hỗ trợ và tính toán của Chí Linh, lại làm cho hắn thấy được sự tiến bộ của mình.
Ngẩng đầu, hắn lập tức thấy được một ánh mắt tràn ngập vị cổ quái.
Ánh mắt thế này lại hiện ra trong mắt của một tiểu cô nương, lại làm cho người ta cảm thấy kinh ngạc.
Hơn nữa còn khiến cho tinh thần của hắn trở nên khẩn trương lên.
Khục khục.
Doanh Thừa Phong cất tiếng ho khẽ,
cẩn cẩn trọng trọng nói, ta đã khắc hết sức rồi. Thiếu nữ dường như chợt tỉnh mộng bèn thở nhẹ một tiếng, khuôn mặt nhỏ bé lúc này đang đỏ ửng lên. Nàng mới vừa nhìn hắn khắc xong linh văn, đặc biệt là hào quang bắn ra từ đoạn châm nhìn như chập chờn nhưng kỳ thực lại ổn định như núi. Tia sáng ấy chỉ hơn một tấc nhưng mười phần có thần. Lúc này, phát hiện ra mình đang thất thố, nàng không khỏi nổi giận trong lòng. Khẽ hừ một tiếng, nàng nở nụ cười nhạt rồi đoạt lấy thanh kiếm trong tay Doanh Thừa Phong, đồng thời cũng rót chân khí vào trong nó. Doanh Thừa Phong khẽ biến sắc. Trong một khắc lúc thiếu nữ vừa xuất thủ, hắn theo bản năng muốn né tránh nhưng chẳng biết tại sao mình chỉ có thể nhìn ngọc thủ như vô lực và cũng nhanh như chớp kia thoáng nhấc lên, đã đoạt mất kiếm trong tay mình một cách dễ dàng. Trong lòng hắn thầm hoảng sợ. Thiếu nữ này đến tột cùng có lai lịch thế nào? Không chỉ trên người có đan dược chân quý như thế mà ngay cả thân thủ cũng mạnh mẽ như vậy. Chốc lát sau, sắc mặt thiếu nữ mới khôi phục như thường rồi nói, thử tài nghệ của ngươi vậy mà không kém. Mặc dù trên thân kiếm có những điểm nối nhưng chúng được xử lý vô cùng tốt, cũng sẽ không ảnh hưởng quá lớn đến hiệu quả của thanh kiếm này. Tuy miệng nói nhẹ nhàng nhưng trong lòng nàng đã sớm phiên giang đảo hải. Nếu không e ngại ra mặt mình quá mỏng, sợ rằng thiếu nữ đã sớm kinh hãi thất thanh kêu liên tục. Thủ pháp xử lý điểm nối của thiếu niên này không có gì đặc dị. Bởi vậy, có thể thấy được hắn cũng chưa từng học qua quá trình khắc linh văn chân chính. Nhưng điều làm cho nàng cảm thấy không thể tin nổi chính là, tuy nói trên trường kiếm rõ ràng là có điểm nối nhưng ảnh hưởng của chúng đối với sự vận hành chân khí thực sự là cực kỳ nhỏ bé, hầu như không đáng kể. Tình huống này chỉ có thể giải thích bằng một cách duy nhất, đó chính là lúc hắn khắc linh văn thì đã đi vào một cảnh giới khống chế chân khí vô cùng xảo diệu. Minh Linh Châm đã kích phát lực lượng rất đều đặn trên vũ khí, cơ hồ không có nửa điểm sai lạc. Cho dù ở tại điểm nối cũng đã hạ sự hao tổn xuống mức độ thấp nhất. Kỹ xảo và năng lực đến như vậy, nếu nằm trong tay đại sư Dương Danh Thiên Hạ ở thời điểm này cũng không làm người ta cảm thấy ly kỳ. Nhưng một thiếu niên có tu vi tầng 1 lại chính thức làm được một bước này. Nếu như không phải nàng tận mắt chứng kiến, hơn nữa còn chú ý đến bạch quang dị thường trên Minh Linh Châm thì có nghe nói nàng cũng tuyệt đối không hề tin tưởng. Bởi vì đây chính là sự vận dụng kỹ xảo và linh lực, dù cho cứu cứu của nàng cũng không thể làm được chuyện này. Chẳng qua, biểu hiện của đối phương càng xuất chúng thì trong lòng nàng lại càng thêm phần đố kỵ. Hơn nữa, trước nay luôn cao cao tại thượng thì chuyện này làm nàng cảm thấy mất hết thể diện. Vì thế nên nàng mới tạo ra bộ dạng không thèm quan tâm để che giấu ý nghĩ thực sự đang cuộn sóng trong lòng. Doanh Thừa Phong hồ nghi nhìn nàng. Chẳng biết tại sao chính hắn cảm thấy biểu hiện của thiếu nữ này có phần cổ quái. Chẳng qua, với trình độ một chữ không thông của hắn thì không thể biết nhiều chuyện đến vậy. Nếu đối phương đã nói không ảnh hưởng thì nhịp tim đang nhảy loạn của hắn đã hạ xuống còn một nửa. Hắn than nhẹ một tiếng, lắc đầu tiếc nuối rồi nói, đáng tiếc là chân khí của ta chưa đủ. Nếu đầy đủ hơn thì có thể một lần là hoàn thành, cũng sẽ không gây bất kỳ ảnh hưởng nào cả. Sắc mặt thiếu nữ trở nên quái dị hẳn. Nàng chần chừ một lúc mới nói, thật ra thì vẫn có một biện pháp có thể bù đắp vài phần. Doanh Thừa Phong sáng mắt rồi hỏi, biện pháp gì? Sau khi ngươi hoàn toàn khắc xong linh văn thì có thể điều chỉnh một chút tại các điểm nối. Thiếu nữ vung tay múa chân nói một phen về các kỹ xảo đặc thù. Lúc còn chưa rõ thì những kỹ xảo này làm cho người ta ngổn ngang trăm mối không cách nào giải quyết được, nhưng nếu được giảng giải rộng hơn thì lại khiến cho người học có cảm giác bừng tỉnh đại ngộ. San bằng. Điểm đặc sắc nhất của loại kỹ xảo này chính là, dùng hết sức để san phẳng các điểm nối. Chỉ cần san phẳng tất cả các điểm nối thì chúng sẽ chẳng khác nào chưa từng xuất hiện. Khi khai thông hai điểm nối thì phương hướng sẽ thông thoáng, cho nên không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng nào với toàn thân binh khí. Chẳng qua chuyện Doanh Thừa Phong vẫn còn chưa hiểu là loại kỹ xảo san bằng này không phải bất luận kẻ nào cũng có thể học được. Yêu cầu về chân khí của loại kỹ xảo này cũng không cao, nhưng yêu cầu về khả năng khống chế chân khí lại đạt đến một độ hà khắc đến mức biến thái. Chỉ có một nhóm tượng sư có danh vọng cực cao mới có thể nắm giữ kỹ xảo này. Thiếu nữ có thành tựu trên phương diện khắc linh văn thậm chí không dưới Doanh Lợi Đức. Nhưng nàng chỉ nói sơ qua một chút thôi mà cũng không có bất kỳ sự tính toán nào trên thao tác thực tế cả. Bởi nàng biết rõ tự bản thân căn bản không bao giờ làm nổi chuyện này. Sở dĩ nàng nói điều này cho Doanh Thừa Phong biết chỉ vì trong lòng nàng không chấp nhận mình thua hắn. Mặc dù Doanh Thừa Phong có lực khống chế chân khí vô cùng mạnh mẽ nhưng nàng cũng không tin tên thiếu niên trẻ tuổi này có thể thi triển ra kỹ xảo này. Doanh Thừa Phong yên lặng lắng nghe, ánh mắt hắn từ từ rực sáng mà lòng tràn ngập vui mừng. Thì ra phương pháp khắc linh văn lại còn có loại kỹ xảo này. Thật sự làm người ta cấp bách một lòng một dạ trở về làm thử ngay. Dù hắn đã có kinh nghiệm hai kiếp nhưng lúc này vẫn không thể nhìn thấu tâm tư của thiếu nữ này. Bởi vì hắn không cảm thấy việc khống chế chân khí có bao nhiêu khó khăn cả. Dưới sự trợ giúp của Chí Linh, sự khống chế chân khí trong tay hắn quả thật đã đạt đến một trình độ không thể nào tưởng tượng. Trí năng sinh mạng có lẽ không có trí tưởng tượng phong phú như con người, nhưng năng lực làm việc của chúng cũng tuyệt đối không thể nào tả nổi. Chân khí của Doanh Thừa Phong dưới sự hướng dẫn của Trí Linh tuyệt đối là sử dụng hết công năng, không lãng phí nửa phần. Mà trong quá trình này, Doanh Thừa Phong lại không có bất kỳ cảm giác đuối sức nào cả. Chính vì hắn thực hiện quá nhẹ nhàng thoải mái, hơn nữa khi quan sát quá trình khắc linh văn của Doanh Lợi Đức là cũng liền một mạch, cho nên cũng không thấy chỗ nào khó khăn. Bởi vậy hắn vẫn cho rằng việc khống chế chân khí của mỗi người luôn dễ dàng như mình, vì thế lại càng không cách nào đoán ra tâm tư phức tạp lúc này của thiếu nữ. Sau khi cẩn thận lắng nghe, hắn gật mạnh đầu với thiếu nữ tỏ vẻ cảm ơn rồi nói rất thành ý, đa tạ tiểu thư chỉ điểm. Ân huệ lần này Doanh Thừa Phong luôn khắc ghi trong lòng. Thiếu nữ hơi đỏ mặt, trong lòng hiện lên một ý niệm áy náy. Những kỹ xảo này nghe thì đơn giản nhưng muốn làm được thì khó khăn trăm bề. Nàng dường như đã thấy được một cảnh tượng nào đó trong tương lai rồi. Thiếu niên này đang cầm lấy trường kiếm và đoạn châm, hết sức khoa tay múa chân nhưng tuy nhiên trước sau vẫn chẳng thành công một lần. Nàng lắc lắc đầu, xoay người đi rồi nói, ta có việc đi trước, lần sau trở lại thăm ngươi. Dứt lời, eo thon khẽ chuyển liền như bay rời khỏi. Thâm Doanh Thừa Phong trợn khẩn trương, gọi lớn, này, cô tên gì? Xa xa, thiếu nữ thoáng do dự rồi thanh âm thánh thoát rốt cục cũng một lần nữa vang lên. Trâm Ngọc Kỳ. Quyền 1, Chí Linh chương 7, chân khí tầng 2. Một luồng nhiệt lưu tuôn ra rồi chạy dọc trong khắp cơ thể. Được tinh thần lực mạnh mẽ khống chế, chúng từ chạy vào trong đan điền. Vành. Toàn bộ kinh mạch trong cơ thể đột nhiên chấn động mạnh, một luồng chân khí cường đại vọt ngược trở lên, chúng lấy khí thế như trẻ che xông qua từng kinh mạch. Dưới lực đánh sâu của chúng, các đường kinh mạch dường như càng trở nên thô chắc và chân thật. Thật ra thì đây chính là sức chịu tải của kinh mạch đang không ngừng cường đại lên trong quá trình tu luyện mà thôi. Chẳng qua cảm giác này tương đối kỳ diệu làm cho người ta cảm nhận được sự hưởng thụ và thích thú cực độ. Doanh Thừa Phong mở mắt ra nhìn đôi tay mình. Hắn cảm ứng rất rõ chân khí trong cơ thể đã mạnh mẽ hơn rất nhiều. Đây chính là do sau khi hắn luyện hóa trung phẩm dưỡng sinh đan nên một lần nữa cảm lại cảm thấy tổng lượng chân khí đã tăng lên. Tầng thứ 2 dưỡng khí công rốt cuộc cũng đại công cáo thành. Hít vào một hơi dài, trong lòng Doanh Thừa Phong càng dấy lên khát vọng với dưỡng sinh đan. Loại đan dược này thật sự có công hiệu không thể tin nổi. Chỉ là một viên mà thôi, chẳng những tiết kiệm cho hắn một tháng khổ tu mà hơn nữa, dược hiệu còn sót lại trong người vẫn có thể giúp hắn thuận lợi xông phá bình cảnh, tấn chức thành công tầng thứ 2. Trong tâm hắn chợt hiện lên một ý niệm, nếu mình được phục dụng đầy đủ đan dược thì tốc độ tu luyện sẽ đạt đến mức độ nào nữa đây? Khi ý nghĩ này xuất hiện, trong tim hắn dường như có hàng vạn con kiến đang cắn xé làm hắn ngứa ngáy không thôi nên không thể nào không tìm cách thỏa mãn. Ngẩng đầu liếc về hướng cánh rừng thấp, nhưng thực tế lại làm cho hắn thất vọng. Thiếu nữ tên Trầm Ngọc Kỳ ấy vẫn thủy chung không hề xuất hiện. Đã 3 ngày kể từ khi nàng rời khỏi, Doanh Thừa Phong vẫn luôn mong ngày gặp lại. Nhưng nguyện vọng của hắn vẫn chẳng hề được đáp ứng. Thiếu nữ giống như tinh linh xinh đẹp kia vẫn không xuất hiện trước mặt hắn dù chỉ một lần. Túi đầu quan sát thanh kiếm bên cạnh, hắn buồn bã khẽ thở dài một hơi. Tối qua hắn đã hoàn thành việc khắc linh văn trên thanh trường kiếm này. Vốn muốn biểu diễn trước mặt thiếu nữ một phen nhưng hiện giờ xem ra khả năng thực hiện nguyện vọng này đã không lớn nữa. Hắn than nhẹ rồi ngây ngốc cầm thanh trường kiếm và đoạn châm lên, trong đầu đang nhớ lại kỹ xảo san bằng điểm nối thêm một lần nữa. Mặc dù không có người làm mẫu nhưng Chí Linh quả thực là một tồn tại nghịch thiên. Một khi biết được phương pháp là nó có thể mô phỏng thực hiện thử trong đầu Doanh Thừa Phong. 3 ngày đã đủ cho Chí Linh làm chuyện này trên vạn lần. Chân khí dọc theo kinh mạch rót vào đoạn châm và bạch quang dài hơn tức tự hồ cũng ngưng thực hơn vài phần khiến Doanh Thừa Phong thầm đắc ý chân khí tầng thứ 2 quả nhiên không phải tầng 1 có thể so sánh được. Chẳng qua đối với tượng sư chân chính mà nói, chân khí cũng không phải cần chia ra tầng 1 và tầng 2. Bởi vì có sự hỗ trợ của Chí Linh nên hắn mới có thể khống chế chân khí đến trình độ biến thái như thế này. Kẻ ở cảnh giới chân khí tầng 1 mà đã sử dụng Minh Linh Châm thành thạo thì từ trước xưa đến nay tuyệt đối có thể đếm trên đầu ngón tay. Điểm bạch quang nho nhỏ vừa tiếp xúc với thành trường kiếm, hơn nữa còn mài qua giữa lại các điểm nối. Trong quá trình này, bạch quang vẫn duy trì một trạng thái cực kỳ ổn định. Dưới sự gọt giũa của nó, những chướng ngại vật tại điểm nối càng ngày ngày nhỏ đi, cuối cùng hầu như đã không còn đáng kể nữa. Doanh Thừa Phong dùng chân khí cảm ứng qua thanh kiếm một lượt, trên môi hắn nở ra một nụ cười thỏa mãn. Tuy các chướng ngại vật trên điểm nối hiện giờ không có sự khác biệt rõ ràng so với trước kia, nhưng lúc này đã có chút chênh lệch khá cao. Hiện thời, những điểm nối vẫn tồn tại trên thân kiếm như cũ nhưng khi vận chuyển chân khí rốt cuộc đã cảm thụ được nó không còn trì trệ là bao nữa. Kỳ thật Doanh Thừa Phong cũng biết các điểm nối vẫn bị ảnh hưởng ít nhiều. Nhưng những ảnh hưởng nho nhỏ này đã được giảm đến độ thấp nhất, thậm chí có thể coi như không đáng kể. Vung đoạn châm xuống, hắn nghỉ ngơi trong chốc lát để chân khí trong người khôi phục tự nhiên, ngay sau đó lại khởi công lần nữa. Lúc mặt trời đã ngả về tây, rốt cuộc hắn cũng đặt trường kiếm và đoạn châm xuống. Cả 10 điểm tạm dừng đã được hắn san bằng còn 5. Xong xuôi, hắn ngẩng đầu lên, đột nhiên trong khóe mắt đã bắt được một bóng hình quen thuộc. Trâm tiểu thư, là cô sao? Hắn mừng rỡ kêu lên. Hừ, không phải ta thì là ai? Chẳng lẽ ngươi còn hẹn người khác nơi này? Trâm Ngọc Kỳ cười mị mị đi ra từ một bụi rậm. Nàng mặc một bộ áo liền váy màu vàng nhạt, trên mép váy thêu những đóa hoa hồng nho nhỏ khiến vóc người xinh xắn càng thêm bừng sáng đến động lòng. Doanh Thừa Phong cười hắc hắc. Trước khi Trầm Ngọc Kỳ xuất hiện hắn đã tương đối mong chờ, nhưng ở thời khắc nàng đến đây thì hắn chợt lúng túng chẳng biết phải làm gì. Lòng hắn thầm nhủ, làm sao vậy? Chẳng lẽ bởi tính tình chủ nhân thân thể này ảnh hưởng mà ngay cả thủ đoạn tán gái đều quên cha nó mất rồi à? Trầm Ngọc Kỳ nhìn bộ dạng thật thà đến luống cuống chân tay của Doanh Thừa Phong, chẳng biết vì sao trong lòng nàng chợt dịu xuống. Nàng khẽ vân vê khỏe miệng rồi nói, được rồi, hôm nay ta đến để xem một chút. Người khác Linh Văn sao rồi? Sau khi nói xong câu này, gương mặt nàng chợt thoáng ửng hồng rồi thầm nghĩ trong lòng, hắn ta là ai? Chẳng qua là một võ sĩ bé nhỏ với tu vi tầng một mà thôi. Muốn tới là tới, muốn đi là đi. Mình cần gì phải giải thích với hắn cơ chứ? Doanh Thừa Phong nghe xong liền sáng mắt như đèn pha. Hắn như vị chiến tướng dâng lên kiếm đáo rồi nói, ta khác xong rồi, mời cô xem một chút. Trâm Ngọc Kỳ nhận lấy trường kiếm rồi rót chân khí vào trong để cảm thụ được sự thay đổi của Linh Văn. Điều làm cho nàng chợt kinh hãi chính là những linh văn này được phân bố đan xen ngang dọc thanh kiếm rất hợp lý, lại không ảnh hưởng gì đến phẩm chất của binh khí này. Nếu như ngày trước không tận mắt thấy hắn động thủ thì nàng không thể tin nổi những linh văn này được khắc từ tay Doanh Thừa Phong. Doanh Thừa Phong cúi đầu, nói bằng giọng cảm kích, "Trầm tiểu thư, đa tạ." Trầm Ngọc Kỳ bỗng giật mình, hỏi, "Cái gì?" Doanh Thừa Phong nói rất chân thật, "Kỹ xảo cô dạy quả nhiên dùng rất tốt. Phương pháp ta dạy." Trầm Ngọc Kỳ thảng thốt một hồi, vẻ mặt nàng trở nên cổ quái hẳn, thậm chí còn mang nét giận dữ mơ hồ. Nàng chỉ dạy cho Doanh Thừa Phong một kỹ xảo duy nhất, đó chính là phương pháp san bằng các điểm nối. Chẳng qua, ngay cả bản thân nàng cũng không thể thực hiện phương pháp quái quỷ này. Trong nháy mắt, đại não của nàng đã to như cái đấu và xẹt qua vô số ý niệm. Nhất định gã Doanh Thừa Phong này sau khi khắc toàn bộ linh văn đã thử dùng phương pháp san bằng để mài giũa những điểm nối kia rồi, nhưng gã lại chưa từng thành công. Có lẽ, gã cũng từng thỉnh giáo sư trưởng trong nhà. Biết được biện pháp này bản thân hắn không đủ khả năng thực hiện nên giờ lên tiếng rêu cợt mình hay sao? Hừ! Nàng tàn bạo liếc xéo Doanh Thừa Phong nhưng chẳng qua cũng hơi chột dạ, ánh mắt lấp lóe vô chừng. Doanh Thừa Phong đống nhiên thấy tiểu cô nương này đột nhiên lại như nhím sù lông, vẻ mặt tràn ngập sự khó hiểu. Cả hai đều trợn đôi mắt nhỏ nhìn nhau, chỉ trong chốc lát thì đều đồng thời mở miệng. Thật xin lỗi! Thật xin lỗi! Cũng thế! Cả hai lập tức đồng thời im lặng dùng vẻ mặt cổ quái nhìn đối phương rồi cũng đồng loạt mở miệng cười vang. Tiếng cười này của bọn họ tức thì đã giải quyết bầu không khí lung túng hiện tại, cũng làm tấm lòng đôi trẻ cởi mở và trong sáng hơn. Doanh Thừa Phong cười nói, Trầm tiểu thư, ta không nên dùng kỹ xảo này khi cô chưa cho phép, thật xin lỗi. Chẳng qua hắn ngừng một thoáng rồi nói lời như tự đáy lòng, kỹ xảo này thật rất lợi hại, ta đã san phẳng 5 điểm nối rồi. Vốn Trầm Ngọc Kỳ đang nở nụ cười duyên như hoa nở. Nhưng sau khi nghe được câu này thì nhất thời cứng đờ. Nàng giống như bị trúng định thân thuật, trợn to đôi mắt đẹp nhìn đối phương với vẻ không thể tin nổi. Ngươi nói gì? Thanh âm nàng thoáng run rẩy, ngươi đã san phẳng 5 điểm nối rồi. Đúng vậy mà. Chính là 5 điểm này đây. Doanh Thừa Phong giơ tay chỉ vào 5 điểm bằng phẳng trên thân kiếm. Trâm Ngọc Kỳ lập tức phóng chân khí cẩn thận cảm ứng. Mặc dù chân khí nàng mạnh hơn Doanh Thừa Phong rất xa nhưng dù sao vẫn còn trẻ nên kém phần kinh nghiệm. Lúc nãy khi vừa kiểm tra linh văn, nàng vẫn không phát hiện ra 5 điểm nối đã bị san bằng mà chỉ thấy được 5 điểm hắn chưa làm trong quá khứ. Đó không phải là nàng sơ ý khinh thường hắn nhưng chuyện này có liên quan đến kinh nghiệm. Trước đó, nàng dù biết kỹ xảo này nhưng đáng tiếc nhất chính là bản thân nàng cũng chưa từng thấy qua ai sử dụng nó để tạo nên thành phẩm bao giờ, cho nên số điểm nối có giảm hơn lúc trước nàng cũng không hề biết. Chẳng qua, sau khi được Doanh Thừa Phong nhắc nhở, nàng lập tức phát hiện ra những đường linh văn này có phần khác trước. Khống chế chân khí càn quét qua một lần, trong nội tâm nàng chợt rúng động trùng trùng mà không có bút mực nào có thể tả trong môn một. Nơi này quả nhiên đã từng có điểm nối nhưng hôm nay đã được mài giũa phẳng lì. Mặc cho chân khí nàng xuôi ngược cũng không cảm thấy có phần nào trì trệ. Đây ba. Làm sao có thể? Hồi lâu sau, nàng mới ngẩng đầu nhìn đăm đăm khuôn mặt non nớt đang chẩn trương phía trước. Ánh mắt nàng hiện giờ không giống như đang nhìn một người mà giống như một con quái thú thời viễn cổ hồng hoang. Doanh Thừa Phong hít vào một hơi khí lạnh, trong lòng hắn chợt cảm thấy một cơn buốt giá không tên. Trầm tiểu thư, cô không sao chứ? Hắn cẩn thận hỏi dò. Trầm Ngọc Kỳ siết chặt tay thành nắm đấm. Một lúc sau, nàng mới thanh tĩnh lại và hỏi, đây là ngươi làm?
Đúng vậy.
Tốt, ngươi tiếp tục san phẳng 5 điểm nối còn lại cho xong. Ngày mai ta lại đến thăm ngươi.
Vừa dứt lời nàng như én liệm phóng thẳng vào trong khu rừng thấp.
Doanh Thừa Phong giơ tay ra nhưng không thốt nổi nên lời.
Lúc này, hắn đã phát hiện ra có điều không đúng.
Vẻ mặt Trầm Ngọc Kỳ quả thật quá quái dị.
Trong lòng hắn thoạt hoài nghi, môn kỹ xảo này mình làm có sai sót gì hay không đây?
Chỉ nghĩ chốc lát, hắn lắc đầu.
Bất kể kỹ xảo này đúng hay sai, chỉ cần nó có tác dụng thực thụ thì như vậy đủ rồi.
Hắn roi mắt nhìn về hướng cô bé rời đi.
Ngày mai.
Thật khiến người mong đợi đây.
Quyền 1, Chí Linh chương 8, gian dạy.
Quái vật.
Biến thái.
Đồ thứ gì đâu.
Trong rừng, một bóng dáng tuyệt vời đang phóng vội như bay.
Động tác nàng linh xảo mà biến hóa.
Bất luận dù trên con đường gập ghềnh hay đối diện với những gốc cổ thụ thì cũng không hề làm cho tốc độ nàng giảm đi chút nào.
Chẳng qua trên mặt nàng hiện thời đang không thể che giấu được sự tức giận lẫn bất bình.
Loại quái thai như tên thiếu niên kia đã tạo thành đả kích khá lớn cho nàng.
Trước nay vẫn được xem như thiên kiêu chi tử, nhưng đây là lần đầu tiên nàng lại bị hắn dùng cách này đánh bại.
Điều đó khiến nàng tức thời khó lòng chấp nhận.
Đột nhiên, nàng dừng bước giẫm mạnh chân xuống đất, gắt giọng,
"Hừ, ta không tin mình sẽ không bằng ngươi."
Trong lòng nàng cháy lên ý chí chiến đấu hừng hực, thần quang trong mắt trở nên kiên định.
Thân hình chợt lóe, nàng một lần nữa tăng tốc chạy băng băng, tốc độ vậy mà còn nhanh hơn trước một bậc.
Sau nửa canh giờ, nàng đã đi vào một thôn trang u tĩnh, hơn nữa còn đi thẳng vào một biệt viện lớn nhất trong thôn này.
Theo một tràng âm vang len keng, nàng đi tới phòng kho lấy ra hơn 10 thanh binh khí đã được rèn xong.
Những binh khí này muôn hình vạn trạng, đủ mọi chủng loại.
Chẳng qua chúng đều có một đặc điểm chung là, phẩm chất tương đối khá, thanh nào cũng không thua thanh kiếm của Doanh Thừa Phong chút nào.
Nàng tiện tay cầm lên một thanh trường kiếm.
Cổ tay vừa động thì đã có thêm một cây đoạn châm.
Minh Linh Châm.
Bất quá thì cây châm trong tay nàng rõ ràng có chút bất đồng với Doanh Thừa Phong.
Nó tỏa ra một tia sáng vàng nhàn nhạt, tựa như có thêm vài phần chân quý như ở đẳng cấp khác hẳn.
Tiện tay vung lên, trong tích tắc đoạn châm đã tiếp xúc với trường kiếm trong một luồng sáng trắng hào quang sáng trắng chừng một tấc vùng lên rực rỡ.
Chẳng qua chính giữa luồng hào quang này còn mang theo một tia vàng nhạt bóng bẩy.
Động tác của nàng liền mạch như nước chảy.
Sau một thời gian ngắn chừng nén nhang, khi nàng buông tay thì cũng là lúc linh văn trên thành trường kiếm cũng hoàn thành thuận lợi.
Nếu để Doanh Thừa Phong hay cả Doanh Lợi Đức thấy được chuyện này thì nhất định sẽ kinh ngạc đến lọt trong mắt mất.
Thiếu nữ xinh đẹp dịu dàng và vô cùng linh lợi này vậy mà có tạo nghệ trong phương diện linh văn đến bậc này.
Ngay cả bản thân Doanh Lợi Đức cũng chưa dám chắc theo kịp.
Hơn thế nữa, muốn hoàn thành đồ án linh văn như thế này thì bản thân phải có thực lực tương đối mạnh mẽ.
Tuổi tác như thế lại có thực lực đáng sợ như thế, cũng không biết nàng làm cách nào để luyện ra nữa.
Tuy nhiên lúc Trầm Ngọc Kỳ thu đoạn châm về thì trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng lại hiện lên vẻ hảo não.
Lắc đầu, nàng lại cầm lên một thanh binh khí khác, sau một thoáng đã khắc linh văn lên trên.
Lần này, dù động tác của nhẹ vẫn nhẹ nhàng và có lực nhưng lại không muốn hoàn thành trong một lần, mà cố ý khống chế tốc độ ngừng lại giữa quá trình để tạo điểm nối.
Chỉ chốc lát sau, nàng lại giơ Minh Linh Châm lên tiếp tục bắt đầu tại điểm nối ấy.
Những người từng điều khiển Minh Linh Châm đều có cùng kinh nghiệm, nên việc tạo điểm nối đối với nàng không chút khó khăn.
Chẳng qua đã lâu, nàng lại chưa từng hoàn thành đồ án linh văn kiểu này nên chất lượng và sự sai biệt ở các điểm nối trên linh văn không nghĩ cũng đã biết.
Sau khi cố ý tạo điểm nối, linh văn trên binh khí hiện liền ra vẻ cực kỳ khó coi, xa xa không thể so sánh với linh văn trên trường kiếm của Doanh Thừa Phong một mày.
Đôi mày xinh đẹp tuyệt trần khẽ trao, nàng bất đắc dĩ nhìn thanh binh khí mà lòng thầm đủ, cái tên tiểu quái vật kia đến tuột cùng sao làm được như thế hở trời.
Http.
Lại lắc đầu, nàng thu liễm tâm thần. Tinh thần toàn thân tức thời đã tập trung hơn hẳn.
Đoạn châm lần nữa bắn ra hào quang hơn một tấc.
Nàng cẩn thận chăm bề khống chế tia sáng này tiếp cận một điểm dừng trên binh khí.
Dựa theo những kỹ xảo bản thân được truyền thụ, tia hào quang hơn tấc này cứ chuyển động qua lại giữa hai đầu điểm nối.
Song chỉ sau một hồi, tia hào quang kia khẽ run lên rồi sau đó cứ thò ra thụt vào rất vô chừng, để lại giữa hai điểm nối một vết hỏng khá lớn.
Trầm Ngọc Kỳ cứ thế sững sờ nhìn vết hỏng này mà trong lòng muôn vàn khổ sở.
Mặc dù nàng đã sớm biết chính mình không thể làm được chuyện này, nhưng trước khi nếm mùi thất bại thì nàng vẫn không từ bỏ ý định.
Không ngừng miết miết đôi môi, nàng lại kích phát tia hào quang hơn tức ấy định san phẳng một điểm nối khác.
Run rẩy, thất bại.
Tiếp tục, run rẩy, thất bại.
Tiếp tục.
Cứ lặp đi lặp lại không biết bao lâu, Trầm Ngọc Kỳ đột ngột ngừng lại.
Bởi nàng đã phát hiện chân khí vốn hùng hậu của mình vậy mà chỉ còn chẳng bao nhiêu.
Nàng sửng sốt hồi lâu rồi nhìn hai phế phẩm lăn lóc trên mặt đất. Trong lòng lại đau khổ một hồi mà muốn gào khóc cầm lên.
Cứu cứu đã từng nói,
trong thế hệ đồng lứa thì thiên phú của nàng tuyệt đối là số 1. Ngay cả trong đại tộc hào môn của cha nàng, chỉ e rằng không một ai ở tuổi này có được thành tựu hiện tại như nàng vậy. Cho đến giờ, thực lực chân chính của nàng chưa hề bị tiết lộ, nhưng trong nội tâm cao ngạo của mình, nàng vẫn tự thầm đắc ý và không bao giờ đặt các thanh niên đồng trang lứa trong mắt. Nhưng biến cố hôm nay đã khiến nàng hiểu được một đạo lý. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Ngọc Kỳ, con đang làm gì thế? Một trung niên hán tử chậm chậm bước vào kho binh khí. Ông nhìn đủ loại vũ khí đang nằm tán loạn rồi khẽ cau mày hỏi. Trầm Ngọc Kỳ vội vàng đứng dậy và đáp, cứu cứu, con chỉ đang chơi một chút mà. Chẳng biết vì sao nàng cũng không kể chuyện của Doanh Thừa Phong cho cứu cứu biết. Có lẽ đây là do nàng không muốn làm cho người biết phụ cận nơi đây còn có một thanh niên cùng tuổi biến thái đến mức như vậy chăng? Điều này cũng đã tố cáo nội tâm đang tự kỷ của mình. Trung niên nam tử chính là chủ nhân trang viện này, Trương Minh Vân, đồng thời cũng là một vị đại sư nổi tiếng xa gần. Túi người đưa tay nhặt một thanh binh khí trên mặt đất, ông nhẹ đưa chân khí quét qua mà không khỏi nhíu mày. Trầm Ngọc Kỳ thẹ chiếc lưỡi hồng hồng rồi nhóng nhẽo, cứu cứu, cháu chỉ muốn thử những kỹ xảo người đã dạy thôi mà. Trương Minh Vân lắc đầu bất đắc dĩ rồi nói, Ngọc Kỳ, ta đã nói với con nhiều lần rồi. Trụ cột chỉ có trụ cột mới là trọng yếu nhất. Hiện giờ con chỉ là một linh sĩ mà thôi, khoảng cách đến trình độ có thể dùng kỹ xảo mạt bình còn quá xa. Hiện giờ muốn học kỹ xảo này chẳng nhưng không giúp ích cho con mà ngược lại, có thể làm con bị quá vội mà sinh hỏng việc. Mạt bình, san bằng từ đây về sau sẽ để tên các kỹ xảo, chiêu thức và kèm theo Hán Việt. Nụ cười của Trầm Ngọc Kỳ chợt tắt. Nàng cúi đầu nhẹ nhàng vâng, một tiếng. Trương Minh Vân trầm giọng nói, hôm nay con chơi vậy mệt rồi, trở về nghỉ ngơi cho thật tốt đi. Sau này phải luyện tập kiến thức cơ bản nhiều hơn, không nên theo đuổi những chuyện cao xa không thể nữa. Ông dừng một lúc rồi bổ sung, nhớ kỹ, không có nền tảng thì dù là lầu các cao đẹp cỡ nào cũng chỉ là vật hư ảo. Vâng ạ. Trầm Ngọc Kỳ gật đầu tiếp thu, nhưng sau khi thoáng do dự thì vẫn không nén được mà hỏi, cứu cứu, người nói lúc chân khí tầng 1 thì có ai khắc linh văn được không? Chân khí tầng 1. Trương Minh Vân chợt buồn cười nhưng vẫn đáp, đó là chuyện tuyệt đối không có khả năng. Kha kha, kẻ có chân khí tầng 1 giống như đứa trẻ lên ba cầm cây búa lớn. Làm sao mà khắc linh văn đây? Trầm Ngọc Kỳ chớp chớp đôi mắt to đẹp rồi hỏi tiếp, nói như vậy, chân khí tầng 1 cũng không thể nắm giữ kỹ xảo mạt bình linh văn ạ. Nói nhảm. Trương Minh Vân tức giận cánh hông, chân khí tầng 1 ngay cả linh văn còn không thể khắc thì làm sao có thể nắm giữ kỹ xảo như thế? Ngọc Kỳ, mấy ngày nay con cứ thần thần bí bí, cuối cùng là đang làm chuyện gì đó? À không có. Trầm Ngọc Kỳ vội vàng lắc đầu phủ nhận. Trương Minh Vân cũng không hề nghi ngờ gì mà nói, ngày mai cứu cứu muốn tới Tam Hạp Thôn một lần, con muốn đi cùng không? Tam Hạp Thôn. Trong mắt Trầm Ngọc Kỳ thoáng hiện vẻ kỳ quái nhưng vẫn hỏi, người muốn đến đó làm gì? Doanh Lợi Đức của Tam Hạp Thôn là một tượng sư có tiền đồ. Gần đây đã rèn được một thanh kiếm tốt, hơn nữa còn khắc thành linh văn nên muốn mời ta giám định qua. Nếu có thể thì quán linh cho thanh kiếm này. Trương Minh Vân thuận miệng giải thích. Trầm Ngọc Kỳ chậm rãi gật đầu. Nàng xoay người rời kho vũ khí rồi đi về phòng mình. Chẳng qua, trong miệng nàng đống thấp giọng thì thầm, Doanh Lợi Đức, Doanh Thừa Phong. Bọn họ có quan hệ thế nào đây? Trưa ngày hôm sau, Doanh Thừa Phong đốt một đống lửa bên cạnh dòng suối nhỏ. Tối hôm qua hắn đã thức cả đêm để hoàn tất việc san phẳng 5 điểm lối còn lại. Sáng sớm, khi chuẩn bị đầy đủ hắn lại đến nơi này chuẩn bị chờ giai nhân tới. Không biết có phải vì nguyên do chủ nhân cũ của thân thể này thường xuyên quấy rối hay không, lúc này hắn đã tương đối mong chờ gặp lại thiếu nữ xinh đẹp kia một lần nữa. Phía xa, một bóng hình hắn chờ mong đã lâu rốt cục cũng xuất hiện. Doanh Thừa Phong chợt muốn nhảy dựng lên. Hắn cũng không nên đón nàng mà vung chân quét sạch đống lửa trước mặt. Ngươi đang làm gì đó? Trầm Ngọc Kỳ như chậm nhưng rất nhanh chóng đến trước mặt hắn, hỏi với vẻ buồn bã hiệu xỉu. Nhìn nàng mấy lần, Doanh Thừa Phong mới hỏi đầy kinh ngạc, Trầm tiểu thư, khí sắc của cô hôm nay không tốt lắm à? Trầm Ngọc Kỳ khẽ cắn môi. Những lời này làm nàng giận không ít. Hôm qua nàng đã nếm mùi do bí pháp mạt bình mang lại, chẳng những chân khí tiêu hao không còn mà ngay cả tinh thần cũng mỏi mệt dị thường. Không chỉ như thế, bởi vì luyện tập kỹ xảo vượt cấp mà trái lại còn rước lấy một bài học của cứu cứu, trong lòng tự nhiên là tức giận bất bình. Hơn nữa, cứu cứu còn nói rằng trên thế giới này không có kẻ nào ở chân khí tầng 1 mà có thể khắc linh văn thành công, càng không thể nào sử dụng kỹ xảo mạt bình cả. Nhưng mà, tên đáng ghét trước mắt nàng vậy mà đã hoàn thành rực rỡ. Trước mặt gã biến thái này, thậm chí nàng lại có cảm giác không biết ứng xử thế nào cho hợp. Mà điều làm nàng phải bi phẫn đến nổi giận chính là, tên này không hề hiểu biết quái gì, trái lại còn vừa gặp đã nói cái gì khí sắc không tốt như hỏi đều ấy. Liết hắn một cái sắc như dao cao, Trầm Ngọc Kỳ nói, khí sắc ta không tốt thì mắc mớ gì đến ngươi. Doanh Thừa Phong sững người, chớp chớp mắt vài cái mà lòng thầm nghĩ, tiểu cô nương này làm sao mà tự nhiên giận đùng đùng thế chứ? Chẳng lẽ đây chính là những ngày ấy trong tháng trăng? Cười hắc hắc, hắn lập tức chuyển đề tài, Trầm tiểu thư, chính vì muốn đa tạ công lao chỉ dạy của cô, ta đã làm một thứ tốt rồi đây.
Thứ gì?
Trầm Ngọc Kỳ hậm hực hỏi. Thật ra nàng biết mình không nên dùng thái độ thế này để đối xử với người ta. Nhưng chẳng qua khi đối diện với Doanh Thừa Phong thì Thủy Chung nàng không thể giữ nổi bình tĩnh nữa. Doanh Thừa Phong rút trường kiếm ra đào đào xuống đất rồi chọn ra một con gà ăn mày được bọc lá sen. Mở chiếc lá ra, một mùi hương đậm đà tức thì đã bốc lên rồi ngay sau đó đã tràn ngập khắp không gian. Quyền 1, Chí Linh chương 9, Quán Linh. Hòa thương quá!
Đây là vật gì?
Cánh mũi như hai nụ quỳnh của Trầm Ngọc Kỳ khẽ phập phồng, kinh ngạc hỏi.
Hắc hắc, đây là gà ăn mày, đặc sản nơi đây của chúng ta.
Doanh Thừa Phong dương dương nói. Trung Quốc cổ đại đất rộng của nhiều. Văn hóa ăn mặc ở đi lại đều có nguồn gốc lâu đời và được truyền lưu hoàn hảo, mà về phương diện ẩm thực lại càng danh dương thiên hạ. Tuy tay nghề của hắn không cao lắm, nhưng lúc này dùng để đối phó một tiểu cô nương vẫn là dư giả. Trầm Ngọc Kỳ ngờ vực chớp chớp mắt, phụ cận nơi này của chúng ta có đặc sản như vậy sao? Doanh Thừa Phong liền giật mình, vội vàng nói, trước nay không có, sau này thì có.
Tại sao?
Bởi vì có ta ở đây. Doanh Thừa Phong ưỡn ngực ngạo nghễ, món mỹ thực này nhất định sẽ theo họ tên ta mà nổi danh thiên hạ.
Hừ, xú mỹ.
Trầm Ngọc Kỳ cười khúc khích, tâm tình bỗng chốc đã tốt hơn nhiều. Thấy mình đã chọc cười được tiểu cô nương này, Doanh Thừa Phong cũng tươi cười rạng rỡ. Hai người cứ vậy mà ngồi xuống cạnh dòng suối nhỏ, xé con gà ăn mày bắt đầu nhấm nháp. Mặc dù miệng đầy váng mơ nhưng tâm tình của Trầm Ngọc Kỳ rõ ràng đã tốt hơn rất nhiều.
Ngươi đã san phẳng toàn bộ điểm nối rồi chứ?
Đúng vậy đấy. Đợi lát nữa cô có thể tự mình xem xét lấy mà.
Hừ, đó có gì mà đáng khoe chứ?
Trầm Ngọc Kỳ vừa nhóp nhép vừa nói, ta còn có thể khắc một lần xong hết linh văn đây.
Đúng a?
Doanh Thừa Phong nói tự đáy lòng, làm liền một mạch quả thực quá khó. Trầm Ngọc Kỳ lại một lần nữa buồn bực cả người. Làm liền một mạch mà khó hơn san bằng điểm nối hay sao chứ? Tâm niệm tiểu cô nương vừa chuyển, đột nhiên hỏi, ngươi có thấy Quán Linh bao giờ chưa?
Quán Linh?
Doanh Thừa Phong tức thời sáng mắt. Hắn lắc đầu rồi nói, ta có nghe qua Quán Linh nhưng chưa từng được thấy.
Quán Linh, chính là rót một loại vật chất thần bí gọi là Linh vào binh khí hay vật phẩm phòng ngự.
Nghe nói, một khi Quán Linh thành công thì những binh khí hay vật phẩm phòng ngự ấy sẽ có vô vàn năng lực không thể tin nổi, làm uy năng của chúng gia tăng rất lớn, so với lúc chưa Quán Linh thì cách biệt một trời một vực. Chẳng qua là quá trình Quán Linh này không phải ai cũng có khả năng hoàn thành được. Chỉ có những nhân vật đặc thù gọi là linh sĩ trở lên mới có thể quán linh cho binh khí và vật phẩm phòng ngự mà thôi.
Trầm Ngọc Kỳ híp mắt thành một vầng trăng lưỡi liềm xinh xắn rồi nói, ngươi muốn xem một chút hay không?
Tất nhiên muốn.
Doanh Thừa Phong đáp ngay không chút do dự.
Trầm Ngọc Kỳ dương cao cổ lên giống như một con thiên nga kiêu hãnh.
Tốt, ta sẽ cho ngươi thấy.
Thừa Phong.
Đột nhiên, một tiếng quát đã cắt đứt thanh âm đang mang vẻ đắc ý của thiếu nữ.
Doanh Thừa Phong liền giật mình, hắn nhìn về phía xa kêu lên. Tam sư huynh, chuyện gì?
Thanh âm này hắn đã cực kỳ quen thuộc, chính là của Trương Xuân Hiểu.
Đại sư Trương Minh Vân đã đến thôn ta, đang kiểm tra binh khí mà sư phụ đã luyện thành và có thể quán linh cho nó.
Đệ có tới xem không?
Trương Xuân Hiểu cũng không đến đây mà chỉ đứng ở đầu thôn hét vọng đến.
Chuyện Doanh Thừa Phong thích cái hiệu rèn rách nát này cũng không phải là bí mật gì.
Vì nể mặt phụ thân và thúc thúc hắn nên không một ai đến đây quấy rầy sự yên tĩnh của hắn.
Chẳng qua... Trương Xuân Hiểu báo tin này khiến cho hắn mừng rỡ như điên.
Tới, đệ dĩ nhiên phải tới.
Doanh Thừa Phong nhảy dựng lên.
Hắn hưng phấn nghiêng đầu, nhảy nhót như chim sẻ rồi nói, Trầm tiểu thư, làm sao cô biết đại sư Trương Minh Vân sẽ đến thôn này của chúng ta để quán linh cho vũ khí vậy?
Đôi môi anh đảo của Trầm Ngọc Kỳ dần giật mấy hồi, cuối cùng trên mặt cũng cố gắng nặn ra một nụ cười miễn cưỡng, đắc, bởi vì ông là cứu cứu ta.
A Doanh Thừa Phong thẳng thốt hô khẽ, sau đó mới bày ra vẻ mặt nghiêm trang lẫn sùng bái. Nguyên lai là hậu nhân của danh môn.
Không trách được vì sao lại có kiến thức đến như vậy mà.
Trầm Ngọc Kỳ chợt xịu xuống rồi buồn bã nói, không phải ngươi muốn đi xem Quán Linh sao?
Vì sao còn không đi nhanh?
Doanh Thừa Phong gật mạnh đầu rồi hỏi, chúng ta cùng đi chứ?
Trầm Ngọc Kỳ bĩu môi ra vẻ vô vị rồi hai người một trước một sau phóng về hướng trong thôn.
Chỉ chốc lát sau, bọn họ đã đi vào thôn.
Lúc này, trong nhà Thúc Thúc đã sớm chật kín người.
Ngoại trừ Thúc Thúc và các đệ tử của ông ra, những vị thai to mặt lớn trong thôn hầu như cũng đã đến đông đủ.
Doanh Thừa Phong khe liếc đã thấy cha mình đang chen chúc trong đám người như thường lệ.
Đám đông lúc nhúc lúc này đang vậy quanh hai người trung niên, một người là thúc thúc của hắn, mà người còn lại dĩ nhiên là vị đại sư uy danh đỉnh đỉnh, Trương Minh Vân đại sư. Trong tay ông ta đang cầm một thanh trường kiếm, chính là binh khí ngày đó Doanh Lợi Đức đã đúc rất thành công, hơn nữa còn rất hài lòng về nó. Lặng lặng quan sát hồi lâu, Trương Minh Vân trầm giọng nói, kiếm này không tệ, đã đạt đến tiêu chuẩn quán linh. Ồ, người phía dưới mặc dù không ít, nhưng lúc Trương Minh Vân đang kiểm tra trường kiếm thì đều như ngừng hô hấp, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Lúc này, khi nghe được phán đoán của ông ta thì đột nhiên cả đám người đều sôi sục, vô số kẻ đều cao giọng trầm trồ khen ngợi. Mặt mũi tất cả đều kích động đỏ bừng như thanh kiếm này do chính họ đúc nên vậy. Sắc mặt Trương Minh Vân sầm xuống, khẽ hừ một tiếng. Doanh Lợi Đứa lập tức thu lại sắc mặt vốn đang vui mừng. Ông liên tục ôm quyền mà nói, các vị, Trương Đại Sư sắp quán linh cho binh khí của tại hạ. Hiện thời không nên quấy nhiễu, cho nên mời các vị tạm lùi sang một bên. Thanh âm mọi người tức thì thấp xuống. Lúc này bọn họ mới nhớ ra ở nơi này vẫn còn một vị linh sư đại nhân cường đại đây. Mặc dù có phần không cam lòng nhưng cũng không ai dám nghịch lại lời của Doanh Lợi Đức, càng không người nào dám đặt tội trước mặt một vị linh sư. Họ đành cố nén cục tức mà bất đắc dĩ phải rời khỏi phòng, cho dù là Doanh Lợi Hâm cũng không hề ngoại lệ. Chỉ chốc lát sau, trong phòng cũng chỉ còn lại Doanh Lợi Đức và các đệ tử cùng Môi Trầm Ngọc Kỳ mà thôi. Ánh mắt của mọi người tức thì dừng lại trên người Trầm Ngọc Kỳ, đặc biệt là nhóm đệ tử trẻ tuổi Doanh Hải Đào cũng nhìn nàng đăm đắm. Bọn họ chưa từng gặp được một thiếu nữ tựa tinh linh lại xinh đẹp động lòng người như vậy, tự nhiên là tim ai cũng đập thình thịch. Vị cô nương này là? Doanh Lợi Đức trầm giọng hỏi. Nàng là cháu họ bên ngoại của ta, Trầm Ngọc Kỳ. Trương Minh Vân thản nhiên đáp. Doanh Lợi Đức vội cười nói, nguyên lai là vãn bối của Trương đại sư, khó trách được lại xuất sắc đến động lòng người như thế. Trương Minh Vân chậm rãi gật đầu, nhưng trong lòng lại rất buồn bực. Tiểu nha đầu này hôm qua không nói gì mà sao hôm nay lại tâm huyết dâng trào chạy đến đây. Tên nhóc vừa vào cùng nó là ai nữa thế này? Trầm Ngọc Kỳ tự nhiên đối mặt với mọi người. Nàng khẽ mỉm cười rồi nói, Ngọc Kỳ bái kiến Doanh thúc phụ. Doanh Lợi Đức vội vàng đáp, không dám, không dám. Trầm tiểu thư miễn lễ. Lòng ông ta có phần cao hứng. Trương Minh Vân là một vị linh sư, thân phận lẫn địa vị đều hơn xa mình nhiều. Có thể đích thân đến Tam Hạp Thôn và chấp nhận quán linh cho binh khí của mình đã là chuyện không dễ, vậy mà hôm nay còn dẫn theo Trầm Ngọc Kỳ, hơn nữa còn để nàng gọi mình là thúc phụ. Đây quả thực có thể nói mình quá vinh quang rồi. Trầm Ngọc Kỳ nở nụ cười duyên dáng rồi nói, cứu cứu, con cũng muốn nhìn người quán linh cho vũ khí mà. Trương Minh Vân chợt thấy buồn cười, nói, nhìn thêm mấy lần thì cũng tốt. Sau đó, ông ta không nói gì thêm mà lấy từ trong ngực ra một hòn đá màu đen. Trong khoảnh khắc ông ta lấy nó ra thì trên mặt bỗng trở nên trang nghiêm, dường như không phải bản thân ông đang cầm một hòn đá không có sinh mạng mà đang bế một đứa trẻ non nớt yếu đuối vậy. Nhẹ nhàng đưa hòn đá về phía thanh trường kiếm, hơn nữa còn cẩn thận đặt lên mũi kiếm. Ở trong phòng này, chỉ có bốn người có thể hiểu được, linh văn trên mũi kiếm chính là điểm tiếp nối mấu chốt nhất. Mà ngoại trừ bốn người bọn họ ra thì căn bản không ai biết rõ sự huyền ảo bên trong. Trương Minh Vân hít sâu một hơi. Ông ta đưa tay điểm nhẹ lên hòn đá màu đen kia. Tức thì, một luồng chân khí bông tuôn tràn khỏi ngón tay ông, hơn nữa còn chuyển vào bên trong hòn đá đen. Hoa! Một tiếng kêu vang đống chợt xuất hiện khiến cho đại đa số người trong phòng phải giật nảy mình. Bởi vì bọn họ cũng đã hiểu được âm thanh này thế mà vang ra từ trong hòn đá màu đen ấy. Trong khoảnh khắc, sắc mặt của mọi người đã thoáng trắng bệch. Trong lòng bọn họ chợt dấy lên một sự rung động khó tả. Chẳng lẽ bên trong hòn đá này có phong ấn sinh mạng gì chăng? Doanh Thừa Phong lại càng trợn mắt to nhất. Trong tích tắc, lúc hòn đá kia phát ra tiếng kêu thì hắn cũng đột nhiên cảm ứng được một dao động năng lượng vô cùng kỳ quái. Đó cũng không phải chân khí, mà là một loại sóng giống như sóng điện não. Tất nhiên, kẻ thực sự phát hiện ra dao động này cũng không phải chính hắn mà là trí linh đang tiềm tàng trong não vực của bản thân. Là một trí năng nhân loại. Nó tương đối nhạy cảm với những dao động như thế này. Nhanh! Trương Minh Vân đột nhiên phun mạnh một hơi rồi quát khẽ. Theo tiếng quát của ông ta, một luồng hào quang rực rỡ tức thì phát sáng từ hòn đá đen, hơn nữa còn rót vào bên trong thanh trường kiếm. Da thịt trên mặt Doanh Thừa Phong khẽ co giật, liền ra lệnh cho Chí Linh ghi lại quá trình đầy may mắn mới gặp này. Hắn có thể cảm nhận được một luồng lực lượng truyền lại quá trình tương tác đang diễn ra. Luồng lực lượng này vậy mà lại truyền đến mỗi phân mỗi góc trên khắp toàn bộ đồ án. Chỉ trong chốc lát, toàn bộ linh văn trên thanh kiếm đã được lực lượng bên ngoài này lấp đầy, hơn nữa theo một mặt khác mà lại hội tụ thành công ở điểm nối mấu chốt kia, tạo thành một tuyến đường vận chuyển vô cùng hoàn mỹ. Trong tích tắc tạo thành tuyến đường hoàn mỹ nọ, cả thanh trường kiếm tức thời sáng rực lên rồi phóng ra những tia sáng như ánh sao đêm. Những tinh mang này như lưới rắn thập thò ra vào liên tục vô chừng, mặc dù chỉ là một tia sáng nhỏ nhưng lại làm người ta cảm giác chúng giống như thực thể vậy. Tinh mang, ánh sao. Tất cả mọi người đều theo bản năng lùi lại một bước, tựa hồ như muốn né tránh những tia tinh mang sắc bén này. Tuy nhiên những tia sáng này cũng không hề bắn ra mà dường như bị lực lượng thần kỳ nào đó trên trường kiếm kiểm chế khiến chúng nó không thể thoát khỏi phạm vi thân kiếm vậy. Thời gian tinh mang lóe sáng cũng không dài. Chỉ sau nửa khắc thì ánh sáng trên thâm kiếm trở nên tối dần, rồi nó cũng đã khôi phục lại bộ dáng vốn có của một thanh kiếm bình thường. Chẳng qua, ai nấy đều đang nhìn thanh kiếm này như muốn nuốt sống nó vậy. Mặc dù Trương Minh Vân còn chưa buông tay đặt nó xuống nhưng tất cả bọn họ đều có một cảm giác là, thanh kiếm này đã được quán linh thành công. Quyền 1, Chí Linh truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 10, Linh khí. Phụ. Trương Minh Vân thở ra một hơi dài. Ông từ từ đứng thẳng người rồi rút mũi kiếm ra khỏi hòn đá đen kia. Trong quá trình quán linh, màu sắc của hòn đá này đã trở nên mờ đi rất nhiều. Giờ đây, quả thực nó đã thoái hóa thành một hòn đá xám đen. Chẳng qua, trên mặt Trương Minh Vân cũng lộ ra một nụ cười thỏa mãn rồi nói, Doanh huynh, không phụ kỳ vọng. Sắc mặt Doanh Lợi Đức toát lên một nỗi vui mừng. Ông ta không người bái Trương Minh Vân thật sâu rồi dùng lời châm tâm thật ý mà nói, Trương Đại Sư, đa tạ ngài đã khẳng khái giúp đỡ. Trương Minh Vân khẽ xua tay rồi đáp, Trương Mô cũng xem như là láng giềng của Tam Hạp thôn các người thôi. Đã là đồng hương thì bất tất khách khí như vậy. Sau đó ông ta dừng lại rồi nói với giọng đắn đo, ngày sau nếu ngươi còn luyện được binh khí bậc này mà khắc thành linh văn, thì cũng có thể mang đến phủ của Trương Mô. Đôi mắt Doanh Lợi Đức tức thời sáng lên. Lần này, ông ta thật sự là vui mừng quá đỗi bèn vội vàng nói, vâng, đa tạ Trương Đại Sư. Trương Minh Vân khác xa những linh sư khác. Ông ta không muốn có người đến cửa quấy rầy. Ngay cả những người muốn mời ông ta quán linh cho vũ khí hay vật phòng hộ thì cũng phải khéo léo chuyển lời qua bằng hữu tốt của ông ta. Nếu cao hứng thì vị đại sư này sẽ xuất môn kiểm định một phen, còn nếu mất hứng thì tuyệt sẽ không để ý tới. Còn những người xa lạ dù có cầm binh khí hay vật phòng hộ đến cửa van xin chỉ có một kết cuộc duy nhất là, lập tức bị ông ta đuổi khỏi đại môn. Nhưng mà, những người đã nhận được sự đồng ý của ông ta thì đều có quyền cầm những vật phẩm trên đến thẳng Trương gia, chẳng qua những nhân vật như thế lại rất ít. Doanh Lợi Đức trước nay căn bản không thể ngờ rằng mình có được vinh hạnh như thế này. Trương Minh Vân chậm rãi gật đầu thay lời chào rồi nói, Ngọc Kỳ, chúng ta đi thôi. Dứt lời, ông ta phất tay áo rồi cất bước rời khỏi. Trầm Ngọc Kỳ cũng len len liếc Doanh Thừa Phong một lần, cũng không chào hỏi mà cứ vậy theo cứu cứu rời đi. Lúc hai người bọn họ vừa khuất dạng thì trong phòng đã vang lên tiếng hò reo loạn xạ. Ngoại trừ Trương Minh Vân thì cũng không ai chú ý đến việc đôi nam nữ thiếu niên này xuất hiện cùng lúc. Lúc này đây, Trầm Ngọc Kỳ cũng không chào đã đi khiến cho tất cả mọi người bao gồm cả Doanh Lợi Đức, vậy mà cũng không ai biết được hai người đã sớm quen nhau. Nhanh chóng rời khỏi Tam Hạp Thôn, Trương Minh Vân đột nhiên hỏi, Ngọc Kỳ, thiếu niên đến cùng con là môn hạ của Doanh Lợi Đức à? Đôi má Trầm Ngọc Kỳ thoáng ửng lên rồi nói, hắn là Doanh Thừa Phong, cũng là người Tam Hạp Thôn. Ừm, mặt mũi thiếu niên kia cũng không tệ, hẳn là một người trung hậu đàng hoàng nhưng tu vi chân khí lại quá kém. Trầm Ngọc Kỳ khẽ hừ một tiếng rồi đáp nhanh, tu vi của hắn tệ hay không thì có liên quan gì đến con. Trương Minh Vân lặng lẽ nở nụ cười vì ông biết đứa cháu này ra mặt quá mỏng, nên không nói gì thêm. Chẳng qua là trong lòng ông thầm tính toán, đứa cháu gái này tính tình cao ngạo, căn bản không bao giờ có bạn đồng trang lứa nào được nó để vào mắt. Nhưng cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là chuyện tốt. Mà không hiểu thiếu niên kia có gì đặc biệt để con bé xem trong đây. Có lẽ chính là duyên phận chăng? Nhãn quang của Trương Minh Vân rất độc đáo. Khi thấy được hai người bọn họ cùng sánh vai vào phòng, mặc dù cả hai không nói gì với nhau nhưng quan sát qua ánh mắt, thần thái lẫn những động tác trao đổi ngầm của hai đứa trẻ này đã tiết lộ ít nhiều rồi. Mà chính vì có liên quan đến Doanh Thừa Phong nên ông ta mới phá lệ cho phép Doanh Lợi Đức được vào Trương gia. Chẳng qua là phần tâm tư này ông không hề muốn nói ra cho mọi người. Đương nhiên, ông làm như vậy cũng chỉ hy vọng Trầm Ngọc Kỳ có thể kết giao thêm vài người bạn mà cũng không có tâm tư khác. Nhưng duyên phận này lại vô cùng kỳ diệu. Khiến sau này mỗi khi nghĩ lại thì Trương Minh Vân luôn cảm thấy thổn thức không thôi vì chính cái quyết định nhất thời buộc phát này. Phụ thân, thanh kiếm này được quán linh thành công rồi. Một thanh niên mày kiếm mắt sao hỏi với giọng mừng rỡ. Mặc dù mọi người đã đắc biết trước án nhưng Doanh Hải Đào vẫn không nén được mà phải hỏi thêm một lần nữa. Bao gồm cả Doanh Thừa Phong, tất cả mọi người đều hướng mắt nhìn về Doanh Lợi Đức mà trong lòng dấy lên một sự kích động lẫn mong chờ rõ rệt. Đối Lợi Đức chậm rãi gật đầu cười dài xong mới đáp, ha ha. Trương Đại Sư chính là Trương Đại Sư. Ông ta tự mình xuất thủ, không thành công thì mới là không có đạo lý. Sau đó, Doanh Lợi Đức cầm lấy thanh kiếm rồi khe khẽ rung lên. Ngay tức khắc, trên thân kiếm đã bắn ra một luồng hào quang màu trắng. Kiếm này đã trở thành linh khí. Linh khí. Tất cả mọi người đều kinh hô lên, trong mắt mỗi người đều không giấu được sự hâm mộ cực điểm. Linh khí. Đối với những người luyện võ bình thường như bọn họ mà nói thì chính là một tồn tại cao không thể với. Bởi mỗi thanh linh khí đều sắc bén vô song, một kiếm trong tay cũng đủ phát huy ra mấy lần uy lực. Hơn nữa, những linh khí càng cường đại thì càng ẩn chứa càng nhiều năng lực cực kỳ đặc thù, lại càng là bảo vật mọi người ước đều ước mơ tha thiết. Doanh Lợi Dực vẫn cười dài, tu vi chân khí của vi sư mặc dù đã đến tầng 9 nhưng thiên phú khắc linh văn cũng không quá cao. Dù mấy chục năm nay đã rèn nên không ít binh khí nhưng có rất ít vật ta đích thân khắc linh văn thành công. Mà hôm nay, lại được quán linh một thanh binh khí nên cũng là chuyện trước nay chưa từng có. Tất cả mọi người đều nín thở lắng nghe. Đây là lần đầu tiên bọn họ được nghe Doanh Lợi Đức biểu lộ tiếng lòng như vậy. Hắc hắc. Bất quá kể từ hôm nay lại không giống trước nữa. Trên mặt Doanh Lợi Đức hiện lên một vẻ cao ngạo lẫn thản nhiên rồi nói, tháng sau, vi sư sẽ trở về tông môn dùng thanh kiếm này làm bằng chứng, gia nhập chú tạo đường. Vẻ mặt đám Doanh Hải Đào vô cùng hưng phấn. Môn hạ đệ tử khí đạo tông rất đông, nhưng cấp bậc cũng được phân chia rất lớn. Mà so ra, đệ tử của chú tạo đường mới đủ điều kiện để được hưởng lợi ích cao vời và quyền lực thực sự, làm cho ai nấy đều phải theo đuổi không ngừng. Thúc thúc, thanh linh khí này có năng lực gì thần kỳ ạ? Doanh Thừa Phong tần ngần một lúc rồi mở miệng dò hỏi. Có mấy người đã hơi nhăn mày. Trong tận đáy lòng, đối với tên tiểu sư đệ dù đã tu luyện 5 năm vẫn dậm chân ở tầng 1 thì họ chẳng mấy hảo cảm. Trừ hai vị anh họ là Doanh Hải Đào, Doanh Hải Khang cùng với Trương Xuân Hiểu là ba người, thì căn bản hắn không có đồng môn bằng hữu nào nữa. Chẳng qua vì Doanh Lợi Đức rất yêu thương đứa con độc nhất của huynh trưởng cho nên trong môn cũng không ai dám khi dễ hắn ra mặt mà thôi. Doanh Lợi Đức cười khẽ rồi rót chân khí vào trong thanh trường kiếm. Tức thì, một luồng hào quang màu trắng từ mũi kiếm bắn thẳng ra. Luồng bạch quang này cũng không chỉ ngắn một tấc như trên Minh Linh Châm mà đầu đuôi lại dài đến cả thước. Bất giác, tâm thần mọi người đều run rẩy, không hẹn mà cùng lui về một bước. Bọn họ nhìn luồng bạch quang này một cách sùng kính, trên người ai ai cũng nổi đầy gai ốc. Cổ tay Doanh Lợi Đức rung nhẹ, trường kiếm tức khắc đã chém tới một khung sắt phía trước. Khung sắt này chính là một cái đe mà ông ta đúc nên lúc mới mở lò rèn. Mặc dù cũng không phải là vật gì chân quý nhưng dù sao cũng được tạo thành từ thép ròng, độ cứng tuyệt đối phải được gọi là cứng hãn. Nhưng, khi trường kiếm vẽ nên một luồng bạch quang rực rỡ ngang qua thì lại giống như cắt vào đậu hũ, ngập hẳn vào cái đe gần đến tận trôi. Choang! Âm thanh trong trẻo do sắt thép giao kích tạo thành vang lên. Mọi người đều trợn mắt líu lưỡi nhìn tràng cảnh này, tựa như bị sự sắc bén của thanh trường kiếm dọa cho rúng động thật sâu. Thần binh như vậy không hổ danh linh khí. Nếu cầm trong tay một thanh trường kiếm như vậy giao chiến với kẻ địch. Vào thời khắc này, trong mắt mọi người đều bừng lên những tia kích động cùng nhiệt. Doanh Lợi Đức rút kiếm ra, nhìn hào quang sang trắng đang bay múa mà lòng không khỏi vui mừng sung sướng. Ông nói, nếu vi sư đoán không sai thì Trương Đại Sư hẳn đã dùng công kích chi thạch, vì vậy đã khiến thanh kiếm này vô kiên bất tồi duệ bất khả kháng. Vô kiên bất tồi duệ bất khả kháng, không gì chống nổi sắc bén vô bì. Công kích chi thạch. Doanh Thừa Phong lập tức cẩn thận ghi tạc bốn chữ này vào đầu. Doanh Lợi Đức quét mắt một vòng nhìn mọi người rồi nói, cơ hội hôm nay thật hiếm thấy. Tất cả các ngươi cũng thử một vòng đi. Ông ta thuận tay đưa trường kiếm cho con trưởng là Doanh Hải Đào. Doanh Hải Đào sung sướng, gã cũng học bộ dạng phụ thân đưa chân khí vào thân kiếm thì cũng kích phát ra luồng hào quang một thước tương tự ông ta. Nhưng chẳng qua, màu sắc của luồng bạch quang này lại nhạt hơn khá nhiều. Gã thi triển thân thủ mà chém xuống, cũng lưu lại trên cái đe một vết kiếm thật sâu. Một lúc sau, gã mới lưu luyến đưa thanh kiếm cho đệ đệ Doanh Hải Khang. Từng người một, khi nắm lấy thanh kiếm này thì không kẻ nào nhịn được mà phải đưa chân khí vào kích phát nó một lần. Linh kiếm kia cũng không khiến ai phải thất vọng, sự sắc bén của nó làm người nào cũng động tâm. Cuối cùng, trường kiếm cũng đã đến tay Doanh Thừa Phong. Trong số mọi người ở đây, hắn không chỉ có tuổi tác nhỏ nhất mà ngay cả tu vi chân khí cũng là kém cỏi nhất. Mặc dù được Doanh Lợi Đức chiếu cố nên không ai khi dễ nhưng trong môn hộ. Khi bàn luận về cấp bậc cũng như thực lực của hắn thì kết quả là có thể đoán được. Muôn phần cẩn trọng nhận lấy trường kiếm, Doanh Thừa Phong khẽ hít vào một hơi rồi rót chân khí vào bên trong. Chẳng qua cũng không giống các vị sư huynh, hắn vẫn không rót toàn bộ chân khí vào để nếm thử uy lực của kiếm quang mà chỉ sử dụng chân khí để thăm dò biến hóa thần kỳ của linh văn mà thôi. Theo chân khí đưa vào, linh văn tức thời chuyển động. Hơn nữa còn dẫn dắt chân khí của hắn về những điểm linh văn mấu chốt trên mũi kiếm. Chỉ trong nháy mắt, chân khí của hắn đã xuyên qua toàn bộ thanh kiếm và cũng khiến mũi kiếm bắn ra kiếm quang dài cả thước. Doanh Thừa Phong khẽ biến sắc. Có lẽ bởi vì nguyên nhân trong não mình có trí linh tồn tại, cho nên hắn chợt có một cảm giác hơi bất thường. Chính là hắn cảm thấy những linh văn này đã sinh ra biến dị nào đó. Lúc chúng được khắc xong thì chẳng qua là những vật chết, nhưng sau khi quán linh thì dường như được ban cho sự sống, nên giờ đây trong tay hắn không phải là một khối sắt lạnh lẽo mà lại là một sinh vật sống. Cảm giác đột ngột lại mãnh liệt như thế khiến cho hắn phải giật nảy người rồi dùng mình một chặp. Bạch quang trên mũi kiếm đột ngột tiêu tán. Doanh Thừa Phong nớ người một lúc rồi mới phát hiện, chân khí trong đan điền của mình đã đến mức gần khô kiệt. Hắn thầm kinh hoàng. Muốn kích phát toàn bộ uy năng của thanh kiếm này phải mất bao nhiêu chân khí đây? May mắn là giờ này hắn đã đạt đến chân khí tầng 2. Nếu vẫn còn ở tầng 1 thì chỉ e rằng một tia bạch quang hắn cũng không kích phát ra nổi. Bất quá, trong lúc mọi người không nghi ngờ gì thì chuyện hắn đạt chân khí tầng 2 cũng rơi vào im lặng. Trên mặt nhiều người cũng vô tình hưu ý mà lộ ra vẻ khinh bỉ. Doanh Lợi Đức thầm thở dài, trong lòng nghĩ ngợi, đại ca, đứa cháu này của đệ quả thật không nên tập võ mà. Quyền 1, Chí Linh chương 11, phân liệt, tách ra. Một bóng người phóng vội trên con đường núi gập ghềnh. Qua một lúc lâu, hắn quả nhiên đã băng qua sườn núi rồi vọt đến hiệu rèn rách nát kia. Doanh Thừa Phong thở dốc hổn hển. Lúc này, tốc độ nhịp tim của hắn ít nhất phải nhanh hơn gấp đôi bình thường. Ngươi nên tỉnh táo lại, âm thanh Chí Linh vang lên trong não vực, tâm tình kích động như vậy không có lợi cho thân thể của ngươi. Ta biết. Doanh Thừa Phong cố sức vung tay, không quan tâm đến Chí Linh có thấy được hay không là hắn đã nói dồn, nhưng ta không khống chế được mà. Hắn hít vào một hơi thật sâu, quán Linh. Hắc hắc. Chí Linh, ngươi cảm thấy không, Linh văn trên thanh kiếm kia dường như sống lại đó. Dĩ nhiên, ta thấy. Thanh âm Chí Linh cũng không dao động quá nhiều, nó bình tĩnh nói, chẳng qua thật xin lỗi, ta chính là muốn sửa lại sai lầm về ngữ pháp của ngài. Hả? Doanh Thừa Phong ngạc nhiên. Những linh văn kia cũng không sống lại. Doanh Thừa Phong vỗ trán đánh bộp rồi rầu rĩ, ta biết chúng không có sinh mạng và chúng không thể nào có sinh mạng. Nhưng mà đây là một loại cảm giác, ngươi hiểu không? Lắc lắc đầu bề ngoài, trong lòng hắn tự sỉ và bản thân. Mình vậy mà thảo luận về cảm giác với một thằng trí năng. Mình có phải đang phát điên rồi hay không đây? Xong, câu sau của Chí Linh làm hắn hết hồn. Những linh văn này dù hiện giờ không có sinh mạng nhưng sau này thì chưa hẳn. Chí Linh nói với vẻ thần bí. Cái gì? Lần này Doanh Thừa Phong mới chân chính hết hồn. Hắn hỏi, những linh văn này có thể sinh ra tính mạng sao? Có thể. Bởi vì chúng cũng giống ta. Thanh âm Chí Linh lộ ra một vẻ nghiêm trọng hiếm thấy, nếu ta có thể tự sinh ra trí tuệ và linh trí chân chính thì bọn chúng cũng như vậy mà thôi. Sắc mặt Doanh Thừa Phong trở nên cổ quái hẳn, ngươi muốn nói là những linh văn kia, sau quá trình quán linh sẽ biến thành trí năng hả? Không khác là mấy. Khắc linh kết hợp quán linh giống như quá trình sản xuất máy tính ở kiếp trước. Chí Linh im lặng, rồi chỉ một chốc sau rốt cuộc đã đưa ra kết luận. Doanh Thừa Phong trợn mắt líu lưỡi, trong đầu là một đống hỗn độn. Hắn cảm thấy mình đang phát điên hoặc thằng Chí Linh này điên mất rồi. Chí Linh, thế giới này hoàn toàn không giống thế giới của chúng ta mà. Hắn cố trấn tĩnh rồi nói với giọng tận tình khuyên bảo, ở thế giới này làm gì có loại đồ vật nào như máy tính chứ? Ta biết. Ta chỉ nói là, linh văn được quán linh thì giống như phần cứng và phần mềm của máy tính thôi. Chí Linh lại cường điệu thêm. Phần cứng và phần mềm máy tính à? Doanh Thừa Phong lẩm nhẩm, trong đầu hắn đột nhiên thoáng hiện linh quang. Binh khí được khắc linh văn, đây là phần cứng cơ bản nhất. Mà quá trình quán linh này chính là cài đặt phần mềm cho phần cứng, hơn nữa làm cho phần cứng được cài đặt phát huy ra tác dụng lớn nhất. Nếu xem xét thì góc độ này, như vậy khắc linh kết hợp quán linh quả thật rất giống quy trình sản xuất máy tính ở kiếp trước. Thanh âm Chí Linh lần nữa vang lên, ở thế giới chúng ta, tác dụng lớn nhất của máy tính là tính toán. Bất kể phần mềm hay phần cứng đều được sản xuất nhằm phục vụ mục đích ấy. Nhưng trong thế giới này, tác dụng lớn nhất của binh khí chính là chém giết, nên linh văn và quán linh cũng có mục tiêu phục vụ tương tự. Chẳng qua, lý luận hai chuyện này đều tương thông, nằm trong một phạm chủ chẳng khác nhau làm ấy. Doanh Thừa Phong chậm rãi gật đầu, trong lòng đống dấy lên vô số ý niệm ly kỳ cổ quái. Đến đây, hắn đã lờ mờ hiểu ra nguyên nhân vì sao thanh trường kiếm kia sau khi được quán linh thì lại phát sinh biến hóa cực lớn, uy năng lại tăng nhiều đến như vậy. Tác dụng lớn nhất của máy tính chính là tính toán. Ở kiếp trước, máy tính của nhân loại đã phát triển đến một tầm cao không thể tưởng nổi, ngay cả quỹ đạo vận chuyển của các tinh tú trong không gian cũng được tính toán chuẩn xác. Khối lượng các phép tính lớn như vậy tuyệt đối không ai có khả năng hình dung. Nếu nhân loại muốn tính toán chỉ bằng trí não và giấy bút thì có tốn thời gian đến cả vạn năm cũng không làm nổi. Nhưng mà chỉ cần cài đặt phần mềm thích hợp vào máy tính và cắm vào nguồn điện thì như vậy, sau khi nhấn một phím là có thể biết được mọi đáp án sau tích tắc. Mà trong thế giới này, dù không có vật nào đủ đẳng cấp để so sánh với máy tính nhưng lại hơn ở chỗ có thêm linh văn và quán linh. Trường kiếm khắc linh văn thì chẳng khác nào một phần cứng máy tính. Chẳng qua là phần cứng này chưa được cài phần mềm và nguồn điện nên không thể nào phát huy được tác dụng của nó. Mà một khi được quán linh thành công thì nó sẽ giống như một cái máy tính đã được cài phần mềm hoàn chỉnh. Cùng nguyên lý, khi bọn họ đưa chân khí vào binh khí thì cũng giống như máy tính được cắm điện rồi khởi động. Một khi đủ điện thì nó sẽ tự động vận chuyển, hơn nữa còn phát huy ra uy lực tương ứng. Tuy hai quá trình này nhìn qua thì có sự bất đồng cực lớn nhưng đúng như Chí Linh đã nói, bản chất của chúng thật ra cũng chẳng khác biệt gì. Hồi lâu sau, Doanh Thừa Phong mới trấn tĩnh hoàn toàn. Hắn trầm giọng hỏi, Chí Linh, hòn đá màu đen mà Đại sư Trương Minh Vân lấy ra là cái gì vậy? Đó là một loại lực lượng giao kỳ lạ, ta cũng không biết chúng sinh ra thế nào nữa. Người cũng không biết sao. Doanh Thừa Phong nhíu chặt mày. Ta không biết, nhưng ta đã ghi chép toàn bộ những dao động này rồi. Ghi chép? Doanh Thừa Phong liền giật mình, tức thời hai mắt hắn sáng rỡ, ngươi nói gì? Đây là ý gì? Chẳng lẽ hắn ngập ngừng như không tin nổi hỏi tới, ngay cả dao động như thế này ngươi cũng phục chế được sao? Thanh âm Chí Linh lộ ra vẻ kiêu ngạo mơ hồ, bản chất của dao động này vốn chẳng khác gì quá trình vận hành của trí năng, sao ta không thể phục chế hử? Doanh Thừa Phong lần nữa nhảy dựng lên, gương mặt hắn vì quá kích động mà trở nên đỏ bừng. Ngươi muốn nói ngươi cũng có thể quán linh. Nếu chỉ quán linh ở trình độ thế này thì ta nghĩ hẳn không thành vấn đề. Thân hình Doanh Thừa Phong chợt như điện xẹt, dùng tốc độ trước nay chưa từng có phóng vèo đến góc tường bí ẩn trong gian phòng vắng lấy thanh kiếm ra. Quán linh. Ta muốn quán linh. Chờ chút. Sao vậy? Doanh Thừa Phong khẩn cấp hỏi. Qua tính toán của ta, sau khi cài đặt loại phần mềm máy tính này vào, mặc dù có thể kết hợp chân khí với uy năng của binh khí mà hơn nữa còn có lực công kích lớn hơn nhưng cũng không phát huy loại đặc tính này đến mức tận cùng. Đồng tử Doanh Thừa Phong chợt đảo một vòng rồi nói, ngươi thiết kế đồ án linh văn mới hả?
Đúng.
Trải qua sự nghiên cứu và thí nghiệm giả lập của ta, đồ án linh văn trên thanh trường kiếm này phải được sửa lại. Một bộ đồ án mới liền tức thì xuất hiện trong đầu Doanh Thừa Phong. Hắn lặng lặng quan sát rồi chốc lát sau mới như chút được gánh nặng trong lòng. Nói thật. Hắn rất sợ Chí Linh sẽ thiết kế ra một bộ đồ án linh văn hoàn toàn khác trước. Nếu như thế thì hắn căn bản là không có khả năng xóa sạch linh văn đã khắc trên trường kiếm rồi khắc lại một lần nữa. May mà kết cấu của đồ án mới do Chí Linh cải biến cũng không lớn, chỉ điều chỉnh lại mấy chỗ rất nhỏ trên thanh kiếm mà thôi. Đối với kẻ đã nắm vững kỹ xảo mạt bình như Doanh Thừa Phong thì chỉ cần 2 ngày là hắn có thể hoàn toàn cải tạo những linh văn này. Không hề do dự, hắn lấy đoạn châm ra rồi dựa theo bản thiết kế Chí Linh đã giao mà công tác hết sức chăm chú. Ngày thứ 3, khi Doanh Thừa Phong lại đến hiệu rèn cũ nát này thì linh văn trên trường kiếm đã được hoàn toàn cải tạo. Chẳng qua, chỉ một điều khiến cho hắn cảm thấy tiếc nuối chính là, đã 2 ngày rồi mà thiếu nữ xinh đẹp kia cũng không một lần xuất hiện. Thu hồi ánh mắt đăm đắm về phía rừng cây, hắn tập trung tinh thần rồi đặt thanh trường kiếm cạnh dòng suối nhỏ. Sau đó, hắn lui về sau một bước rồi đưa ngón tay trỏ nhẹ nhàng điểm vào mũi kiếm. Phần cải tạo của Chí Linh không lớn cho nên vị trí những điểm mấu chốt tối trọng yếu cũng không thay đổi. Một luồng chân khí phóng ra từ đan điền, mà lúc này dao động tinh thần của Doanh Thừa Phong cũng đột nhiên tăng nhanh. Đây không chỉ có tinh thần lực của hắn mà ngay cả Chí Linh cũng chủ động phóng ra. Doanh Thừa Phong mơ hồ tiến vào một cảnh giới cực kỳ huyền diệu, dường như hắn đang đi vào trong cơ thể của mình mà hơn nữa còn tiến vào bên trong não vực trống trải. Ở nơi này, hắn thấy được một bóng người. Đây là một bóng người cao tương tự như hắn. Nhưng chẳng qua, Doanh Thừa Phong biết được nó không phải là bản thân mà chính là sinh mạng trong não vực của mình. Chí Linh. Lúc này, thân hình Chí Linh đang run rẩy chậm chậm, hơn nữa tần số càng lúc càng cao. Theo động tác của nó càng nhanh, dao động tinh thần của Doanh Thừa Phong cũng càng trở nên kịch liệt. Nếu như đây là thân thể một người bình thường, khi chịu đựng dao động tinh thần mãnh liệt đến như vậy thì e rằng phải chịu tổn thương nhất định. Nhưng hôm nay, Doanh Thừa Phong đã là một tiểu gia hỏa có chân khí tầng 2 rồi. Mặc dù tu vi chân khí nho nhỏ này trong mắt đám người Doanh Lợi Đức cũng không đáng một đồng. Nhưng so với người bình thường thì mạnh hơn nhiều lắm. Cho nên, dù hắn cảm nhận thân thể mình vẫn chưa hoàn toàn thích ứng nhưng vẫn có thể chịu đựng. Chỉ sau chốc lát, bóng người trong não vực đột nhiên giãn nứt, một biến thành 2. Trong lòng Doanh Thừa Phong thầm cả kinh. Hắn nhìn 2 người giống anh em song sinh này mà thầm dấy lên một cảm giác vô cùng kỳ quái. 2 bóng người đó khẽ gật đầu, sau đó một người bay lên. Ý niệm Doanh Thừa Phong cũng phiêu du theo bóng người nọ, rốt cuộc cũng đi đến đầu ngón tay. Nơi đó đột nhiên sinh lại một cảm giác lạnh như băng làm hắn đau thấu tim gan, bóng người này chợt biến thành một dao động lực lượng thần kỳ, nó đi theo ngón tay hắn tiến vào linh văn trên thân kiếm. Quán linh. Nếu để Trương Minh Vân và Trầm Ngọc Kỳ thấy được cảnh này nhất định sẽ sợ phát cuồng, hơn nữa lại sẽ không tin vào chính mắt mình. Linh sư chân chính muốn quán linh cho binh khí và vật phẩm phòng ngự thì nhất định phải hấp nạp linh của linh lực Ngọc Thạch. Nhưng mà giờ đây Doanh Thừa Phong lại phá vỡ quy tắc sắt thép này. Hắn cứ khơi khơi tay không quán linh. Đây quả thực là một việc không thể tưởng nổi. Vật gọi là linh vậy mà như được sinh ra từ vô hình. may mà quá trình quán linh của Doanh Thừa Phong không bị ai nhìn thấy. Nếu không, khi chuyện này được đồn đại ra ngoài thì nhất định sẽ làm chấn động cả thiên hạ, khiến cho hắn không còn một khắc nào yên tĩnh. Quyền 1, Chí Linh chương 12, Thành phẩm và kế hoạch. Phì. Cả người Doanh Thừa Phong tê dại nằm thẳng cẳng. Toàn thân trên dưới của hắn toát ra mồ hôi như thác chảy, mất hết sức lực. Trong cả quá trình quán linh hắn đều không có cảm giác gì, nhưng sau khi xong việc thì một cơn mệt mỏi lẫn kiệt sức cập đến đã đánh ngã hắn hoàn toàn. Hắn thở từng hơi hào hển như kéo bê, nhưng nguyên nhân lần này không phải tâm tình kích động mà bởi vì mệt nhọc quá độ. Bất luận là hắn hay Chí Linh đều không ngờ rằng quá trình quán linh này lại đến phải đau khổ như thế. Hồi lâu sau, tiếng thở gấp ồ ồ như trâu giống rốt cuộc cũng từ từ bình phục. Hắn oán hận hỏi, Chí Linh, xảy ra chuyện gì? Ngươi quán linh hay đang muốn lấy mạng ta hả? Chí Linh trầm mặc, cũng không đáp lại câu hỏi của hắn. Vì không rõ nên trong lòng Doanh Thừa Phong dấy lên một tia bất an. Hắn hỏi, Chí Linh, ngươi sao vậy? Lần này, rốt cuộc thanh âm của Chí Linh cũng vang lên, xin lỗi, bởi vì có quan hệ với thân thể của ngươi cho nên ta tạm thời không thể nói chuyện. Xin vui lòng sớm khôi phục sức khỏe. Theo một tiếng tích vang lên, thanh âm của Chí Linh cũng hoàn toàn đứt hẳn. Doanh Thừa Phong ngẩn người một lúc, vẻ mặt trở nên vô cùng cổ quái. Tên Chí Linh này lấy thân thể của hắn làm vật trung gian để tồn tại. Lúc tình trạng thân thể của hắn trở nên vô cùng hỏng bét, nó tựa như máy tính bị mất điện liền biến thành một cục sắt thuần túy không tác dụng. Chẳng qua, dù Doanh Thừa Phong đã sớm biết chuyện này nhưng vì kiệt sức mà khiến cho Chí Linh lâm vào tình huống hiện thời thì chính là lần đầu tiên. Cho nên, vẻ mặt hắn giờ này lại thoạt mang chút thú vị. Hắn chuyển hướng nhìn xuống trường kiếm. Bề ngoài của nó nhìn qua cũng chẳng có gì khác trước lắm, nhưng Doanh Thừa Phong lại biết, một khi hắn đưa chân khí vào trong, tức thì có thể kích phát ra lực lượng của Linh Văn. Nhưng hiện tại một chút sức Doanh Thừa Phong cũng không có, nên càng đừng có nghĩ muốn phóng ra được cái chân khí quái gì cả. Hắn nghiến răng rồi chậm rãi ngồi xuống xếp bằng, sau khi tĩnh tâm thì mới vận chuyển chân khí trong người. Tu luyện không chỉ có thể gia tăng chân khí mà còn có khả năng khiến tốc độ khôi phục chân khí cao hơn vô số lần. Khi những tia ấm áp tuôn ra, chảy dọc theo các kinh mạch trong cơ thể mà hơn nữa còn hóa thành chân khí đi vào đan điền, thì đó cũng là lúc Doanh Thừa Phong vô cùng hoài niệm viên trung phẩm dưỡng sinh đan Trầm Ngọc Kỳ đã tạo. Nếu như trong tay hắn có một viên đan được tương tự, như vậy lúc nuốt vào thì tuyệt đối có thể khôi phục lại chân khí trong một thời gian ngắn. Nhưng đáng tiếc là, đừng nói trong tay hắn hiện thời không có trung phẩm dưỡng sinh đan mà cho dù hạ phẩm dưỡng sinh đan cũng không có nổi nửa viên. Một canh giờ sau, chân khí trong người hắn cũng dần dần tràn đầy. Mặc dù còn chưa khôi phục đến trạng thái đỉnh cao nhưng cũng đủ để hắn sử dụng lần nữa. Lúc chân khí hắn khôi phục được tháng 1 năm 10 thì Chí Linh đã tự nhiên tỉnh lại. Chẳng qua nó cũng không nói lời nào mà yên lặng cùng chờ đợi. Sau khi vận công xong, Doanh Thừa Phong mở mắt ra thì trước tiên lập tức vung tay nắm lấy thanh trường kiếm trước mặt. Hắn khẩn cấp rót một luồng chân khí vào trong. Tức thì, ở mũi kiếm phóng ra hào quang cỡ một thước. Luồng hào quang sáng ngời lóa mắt này dù chỉ là một tia sáng nhưng lại khiến người ta cảm thấy nó sắc nhọn như thực chất. Doanh Thừa Phong trợn tròn mắt, bên trong toát ra vẻ kinh ngạc không thể tin nổi. Mặc dù chưa tiến hành thử nghiệm nhưng hắn có một cảm giác, đó chính là chất lượng hào quang do thanh kiếm này phóng ra hẳn là còn hơn một bậc so với thanh trường kiếm do Doanh Lợi Đức rèn nên. Nếu như cảm giác này không sai mà nói thì chuyện này thật sự sẽ dọa người nghe đến giận người. Thứ đồ vật hắn và Chí Linh tạo thành. Vậy mà so với binh khí do hai vị Doanh Lợi Đức và Trương Minh Vân liên thủ xuất ra còn tốt hơn một chút. Hắn lặng lặng cảm ngộ, chỉ chốc lát sau liền vung tay nhẹ nhàng tạo thành một luồng bạch quang xẹt qua một tảng đá như cắt một miếng đậu hũ. Vô thanh vô tức, tảng đá này sau một tích tắc đã bị vỡ thành hai khối. Vết cắt trơn nhăn và sáng bóng. Sự sắc bén của thanh kiếm này tuyệt đối phải được gọi là chém sắt như bùn. Hơn nữa, trong sát na ngắn ngủi này, hắn đã có một phát hiện vô cùng trọng đại. Đó chính là lượng chân khí hắn rót vào trường kiếm của mình ít hơn rất nhiều. Nếu đổi lại là thanh kiếm của Doanh Lợi Đức thì như vậy chân khí hiện thời của hắn có lẽ đã gần như khô kiệt. Nhưng ở thời điểm này, chân khí trong người hắn vẫn còn dư dả. Hít vào một hơi thật sâu, hắn trầm giọng hỏi, Chí Linh, đây chính là thành quả của ngươi sau khi cải tiến sao? Đúng. Chí Linh đáp không hề do dự, độ sắc bén của thanh kiếm này tăng thêm 10%, tiêu hao chân khí giảm bớt 20%. Đây chính là hiệu quả lớn nhất của bản thiết kế sau khi ta tính toán. Doanh Thừa Phong chợt thất kinh. Giảm bất lượng chân khí vận chuyển, hiệu quả cũng mạnh mẽ hơn. Thằng Chí Linh này đúng là không thể khinh thường. Khẽ vung thanh kiếm trong tay, hắn thật sự quá yêu thích không nỡ rời nó. Đột nhiên, Doanh Thừa Phong chợt nghĩ tới một vấn đề liền hỏi, Chí Linh, vừa rồi là tự thân ngươi tách ra à? Đúng vậy. Mặc dù ta nhớ rất rõ dao động lực lượng đó, nhưng muốn sáng tạo ra nó thì nhất định phải tách ra và phân nhánh thành một quy trình khác. Gọi là quy trình phân thân. Quy trình phân thân Doanh Thừa Phong thì thảo, cái tên thật là kỳ quái.
Không có gì quá kỳ quái.
Chí Linh phang ngay với giọng bất mãn, Trương Minh Vân chính là thông qua phương thức nào đó để tạo thành một quy trình tồn trữ sóng điện vào trong ngọc thạch, ta chỉ dựa trên sự dao động ấy mà phục chế và biến đổi lại quy trình này thôi.
Ngưng một chút, nó nói, mặc dù ta đã cải tạo chút ít nhưng về bản chất thì không có bất kỳ biến hóa nào.
Doanh Thừa Phong bừng tỉnh hiểu ngay ra rồi nói, thì ra ngươi cũng đã cải tạo cả quy trình dao động này, không trách được thoáng cái đã tăng hiệu quả lên nhiều như vậy.
Nếu chỉ nói riêng về sự cải tạo đường lối vận hành của Linh Văn thì cũng sẽ không sinh ra hiệu quả khoa trương đến trình độ như thế.
Xem ra, nguyên nhân chủ yếu nhất làm uy năng thanh kiếm này tăng nhiều như vậy là do Chí Linh đã cải tạo cả quy trình vận chuyển của chúng rồi.
Chậm rãi thu hồi chân khí, hào quang trên thân kiếm tức thì biến mất vô tung.
Khắc khắc có kiếm này trong tay, sau này xem ai dám khinh thường ta đây.
Doanh Thừa Phong nhìn trường kiếm, khẽ nở nụ cười.
Mặc dù thúc thúc đối xử với hắn rất tốt nhưng lại không bao giờ can thiệp vào chuyện riêng của các đệ tử.
Cho dù chuyện chân khí cháu ruột của mình luôn chậm chạp không cách nào tăng lên khiến mọi người lạnh nhạt, thì ông ta cũng chưa hề nhúng tay vào.
Chẳng qua Doanh Thừa Phong tin rằng, chỉ cần hắn trở về đưa thanh kiếm này ra thì thái độ của đám đường huynh trong môn của mình cũng sẽ chuyển biến quay ngoắt 180 độ.
Xong, thanh âm của Chí Linh lại cắt ngang không đúng lúc, thật xin lỗi. Ta cho rằng hiện tại ngài không nên mơ tưởng chuyện cầm thành kiếm này phô bày huyền cơ bên trong đâu.
Doanh Thừa Phong nhảy dựng, hỏi, có ý gì?
Ngài hẳn đang muốn tìm biện pháp gia tăng thực lực của bản thân.
Nếu như thực lực của ngài đạt tới trình độ như của thúc thúc thì coi như dù không có thanh kiếm này, cũng không ai dám xem nhẹ ngươi.
Chí Linh phân tích tiếp, nếu như ngài muốn mượn thanh kiếm này để tự thổi phồng bản thân.
Như vậy, nếu có người đoạt mất thanh kiếm này thì e rằng ngươi phải đại họa lâm đầu.
Doanh Thừa Phong hầu nghi chớp mắt 2-3 lần rồi mới hỏi, Chí Linh, từ khi nào ngươi đã hiểu rõ lòng người vậy hả?
Ta chính là một sinh mạng có trí tuệ, nghiên cứu biến hóa tâm lý con người thì rất kỳ quái ư.
Khoe miệng Doanh Thừa Phong giật giật, rồi nhấc lên thành một nụ cười bất đắc dĩ xong mới nói, được rồi, ta nghe lời ngươi, tăng cường công lực thôi.
Đây là bản kế hoạch ta phát thảo cho ngươi, tự mình tham khảo chút đi.
Kế hoạch?
Trời ơi!
Chí Linh, càng ngày ngươi càng giống loài người chân chính đó.
Doanh Thừa Phong vô gáy đánh bột một phát.
Hắn khép hở hai mắt tranh thủ xem qua.
Nhưng chỉ sau chốc lát, trên mặt hắn tràn đầy sự kinh ngạc.
Ngươi muốn ta đem bán thanh linh khí này?
Doanh Thừa Phong thẳng thốt với vẻ khó tin.
Đúng vậy.
Căn cứ vào sự quan sát của ta thì thiên phú tu luyện của ngài có hạn, nếu cứ dựa vào nỗ lực bản thân thì rất khó làm nên cơm cháo gì.
Nhưng khi có một lượng lớn đan dược hỗ trợ thì tốc độ đề thăng có thể đạt đến mức khiến người ta có thể tương đối hài lòng.
Doanh Thừa Phong trầm ngâm hồi lâu.
Nghĩ đến dược hiệu không gì sánh nổi của trung phẩm dưỡng sinh đan kia mà trong lòng không khỏi vô cùng động lòng.
Hắn nói, được rồi.
Coi như ngươi nói có lý, nhưng mà phải bán thanh linh khí này.
Hắn nhìn thanh trường kiếm tựa hồ như không nỡ.
Ngươi yên tâm.
Thanh linh khí này chẳng qua là một cái phôi thô mà thôi.
Chỉ cần ngươi muốn là tùy thời chúng ta có thể sản xuất được 8 cái 10 cái rồi.
Như cảm ứng được sự do dự của hắn, Chí Linh vội vàng khuyên giải.
Hừ, 8 cái 10 cái, vậy mà ngươi cũng nói được.
Doanh Thừa Phong thế nhưng nhớ rất rõ cái cảm giác mệt mỏi muốn chết người mới vừa rồi.
Chẳng qua hắn cũng biết nguyên nhân là do chân khí của mình quá kém.
Nếu có thể tăng lên đến chân khí tầng 3 thì Chí Linh có thể tách ra dễ dàng hơn rất nhiều.
Nếu như ngươi không nỡ lòng mà nói thì sau khi bán ra ta sẽ nghĩ cách trộm nó về là được.
Chí Linh nói chắc như đinh đóng cột.
Trộm.
Đúng vậy.
Quy trình thiết kế của thanh kiếm này là ta nghĩ ra, hơn nữa thanh kiếm này còn bị lực lượng quy trình phân thân của ta điều khiển. Cho nên trong vòng trăm dặm thì ta đều cảm ứng được sự tồn tại của nó.
Chí Linh nói kiểu như đúng rồi, chỉ cần ngươi muốn, chúng ta hẳn sẽ có cơ hội lấy nó về.
Doanh Thừa Phong biến sắc nhưng chỉ chốc lát sau, hắn thở phào một hơi rồi nói, tính toán là vậy.
Nếu chúng ta đã muốn bán thì nó đã không còn là của chúng ta.
Ừ, chỉ là một linh khí mà thôi.
Đợi khi chân khí của ta hùng hậu thì hoàn toàn có thể chế tạo ra nhiều thứ hơn.
Chí Linh im lặng. Nhưng nó thật sự rất vui vì ý chí chiến đấu đột nhiên xuất hiện trong lòng Doanh Thừa Phong.
Quyền 1, Chí Linh chương 13, Bích Thủy Huyện. Cách Tam Hạp thôn 20 dặm về phía tây chính là một trấn nổi danh nhất vùng lân cận, Bàn Long Trấn.
Trong truyền thuyết, ở thời viễn cổ có một vị vô thượng đại thần thông chém chết một con ác long chuyên gây nghiệt, cho nên nơi đây mới được đặt cái tên này.
Tất nhiên, truyền thuyết chính là truyền thuyết, trừ tác dụng chuyên mê hoặc và dụ dỗ trẻ con thì chẳng ai lại để mấy câu chuyện như vậy trong lòng.
Doanh Thừa Phong về nhà báo cha mẹ một tiếng, liền mang theo thanh linh kiếm đi đến cái thị trấn kia.
20 dặm, đối với một thiếu niên mà nói thì đã là một quãng đường khá xa. Nhưng chẳng qua Doanh Thừa Phong lại không phải là một thiếu niên bình thường. Mặc dù võ sĩ có chân khí tầng 1 thì chỉ ở tầng chót bét, nhưng những người không thể tu luyện chân khí trên thế giới này, không thể nghi ngờ còn nhiều hơn bội phần. Cho nên, lúc Doanh Thừa Phong thưa chuyện, muốn một mình tự đến Bàn Long Trấn thì bất kể là cha mẹ hay thúc thúc Doanh Lợi Đức của hắn cũng đều chấp thuận ngay tắp lự. Cưới một con tuấn mã phụ thân đã chuẩn bị cho riêng mình, hắn chạy dọc theo đường cái 20 dặm thì rốt cuộc đã thấy tường thành xa xa. Mặc dù chủ nhân chức của thân thể này từng đến Bàn Long Trấn nhiều lần, nhưng đây lại là lần đầu tiên Doanh Thừa Phong đến đây. Trên trấn quả nhiên phồn hoa náo nhiệt hơn trong thôn rất nhiều, nhưng đối với một người có kinh nghiệm hai kiếp như hắn mà nói thì độ ồn ào lẫn xa hoa thực sự chả đáng là bao. Tung mình xuống ngựa, hắn dựa theo tuyến đường trong trí nhớ mà đi đến một khách điếm. Khách điếm tên Tam Hạp này do một thôn dân mở ra, phàm là khách đến từ Tam Hạp thôn bình thường cũng đều trọ ở chỗ này. Tuổi tác Doanh Thừa Phong dù không lớn nhưng doanh gia trong thôn cũng là đại hộ số 1, cho nên chủ nhân khách điếm cũng không xa lạ gì hắn. Sau một phen ân cần thăm hỏi, Doanh Thừa Phong vội dùng bữa rồi một mình một người rời khỏi khách điếm. Chí Linh, thứ đâu mà ngươi biết Bích Thủy Huyền thế? Doanh Thừa Phong thầm hỏi, ngươi xác định đó không phải là hắc điếm sao? Trong bản kế hoạch Chí Linh phát thảo cho hắn, hạng mục đầu tiên chính là bán thanh linh kiếm cho Bích Thủy Huyền rồi trao đổi lấy đan được hỗ trợ tu luyện. Kế hoạch này thật sự không tệ. Nhưng điều khiến Doanh Thừa Phong cảm thấy kỳ quái nhất chính là, tên Chí Linh này vốn lấy thân thể hắn làm vật trung gian thì tại sao lại biết được cái cửa hiệu tên Bích Thủy Huyền này? Bích Thủy Huyền chính là cửa hiệu do tông môn của thúc thúc ngươi, Khí Đạo Tông mở ra. Chí Linh giải thích, ta dựa theo câu chuyện của thúc thúc ngươi cùng mấy nam tử nói qua mà lấy được tin tức. Chỉ cần lúc ngươi đi vào đó và đưa ra Minh Linh Châm thúc thúc ngươi tặng, thì hẳn sẽ không xảy ra bất cứ vấn đề gì. Doanh Thừa Phong lúc này chợt hiểu ra. Cây Minh Linh Châm này mặc dù không phải bảo bối gì nhưng cũng không phải mặt hàng thông thường có thể tùy ý thấy được. Trong 10 tên đệ tử mà Doanh Lợi Đức đã thu, vậy mà chỉ 3 người, huynh đệ Doanh Hải Đảo và Trường Xuân Hiểu là có được Minh Linh Châm thôi. Mà Minh Linh Châm trong tay Doanh Thừa Phong chính là quà sinh nhật do tận tay Doanh Lợi Đức tặng hắn, cũng không phải do bản thân hắn dùng chân tài thực học lấy được. Rất hiển nhiên, cây châm này hẳn là tín vật của Khí Đạo Tông. Nếu Bích Thủy Huyền là cửa hiệu do Khí Đạo Tông mở ra, thì như vậy không thể nào có đạo lý tự mình hại mình cho được. Vừa nghĩ đến thúc thúc thế mà phá lệ tặng Minh Linh Châm cho mình, trong lòng Doanh Thừa Phong bỗng nổi lên một luồng nhiệt khí. Từ trong cây châm nhỏ bé này, hắn có thể cảm nhận một cách đầy đủ sự ân cần lẫn hy vọng của thúc thúc đối với mình. Chỉ tiếc rằng nguyên chủ của thân thể này thật sự là chẳng ra gì, lại khiến cho ông phải thất vọng. Chẳng qua là, hắn ngẩng đầu lên, nhìn biển hiệu Bích Thủy Huyền treo thật cao mà hai tay đột nhiên siết chặt, trong lòng đã hạ lời thề. Nếu chính mình đã thay thế thân phận người này, thì như vậy sẽ không bao giờ làm cho hán tử trung niên ấy thất vọng. Ngẩng đầu, hắn lấy ra một chiếc đấu lạp màu đen đội lên che phủ cả khuôn mặt rồi sau đó bước vào trong cửa hiệu. Đấu lạp, nón che rộng vành, có khăn trùm xuống theo viền nón. Tác dụng che mặt. Từ ngoài nhìn vào thì Bích Thủy Huyền cũng không quá lớn nhưng sau khi vào trong mới phát hiện ra kiến trúc nơi này tương đối kỳ diệu. Địa thế nở hậu dọc theo hai bên lối vào, vậy mà đã bao phủ non nửa của cả đại lộ bên ngoài. Một gã phục vụ mặc trang phục tiểu nhị thấy được đấu lạp trên đầu hắn thì không khỏi sáng mắt hẳn lên. Loại khách nhân muốn giấu thân phận mặc dù không nhiều lắm, nhưng mỗi một người vào đây thì căn bản đều sẽ đem đến cho Bích Thủy Huyền một khoản giao dịch rất lớn, hơn nữa còn đạt được lợi nhuận phong phú và hậu hĩnh. Gã tiểu nhị này bước nhanh tới rồi không nửa người đón đả, tiên sinh, xin hỏi có chuyện gì cần giúp đỡ không? Nếu như Doanh Thừa Phong đúng chỉ là một thiếu niên 15 tuổi thì hiện giờ có thể phải luống cuống chân tay. Nhưng lúc này ư hắn ho khan một tiếng rồi thay đổi ngữ điệu khiến âm thanh trở nên thô hào hơn, trưởng quý đâu? Ta tìm hắn bàn chuyện làm ăn. Gã tiểu nhị vội vàng nói, tiên sinh, mời ngài vào trong nghỉ ngơi chốc lát, tiểu nhân sẽ mời trưởng quý đến ngay. Gã đưa Doanh Thừa Phong vào một nhã gian bên trong rồi mời ngồi. Chỉ chốc lát sau, một nam tử trung niên đã chậm rãi bước vào. Thân hình vị trung niên nam tử này tròn trịa một cách khác thường, đặc biệt là vòng eo nhỏ nhắn như một thùng rượu, chính được gọi là người chưa tới bụng đã đến. Nhưng Doanh Thừa Phong cũng không dám trông mặt mà bắt hình dong, bởi vì hắn mơ hồ cảm nhận được một áp lực không thể hình dung từ trên người của thùng rượu này. Loại áp lực mạnh mẽ này tuyệt đối phải đến từ tu vi chân khí. Lão mập mày hiển nhiên chính là một vị võ giả có cảnh giới tu vi không dưới thúc phụ hắn. Lão Phu Nguyên Yêu. Nghe nói vị tiểu ca này chỉ đích danh muốn tìm ta. Không biết Lão Phu có thể ra sức chỗ nào không? Nguyên Yêu cười híp hết hai mắt rồi hỏi. Mặc dù khi y cười rất giống một ông Phật Di Lặc hòa hòa khí khí luôn hoan hỉ, nhưng Doanh Thừa Phong cũng không vì vậy mà bất phần cẩn trọng. Hắn đứng dậy, trước tiên khom người thi lễ thật sâu đoạn nói, Nguyên Mưu tiền bối, vãn bối phụng mệnh trưởng bối trong nhà đến đây. Có gì mạo muội xin hãy lượng thứ. Nguyên Bưu liền giật mình. Y dùng thanh âm hiền từ hỏi, trưởng bối của tiểu ca là. Doanh Thừa Phong vừa lật tay đã lấy ra Minh Linh Châm rồi cung kính đáp, trưởng bối trong nhà từng căn dặn, lần này đến để bàn chuyện làm ăn, không được đề cập đến việc khác. Nguyên Bưu khẽ hít mắt. Ý tự nhiên là nhận ra vật trong tay Doanh Thừa Phong. Đây chính là tín vật của môn hạ trong ngoài đạo khí tông. Trong tông môn, tuy nó không tính là tín vật cao cấp gì nhưng chẳng qua trên người đối phương có vật này thì ít nhiều cũng có liên quan đến tông môn. Vừa nghĩ tới đây, sắc mặt của y tức thời hòa hoãn hơn nhiều rồi nói, cũng tốt. Nếu đã là đồng môn, ta liền không hỏi nhiều như vậy. Ngừng lại một lúc, y nói tiếp, tiểu ca đến đây thì hẳn là có tính toán gì rồi sao? Doanh Thừa Phong lấy cái bọc dài và mảnh trên lưng xuống, sau khi nhẹ nhàng đặt nó lên bàn thì nói, trưởng bối trong nhà lệnh cho vãn bối bán vật này, hơn nữa đổi lấy một ít đan dược để tu luyện và tiền mặt. Nguyên Bưu cười hăng hắc, lòng có chút khinh thường. Doanh Thừa Phong cải trang quá đơn giản mà kinh nghiệm của y rất lão luyện, chỉ cần liếc mắt đã nhận ra tên giấu đầu giấu đuôi này chính là còn rất trẻ. Mặc dù tiểu tử kia luôn mồm nói phụng mệnh trưởng bối trong nhà mà đến nhưng Nguyên Bưu há lại dễ tin tưởng ngay sao? Tuổi tác như vậy thì có thể mang đến vật gì khiến y phải để vào mắt chứ? Chẳng qua là, đã nhiều năm kinh doanh đã tạo cho y một thói quen, lúc nào cũng phải giữ một bộ dạng tươi cười nên đón, không được lộ ra bất kỳ vẻ bất kiên nhẫn nào. Vươn tay kéo tấm vải bọc ra, cổ tay nhẹ rung một cái đã khiến toàn bộ tấm vải bung hết, mà hơn nữa còn lộ ra thanh trường kiếm bên trong. Lúc này, thanh trường kiếm đã được tra vào trong vỏ, mà vỏ kiếm lại chỉ là thứ đồ vật còn thua cả phổ thông. Da thịt trên khuôn mặt béo núc của Nguyên Bưu khẽ dần dần. Sau khi nhìn thấy vỏ kiếm, sự hiếu kỳ ít ỏi còn sót lại trong người y cũng tiêu mất luôn. Có lẽ y nhận định, thanh kiếm nằm trong cái vỏ nát kia nhất định là chả có màu mẹ gì, là thứ tầm thường. Choang! Một thanh âm trong trẻo đột ngột vang lên. Trường kiếm rời khỏi vỏ khiến giữa không trung lóe lên một đóa quang hoa. Nguyên Bưu đột nhiên biến sắc dữ dội. Y hô lên một tiếng kinh hãi rồi dùng một tốc độ không tương xứng với thân hình núc ních của mình, nhanh như chớp đã vọt ra. Doanh Thừa Phong chỉ cảm thấy hai mắt hoa lên thì Nguyên Bưu đã nắm chặt thanh trường kiếm trong tay. Hít vào một hơi khí lạnh, Doanh Thừa Phong chỉ cảm thấy tóc gáy của mình dựng đứng. Trong tim hắn lập tức dấy lên một nỗi sợ hãi. Nếu sau khi lão béo này thấy hơi tiền động lòng tham mà muốn giết người diệt khẩu thì sao đây? Chẳng qua ý nghĩ này chỉ chợt lóe lên mà thôi. Trước khi hắn lấy ra Minh Linh Châm tượng trưng cho tính vật của khí đạo tông, cho dù không có thân phận này nhưng lấy danh dự của Bích Thủy Huyện thì lao béo ị kia chưa hẳn sẽ làm ra loại chuyện đến bậc này. Lực chú ý của Nguyên Bưu đã bị thanh trường kiếm hấp dẫn hoàn toàn nên cũng không lưu ý tới tâm tư xấu xa của tiểu tử bên cạnh. Nếu thật sự y biết được nỗi lo âu hiện thời trong lòng thằng nhóc này thì chỉ e rằng sẽ vung kiếm chém thẳng hắn một nhát rồi nói sau. Rót một luồng chân khí vào trong trường kiếm, tức thì tại mũi kiếm đã kích phát ra một tia hào quang dài hơn thước. Dưới sự khống chế của chân khí, hào quang co rụt vô chừng. Nó giống như một con quái xà thẻ lưỡi, tràn đầy mùi vị nguy hiểm. Kiếm tốt, kiếm tốt, kiếm tốt. Nguyên Bưu thét liền ba tiếng kiếm tốt, từ đó có thể biết được sự hài lòng của y với thanh trường kiếm này đã đến mức nào. Doanh Thừa Phong cười hắc hắc rồi hỏi, tiền bối nghĩ như thế nào? Nguyên Bưu nhướng mày xong đáp, đây là một thanh linh kiếm. Cực kỳ chân quý linh kiếm, y dừng lại một lúc rồi tiếp, tiểu ca, xin thứ cho ta mạo muội hỏi một câu. Thanh linh kiếm này ngươi lấy được từ đâu vậy? Doanh Thừa Phong thoáng do dự rồi đáp, đây chính là do trưởng bối đích thân chú tạo nên. Như vậy thì được người phương nào có linh? Chuyện này, xin thứ cho tại hạ không thể tiết lộ. Nguyên Bưu tần ngần, lại tiếp lời, cũng được. Nếu tiểu ca không muốn nói thì lão phu cũng không ép. Chẳng qua, vì phẩm chất thanh linh kiếm này rất cao nên lão phu cũng không chắc. Cho nên, lão phu muốn mời một vị sư huynh đến đây kiểm tra cho cẩn thận. Không biết tiểu ca nghĩ làm sao? Doanh Thừa Phong gật đầu lia lịa, đáp dứt khoát, không thành vấn đề. Tiền bối cứ tự nhiên mời người đến là được. Nguyên Bưu chậm rãi gật đầu, trên mặt lộ ra nụ cười mịn. Người trẻ tuổi này không nghĩ qua liền chấp thuận, thì xem ra thanh kiếm này cũng không quá vấn đề gì quá lớn, khả năng là tang vật cực kỳ bé nhỏ. Y cười ha ha rồi nói, mời Phương sư huynh đến đây lập tức. Vâng. Ở nhã gian bên ngoài liền có tiếng người cao giọng cung kính tuân lệnh, hơn nữa đã đi khỏi. Quyền 1, Chí Linh chương 14. Trăm viên đan dược. Một loạt tiếng bước chân trầm ổn vang lên bên ngoài nhà các. Hai Doanh Thừa Phong khẽ động, lòng hắn thất kinh. Khi những bước chân này vang lên, hắn thậm chí cảm giác mình đang bị điếc đặc, trong hai quay cuồng ù ù. Đây đương nhiên chỉ là một loại ảo giác, hơn nữa chỉ có loại người tu luyện chân khí như hắn mới có được, còn người thường thì sẽ chẳng phát hiện gì cả. Nhưng cũng chính vì vậy, cho nên hắn mới có thể khẳng định, công lực vị đang đến này sợ rằng còn trên cả lao béo núc đang cười cười cợt cợt trước mặt mình đây. Cửa từ từ được mở. Một nam tử thoạt nhìn chỉ hơn 30 tuổi, thân hình cao gầy chậm chậm bước vào. Vóc dáng người mới vào tạo thành một hình ảnh đối lập với Nguyên Bưu đang bên cạnh. Người này thực sự quá gầy, dường như chỉ cần một cơn gió thoảng qua cũng đủ làm ông ta ngã sấp mặt xuống ngay tức khắc. Nhưng sau khi người này vào phòng, Nguyên Bưu lập tức đứng dậy, hơn nữa còn chào rất cung kính, "Phương sư huynh, mời ngồi." Người nọ khẽ gật đầu, đưa mắt quét qua Doanh Thừa Phong một lượt thì đã nhìn ra lai lịch mà hắn muốn che giấu. Cho nên, ông ta cũng không để tâm quá nhiều rồi ra vẻ bề trên, đến ghế chủ vị ngồi xuống, "Sư đệ, ngươi mời ta đến có chuyện gì?" Nguyên Bưu đáp ngay lập tức, "Phương sư huynh, vị tiểu ca này đưa tới một thanh linh kiếm. Tiểu đệ lại không đánh giá được phẩm cấp của nó nên muốn mời người mở ra tuệ nhãn, đánh giá một phen." "Linh kiếm?" Vốn vẻ mặt của người nọ vẫn đạm mạc nhưng sau khi nghe được hai chữ linh kiếm, tức thì trong mắt bắn mạnh ra một luồng tinh quang. Ông ta đảo mắt, lập tức đã dừng lại trên thanh trường kiếm. Trừ phi linh kiếm được đưa chân khí vào để kích phát linh lực bên trong, nếu không thì rất khó nhận biết nó có phải linh vật hay không. Người này có ánh mắt lão luyện chu đáo nhưng ngẫu nhiên lầm lẫn cũng là chuyện không thể tránh được. Ông ta vẫy tay, thanh kiếm trên bàn giống như bị một bàn tay vô hình khống chế liền bay về hướng của y. Doanh Thừa Phong trợn tròn mắt. Hắn cảm giác chân răng mơ hồ phát đau. Nam tử họ Phương này vậy mà chính là cao nhân thâm tàng bất lộ. Ban đầu, hắn còn tưởng tu vi chân khí của ông ta chẳng qua cũng sấp xỉ với Nguyên Bưu hoặc thúc phụ của mình mà thôi. Nhưng giờ đây xem ra thì nội công chân thực còn muốn hơn một bậc. Mình thế mà muốn giao dịch cùng với một nhân vật cỡ này. Trong tích tắc, hắn cảm thấy mình nên phải vô cùng hối hận. Thật quá vô tri và lỗ mãng mà. Nam tử họ Phương rót một luồng chân khí vào trong trường kiếm, tức thì đã kích phát ra một luồng hào quang hơn thước. Nhìn thấy luồng hào quang này, ông ta đột nhiên nghiêm mặt lại. Hồi lâu sau, họ Phương kia mới thở ra một hơi rồi khen, "Kiếm tốt." Nguyên Bưu thầm nghĩ, ta cũng biết là kiếm tốt mà. Nhưng sư huynh người phải định ra phẩm cấp đi chứ nhỉ? Nam tử họ Phương trầm ngâm chốc lát, đột nhiên hỏi, tại hạ Phương Hủy. Không biết tiểu huynh đệ xưng hô thế nào? Nguyên Bưu ngẩn người, trên khuôn mặt đầy thịt mỡ tức thời toát ra vẻ kinh ngạc. Mình và Phương sư huynh giao tình đã lâu, dĩ nhiên biết ông ta là một người tâm cao khí ngạo đến nhường nào, cho dù đối xử với đệ tử đồng môn của nội đường cũng chưa bao giờ cười nói đon đả. Nhưng giờ khắc này lại biểu hiện khách khí trước mặt một tiểu tử đến thế. Trong đầu đột nhiên lóe lên một ý nghĩ thông suốt. Không phải Phương Hủy đã nhận ra lai lịch trưởng bối chống lưng cho tiểu tử này rồi chứ? Doanh Thừa Phong cười khổ một tiếng rồi mới đáp, tiền bối thứ lỗi. Trước khi vạn bối đến đây, trưởng bối trong nhà đã căn dặn là không được tiết lộ. Hắn vạn bất đắc dĩ mới phải nói thế, bởi vì chỉ cần còn khả năng là hắn sẽ không bao giờ lộ ra gốc gác của mình. Dĩ nhiên, nếu đối phương dùng thủ đoạn cứng rắn để bức bách thì hắn cũng không ngại mà khai tuốt tuần tuột. Nhưng Phương Hủy trầm ngâm hồi lâu rồi nói, nếu lão phu nhìn không lầm thì đây là một thanh kiếm mới, chỉ được quán linh thành công trong vòng một tháng. Doanh Thừa Phong đưa ngón cái lên bờ ít, hảo nhãn lực. Trong mắt Phương Hủy chợt lóe lên tinh mang. Ông ta nói, ngươi chỉ cần nói người quán linh cho thanh kiếm này có ở phụ cận đây hay không là được. Trong lòng Doanh Thừa Phong khẽ động. Hắn bắt chước bộ dạng trầm tư suy tưởng một lúc, rồi rốt cuộc mới gật đầu đáp, có. Phương Hủy cười kha kha, phảng phất như đã sớm biết rõ điểm này rồi. Sau đó, ông ta tựa hồ khá hài lòng, gật rồi bảo, Nguyên sư đệ, thanh kiếm này chính là sĩ cấp thượng phẩm linh khí, lai lịch cũng không có vấn đề. Người thu vào luôn đi. Sĩ cấp thượng phẩm. Trên khuôn mặt da chen thịt lấn của Nguyên Bưu hiện lên một vẻ vui mừng khó thấy, vội vàng nói, tuân lệnh, Phương sư huynh. Phương Hủy đứng lên, liếc nhìn Doanh Thừa Phong đầy thâm ý mới tiếp lời, nếu vị tiểu huynh đệ này có yêu cầu gì, ngươi tiện thì cố hết sức thỏa mãn đi. Nguyên Bưu thầm buồn bực nhưng không dám trái ý, vẫn nhanh nhẩu, vâng. Phương Hủy cười lặng lẽ, nói, tiểu huynh đệ, ta là giám định sư của Bích Thủy huyện nên chỉ phụ trách kiểm định không tham gia vào việc kinh doanh này nọ. Ngươi cùng Nguyên sư đệ bàn bạc trước đi thôi. Ông ta dừng lại một lúc rồi tiếp, chẳng qua, đợi khi các ngươi thương nghị xong thì tiểu huynh đệ có thể ở lại gặp Phương Mỗ một lần hay không? Doanh Thừa Phong thật sự bất đắc dĩ. Nghe cách nói chuyện thì vị Phương Hủy này không có ác ý với mình, nhưng thực lực hai bên chênh lệch quá lớn khiến hắn lại không thể không đề phòng. Dường như nhìn thấu sự ngờ vực trong lòng của Doanh Thừa Phong, Phương Hủy cười khà khà rồi nói, ngươi yên tâm, chẳng qua Phương Mộ chỉ muốn chế tạo mấy vật. Nếu tiểu huynh đệ chịu ra tay giúp đỡ thì Phương Mộ tuyệt không để ngươi lộ la đâu. Lúc này, Doanh Thừa Phong mới yên tâm rồi lại đáp, nếu tiền bối có lời, văn bối nào dám không nghe lệnh. Phương Hủy chỉ cười to mấy hồi rồi xoay người bỏ đi. Nguyên Bưu nghiêng đầu nhìn qua, lúc này trên khuôn mặt béo núc đã chất ngất nụ cười. Lao nói, tiểu ca thật là chân nhân bất lộ tướng. có thể khiến Phương sư huynh xem trọng như thế, khó được nha. Doanh Thừa Phong đáp vội, tiền bối quá khen. Đây là Phương tiền bối cho trưởng bối trong nhà thể diện thôi, mà tại hạ thật sự chẳng có sở trường gì khiến Phương tiền bối xem trọng cả. Nguyên Mưu thầm nghĩ, tiểu tử ngươi có phần tự hiểu bản thân mà không phải hạng cuồng vọng tự đại đấy. Nhưng trong miệng ông ta vẫn tuôn ra vô số lời khen tặng, không chút nào khinh thường vì thực lực của mình vượt xa đối phương. Tiểu ca, ngươi nói muốn trao đổi thanh linh kiếm này lấy đan dược tu luyện và tiền mặt. Không biết ngươi thích đổi lấy vật gì vậy? Doanh Thừa Phong lòng mừng như điên, vội vàng nói, tôi muốn đổi lấy một ít dưỡng sinh đan. Còn về phần tiền mặt nhiều hay ít thì ngài cứ tùy ý mà tính toán. Nguyên Mưu thoáng cái đã chưng hửng, lòng càng thêm buồn bực. Kiếm này vậy mà là một thanh sĩ cấp thượng phẩm linh kiếm đó. Nếu dùng để trao đổi đan dược thì ít nhất cũng có thể đổi được mấy viên linh đan sư cấp. Nhưng mà tiểu tử này chỉ lại yêu cầu mấy viên dưỡng sinh đan. Dưỡng sinh đan? Đây cũng chỉ là đan dược sĩ cấp bình thường nhất thôi. Về phần tiền mặt Doanh Thừa Phong đề cập ư? Đã bị ông ta xem là vật đi kèm vô giá trị. Linh khí và linh đan những loại bảo vật thế này làm sao có thể dùng tiền bạc bình thường mà đo giá trị. Chẳng qua, bất kể như thế nào thì sự ngờ vực trong lòng ông ta cũng không ai giải đáp, lúc này cũng chỉ làm theo. Tiểu ca, nếu Phương sư huynh đã có lệnh thì Nguyên Mô cũng không muốn chiếm lợi của ngươi. Nguyên Mưu nói với vẻ nghiêm nghị, một thanh lượng phẩm linh khí có giá trị tương đương với 10 viên thượng phẩm dưỡng sinh đan, nên Nguyên Mô sẽ giao cho ngươi 10 viên thượng phẩm dưỡng sinh đan nhé. Về phần tiền bạc sao? Lão ngừng một chốc rồi nói, 100 lượng vàng, coi như lễ vật đồng môn tặng nhau đi. Kính xin tiểu ca vui lòng nhận cho. Doanh Thừa Phong trong lòng sướng đến phát cuồng. Mặc dù hắn biết giá trị linh khí nhất định sẽ lớn hơn đan dược cùng giai, nhưng thoáng cái đã đổi được 10 viên thượng phẩm dưỡng sinh đan thì đã vượt qua dự liệu trong lòng hắn. Bởi vậy, có thể thấy được lão nguyên béo này quả nhiên không chiếm lợi của mình. Chẳng qua là thượng phẩm đan dược đây. Hắn đột nhiên thầm dùng mình một trận. Lấy tu vi chân khí hiện thời của hắn mà dùng trung phẩm dưỡng sinh đan cũng đã là cực hạn rồi. Nếu thật sự sơi một viên thượng phẩm, kết cục ấy chỉ e rằng khá là thê thảm mà. Ho khẽ một tiếng, Doanh Thừa Phong nói rất nghiêm trang, đa tạ hảo ý của tiền bối. Chẳng qua vãn bối còn có một thỉnh cầu. Ngươi cứ nói. Nguyên Mưu híp mắt cười rồi đáp, nhưng trong lòng lão lại có phần bất mãn. Lấy 10 viên thượng phẩm dưỡng sinh đan trao đổi thanh linh khí này đã là giới hạn cuối cùng của mình, chẳng lẽ thằng lõi này có lòng tham không đấy sao? Doanh Thừa Phong cười xấu hổ nhưng vẫn nói, vạn bối không cần thượng phẩm dưỡng sinh đan, chỉ cần trung phẩm là đủ. Trung phẩm. Nguyên Mưu trợn tròn mắt, suýt sùi bọt mép vì khó tin, ngươi nói ngươi muốn dùng thanh thượng phẩm linh khí này trao đổi trung phẩm dưỡng sinh đan hay sao? Vâng. Doanh Thừa Phong đáp không hề do dự. Da thịt trên mặt Nguyên Mưu giật cùng cục liên hồi. Nếu như không phải có Phương sư huynh đứng ra bảo đảm cho tên nhóc này, mình quả thực phải hoài nghi cái thanh linh khí kia có phải hắn đi trộm về rồi tẩu tán luôn không đây. Chẳng qua, lao tức thì thoải mái. Linh khí là vật chân quý, mà người có linh khí nhất định phải là cao thủ cường đại, há lại có thể để một thằng nhóc trộm mất chứ. Gật nhẹ đầu, lao đáp, được rồi, một viên thượng phẩm dưỡng sinh đan đổi được 10 viên loại trung phẩm. Nguyên Mỗ sẽ đưa ngươi 100 viên trung phẩm dưỡng sinh đan, không biết ý ngươi thế nào. Trong mắt Doanh Thừa Phong toát ra một niềm vui vô hạn. Vì có chiếc đấu lạp che giấu nên lão Nguyên Béo không tài nào thấy được mà thôi. Thầm hít sâu trấn tĩnh. Hắn đệ nén giọng nói vui sướng xuống, vãn bối hết sức hài lòng. Tốt. Nguyên Mưu vỗ tay đánh chát rồi phân phó một câu. Chỉ chốc lát sau, tự nhiên có người đưa tới một cái hộp ngọc. Lao ta tự mình mở nó ra, bên trong đã có sẵn 10 bình ngọc sắp đặt chỉnh tề. Lao nói, tiểu ca, mỗi bình ngọc này đều chứa 10 viên trung phẩm dưỡng sinh đan, mời kiểm kê một phen. Doanh Thừa Phong cười hề hề, nhấc cái hộp lên rồi nói, vãn bối làm sao không tin tiền bối cho được. Không cần kiểm lại. Nguyên Mưu cười khẽ. Rốt cuộc cũng đã có phần hài lòng với tiểu tử này. Tiểu ca, đây là kim phiếu chúng ta chuẩn bị cho ngươi, trong bất kỳ sản nghiệp thuộc phạm vi của khí đạo tông nào cũng có thể đổi ra 100 lượng vàng ròng. Nguyên Mưu lại lấy ra một tấm da dê đưa tới. Doanh Thừa Phong vươn tay nhận lấy. 100 lượng vàng ròng, đây chính là một khoản tiền vô cùng lớn đối với những bình dân. Nhưng trong mắt Nguyên Mưu thì chúng có vẻ chẳng thấm gì, dường như cái lao đưa ra không phải 100 lượng vàng nóng ánh mà chỉ là một miếng sắt bình thường vậy. Đa tạ Nguyên tiền bối. Doanh Thừa Phong nói rất thành khẩn. Nguyên Mưu nhẹ nhàng phất tay, Phương sư huynh, chúng ta giao dịch xong rồi. Ngài có thể đi ra. Bóng người chợt lóe, Phương Hủy đã tiến vào nhã các không một tiếng động. Nguyên Mưu nhẹ nhàng không người thi lễ với Phương Hủy, thân hình béo ị cố gắng lúc lắc như lết ra ngoài. Doanh Thừa Phong thầm cảnh giác nhưng ngoài mặt cũng không dám thất lễ mảy may. Hắn nói, bái kiến Phương tiền bối. Quyền 1, Chí Linh chương 15, bản vẽ khôi giáp. Phương Hủy phất nhẹ tay để ngắt lời rồi nói. tiểu huynh đệ không cần khách khí. Hôm nay lão phu lưu ngươi lại là muốn thương lượng một chuyện.
Doanh Thừa Phong biết rõ, nhìn thì ra vẻ đối phương muốn thương lượng với mình nhưng thật ra thì ngay cả tư cách có kẻ mặc cả mình cũng không có, bèn cười nói, mời tiền bối phân phó.
Phương Hủy khẽ gật đầu, vung tay lấy ra một tờ giấy mỏng rồi đặt nhẹ lên bàn.
Lão nói, ngươi cầm rồi xem qua một chút đi.
Doanh Thừa Phong khiêm tốn cáo lỗi rồi cầm tờ giấy lên xem xét nghiêm chỉnh.
Chỉ chốc lát sau, hắn đã sáng mắt lên.
Đây vậy mà lại là một bản vẽ khôi giáp.
Hơn nữa, điều làm cho hắn phải kinh ngạc là, trong bản vẽ còn có một đồ án linh văn mới toanh.
Ngươi có thể nhận ra đây là thứ gì sao?
Phương Hủy hỏi bằng giọng hòa hoãn.
Mặc dù tu vi chân khí của nguyên chủ nhân thân thể này không cao lắm, nhưng 5 năm hắn bên cạnh Doanh Lợi Đức cũng không phải là chỉ biết ăn hại. Mà Doanh Thừa Phong lại càng kế thừa đầy đủ tất cả trí nhớ lẫn kiến thức của hắn. Cho nên, sau khi xem xét cặn kẽ trong lòng hắn đã hiểu rõ ràng.
Tiền bối, đây chính là bản sao để chế tạo khôi giáp.
Hắn ngập ngừng suy tính trong chốc lát nhưng thực ra là mượn cơ hội này để trao đổi cùng Chí Linh.
Nếu như vãn bối đoán không sai thì bộ khôi giáp này hẳn là một bộ sáo trang đi.
Sáo trang, bộ trang phục hoàn chỉnh, gồm đầy đủ phụ kiện có tác dụng bảo vệ như mũ, giáp, giày, che vai đùi.
Đôi mắt Phương Hủy rực sáng rồi cười nói, tiểu huynh đệ không hổ xuất thân từ thế gia có tiếng bác học đa tài, cả điểm này vậy mà thậm chí cũng nhìn ra.
Doanh Thừa Phong cười khẽ.
Hắn biết rõ vị cao nhân đối diện hẳn là đang hiểu lầm chuyện gì, nhưng nó có lợi cho mình thì hắn tự nhiên sẽ không ngốc đến độ tự bán đứng mình.
Phương Hủy trầm ngâm hồi lâu, nói, tiểu huynh đệ, ngươi từng nghe qua linh khí sáo trang chưa?
Doanh Thừa Phong liền giật mình.
Nói thật tự đáy lòng, hắn cũng không biết cái quái gì gọi là linh khí sáo trang.
Nhưng ở thời khắc này, nếu bản thân phun ra một câu không biết, thì chỉ sợ sẽ khiến đối phương lập tức hoài nghi.
Hắn gật nhẹ đầu rồi đáp, đã từng nghe qua.
Phương Hủy mỉm cười, trong mắt lại hiện lên vẻ kích động thoáng qua nhưng vẫn bình tĩnh, linh khí sáo trang chính là vật phẩm khó quán linh nhất đương thời.
Đây không chỉ do sự phân bố đồ án linh văn, hơn nữa lại còn cần một lượng linh lực lẫn sự tính toán vô cùng chuẩn xác trong quá trình quán linh.
Chỉ cần một sai lầm nhỏ liền tức thì tựa kiếm tuổi 3 năm đốt 1 giờ.
Thở dài một hơi, ông ta tiếp lời, cho dù trong khí đạo tông của chúng ta, linh sư có thể quán linh cho sáo trang cũng chẳng có là bao.
Doanh Thừa Phong trầm trầm gật đầu, thầm nghĩ, loại sáo trang này không ngờ lại khó luyện chế đến như vậy.
Có thể trong chuyện này có bí ẩn gì chăng?
Tiếng nói Phương Hủy vẫn tiếp tục vang lên đều đều, chẳng qua, có mất là có được.
Linh khí sáo trang nếu được quán linh thành công thì uy lực của nó sẽ gia tăng gấp bội.
Cho dù gặp công kích của những linh khí bình thường cũng có thể ngăn cản dễ dàng.
Doanh Thừa Phong lúc này mới hiểu ra, đồng thời trong lòng đại động.
Hắn chuyển hướng nhìn về mảnh giấy bằng ánh mắt chăm chăm như muốn nuốt chừng nó, và cũng tựa hồ như muốn nhớ kỹ cấu trúc bản vẽ trong đầu.
Phương Hủy cười hăng hắc rồi nói, tiểu huynh đệ, lão phu đã lấy bản vẽ này ra nhưng cũng không có ý định thu về.
Doanh Thừa Phong liền giật mình, ý của tiền bối là,
lão phu muốn mời ngươi khắc linh văn và quán linh cho bộ sáo trang thành linh khí.
Phương Hủy nói bằng giọng nghiêm nghị.
Doanh Thừa Phong thất kinh, vội vàng nói, tiền bối, ngài đang nói đùa ư?
Hình dạng linh văn trên phụ kiện và bộ giáp này mặc dù rất phức tạp, nhưng Doanh Thừa Phong vẫn tự tin có thể chú tạo ra.
Nếu muốn quán linh để thành khí thì lại là chuyện xa xa hắn mới làm được.
Phương Hủy khẽ lắc đầu, nói, tiểu huynh đệ, bản thân ngươi tự nhiên là chưa làm được nhưng Trương huynh thì có thể thôi mà.
Trong đầu Doanh Thừa Phong đột nhiên hiện lên linh quang thấu hiểu.
Hắn tức thì rõ ràng, vị Phương Hủy này lại cho rằng hắn chính là hậu bối trong nhà Trương Minh Vân.
Quả thật, nếu như nói nếu có ai đủ khả năng hoàn thành quá trình quán linh phức tạp thế này, thì trong vòng trăm dặm quanh đây chỉ e rằng chỉ mỗi Trương Minh Vân mới có thể nắm chắc.
Đây chuyện này Doanh Thừa Phong liên tục cười khổ.
Gan hắn mặc dù không nhỏ nhưng vẫn không thể nhẹ nhàng thừa nhận vụ hiểu lầm này.
Trương Minh Vân ấy có thân phận bậc nào?
Ngay cả Phương Hủy rõ ràng còn không cầu được người ta, nói gì đến một tiểu tử vô danh như mình chứ?
Thấy hắn ngần ngừ, Phương Hủy vội nói, tiểu huynh đệ, thật ra thì khôi giáp lão phu đã sớm chế tạo xong, nhưng về mặt khắc linh và quán linh đến bây giờ cũng không có tiến thêm bước nào.
Nếu ngươi có thể giúp chúng ta giải quyết chuyện này, lão phu tất có thủ lao thật hậu.
Trái tim đen đú ám ghé thăm HTTP.
Doanh Thừa Phong lại do dự một lúc, Phương tiền bối, nếu vạn bối nhìn không lầm thì những linh văn này có chút bất đồng với các nhà khác phải không?
Phương Hủy đưa ngón cái khen ngợi, tiểu huynh đệ quả nhiên là gia truyền uyên bác.
Hắc hắc, những linh văn này đến từ trong một bí pháp của một đại gia tộc truyền đời.
Không chỉ có bất đồng về linh văn, mà ngay cả phong linh thạch phối hợp cũng được đặc chế đấy.
Phong linh thạch.
Phong ở đây là tồn trữ hay giam giữ trong phong ấn phong bế chứ không có nghĩa là gió.
Doanh Thừa Phong lập tức nhớ lại hòn đá đen mà Trương Minh Vân đã từng sử dụng.
Lòng hắn chợt động.
Chẳng lẽ phong linh thạch không chỉ có một mà còn có nhiều chủng loại và tác dụng cũng bất đồng hay sao? Dĩ nhiên, hắn cũng chỉ biết nén vấn đề này trong bụng, nếu cứ hỏi khơi khơi thì như vậy mọi chuyện đã lòi hết ra rồi. Khẽ gật đầu, Doanh Thừa Phong nói, được rồi. Ta chỉ cố hết sức thử một lần. Hắn dừng một lúc rồi tiếp, thỉnh tiền bối đưa bộ khôi giáp ra đây. Trước tiên tại hạ sẽ khắc linh văn, sau khi khắc linh văn xong. Phương Hủy gật mạnh đầu, rõ ràng. Đợi đến khi khắc linh văn xong thì Phương Mộ tất sẽ dâng phong linh thạch lên. Mong tiểu huynh đệ chuyển lời cho Trương đại sư. Túi đầu đáp một tiếng, Doanh Thừa Phong xoay người đi khỏi. Khi hắn đến trước cửa thì đã phát hiện có người sớm đã chuẩn bị xong một chiếc xe ngựa cùng một cái dương lớn bên trong. Hắn bất đắc dĩ than thầm rồi đuổi phu xe xuống, tự mình đánh xe rời khỏi trấn. Sau khi hắn đi khỏi không lâu, Nguyên Bưu lại khó nhọc lê thân hình mập mạp đi tới. Phương sư huynh, người thấy tiểu tử kia có đáng tin không? Lão béo lại thấp giọng xin chỉ thị, có cần đệ phái người theo dõi một chút? Hử, người Trương gia làm sao mà không đáng tin hử? Phương Hủy quét mắt nhìn lão béo một lượt rồi tiếp, người đang lấy làm kỳ quái vì sao ta nhận ra thân phận của hắn ư? Vâng, sư huynh tuệ nhãn như điện, tiểu đệ ngu đột. Nguyên Mưu vội vàng bỡ ít. Phương Hủy mỉm cười, tuốt thanh linh kiếm trong ra khỏi vỏ rồi hỏi, người đã thử thanh kiếm này, thấy nó thế nào? Nguyên Mưu lập tức nhướng mày tươi mặt, phẩm cấp kiếm này. Dù tiểu đệ công tác ở đây đã nhiều năm, cầm trong tay cũng không ít linh khí nhưng có thể sánh với kiếm này thì thực sự là chả có mấy. Phương Hủy chợt thấy buồn cười, lao nói, tiểu tử ngươi vẫn còn vài phần nhãn lực. Sau đó, vị giám định sư vuốt nhẹ lên thân kiếm rồi tiếp lời, ngươi chưa từng khắc linh văn nên không biết sự chân quý của kiếm này ở chỗ nào đâu. Rồi ông ta lại thì thảo, ở trên thân kiếm có mấy điểm nối không thật rõ ràng. Sắc mặt Nguyên Bưu đại biến. Dĩ nhiên lao biết hàm ý của điểm nối linh văn có nghĩa là gì. Một thanh binh khí, nếu khi khắc linh văn mà xuất hiện điểm nối thì như vậy đến 89 phần 10 là đồ bỏ đi. Bởi vì điểm nối sẽ tạo thành chướng ngại và lực cản khổng lồ cho quá trình vận chuyển linh lực. Nhưng mà, thanh cực phẩm linh kiếm này lại có đến mấy điểm nối. Điều này thật sự là quá dọa người mà. Phương Hủy khẽ nhếch môi rồi nói, chẳng qua những điểm nối này đã được cao nhân xử lý, căn bản không chỉ san bằng chúng mà còn cải tạo lại đồ án linh văn nữa. Hắc hắc lao ta cười khan mấy tiếng rồi tiếp, nhân vật như vậy. Trong chu vi 10 dặm quanh nơi này, ngoại trừ y ra thì còn là ai vào đây? Nguyên Mưu hít vào một hơi khí lạnh nhưng vẫn hồ nghi, Phương Sư Huynh, nếu Trương Đại Sư muốn ra tay thì sao còn tạo nên những điểm nối trên linh văn thế này? Có khả năng trong đó chưa thâm ý gì sao? Phương Hủy vẫn thấy buồn cười, mắng đùa, thâm ý cái giam ấy. Ta thấy những điểm nối này là do tiểu tử kia chơi lung tung mà thành đây. Hắn vậy mà là một linh sĩ ư. Hiện giờ thì chưa hẳn, sau này còn chưa chắc. Phương Hủy nói chậm gì gì, nếu ta đoán không sai. Trương Đại Sư hẳn đã thu người này làm đệ tử, hướng dẫn hắn học tập linh thuật. Trong mắt Nguyên Bưu không giấu được sự hâm mộ. Có thể trở thành đệ tử của Trương Đại Sư, đây chính là chuyện còn làm cho người ta ham muốn còn hơn cả trở thành đệ tử nội đường của khí đạo tông đó. Phương Hủy lại cầm thanh kiếm lên rồi đánh giá cẩn thận, trong mắt càng không giấu nổi sự yêu thích vô cùng. Ha ha, một thanh kiếm mà tiểu đệ tử luyện học rồi. Vốn đã thành phế phẩm nhưng dưới tay Trương Đại Sư vậy mà có thể khởi tử hồi sinh, mà hơn nữa còn trở thành một tác phẩm thượng giai xuất sắc. Tài nghệ bậc này thật sự làm người ta phải thán phục. Một lúc sau, Phương Hủy mới nói lời như tận đáy lòng. Nguyên Mưu liên tục đồng ý, nếu như kiếm này không có điểm nối, chẳng phải càng ghê gớm hơn sao? Phương Hủy trầm ngâm chốc lát. Ông ta gật đầu rồi đáp, hẳn là vậy. Ngừng lại một chốc, ông ta không nhịn được mà hỏi, ngươi có biết đặc điểm lớn nhất của kiếm này là gì không? Nguyên Mưu lập tức đáp, sắc bén vô song. Phương Hủy cười khẽ mới giải thích, nếu như chỉ sắc bén vô song thì Lao Phu sao lại đánh giá là thượng phẩm chứ? Nguyên Mưu ngẩn người, vui mừng hỏi dồn dập, chẳng lẽ kiếm này còn ẩn chứa huyền cơ khác? Đó là tự nhiên. Phương Hủy rung nhẹ cổ tay rồi tiếp, điểm độc đáo lớn nhất của kiếm này chính là đã được cải tạo đồ án linh văn. Hơn nữa, lúc quán linh nó còn được thi triển mật kỹ khiến cho kiếm quang dài hơn 3 phần, mà đối với nhu cầu chân khí thì giảm đi rất nhiều. Nguyên Mưu cố gắng trận to đôi mắt hí, trong lòng lao âm thầm kinh sợ. Có thể làm kiếm quang dài thêm 3 phần đã là chuyện không thể tin nổi, mà giảm bớt nhu cầu chân khí thì càng có thể để võ sĩ cấp thấp sử dụng. Đây tuyệt đối là một thuộc tính cực kỳ hữu dụng. Sau khi dựa quán linh thì dù linh văn có thể phóng ra uy năng khủng khiếp nhưng lại rất cần chân khí duy trì. Cho nên, uy năng binh khí càng mạnh thì lượng chân khí cung cấp phải càng nhiều. Mà thanh kiếm này khác xa. Vừa gia tăng độ sắc bén đồng thời vừa giảm thiểu đối đa lượng chân khí cần cung cấp. Từ đó mà luận, người có thể kích phát uy năng kiếm này càng lâu, trong lúc chiến đấu sinh tử thì hẳn đây chính là cơ hội chiến thắng. Đến đây, trong lòng lao béo đã không cách nào yên nữa. Thanh linh kiếm này, đừng nói là 100 viên trung phẩm dưỡng sinh đan mà cho dù 150 viên cũng quá đáng giá. Chẳng qua, trong lòng lão vẫn còn vài phần lo lắng, sư huynh, nhưng người nọ lại không thừa nhận hắn là đệ tử của đại sư Trương Minh Vân mà. Phương Hủy cười nhạt, ngươi yên tâm. Thủ pháp mạt bình của các môn phái đều không giống nhau. Thủ pháp trên thanh trường kiếm này tuyệt đối đến từ Trương gia. Mà lại nói ông ta dừng lại rồi tiếp lời, bản vẽ ta đưa hắn cũng không phải là vật gì chân quý, nhưng nếu có thể dùng nó để tạo quan hệ với Trương Minh Vân kia, đây mới thực sự là một vốn bốn lời. Quyền 1, Chí Linh chương 16, Đan Dược Thần Hiệu. I-a-a-a-a. Cưới Tuấn Mã trở về Tam Hạp Thôn, Doanh Thừa Phong lấy cái dương trên lưng xuống. Một nhà doanh lợi hâm ở Tam Hạp Thôn cũng được coi là giàu nước đố đổ vách. Hắn lại là độc đinh trong nhà nên cũng không phải lo chuyện kiếm ăn, nên mới có nhiều thời gian lông đông đến như vậy. Nghèo văn giàu võ. Nhận xét theo một góc độ nào đó thì hẳn cũng có lý. Mang chiếc dương vào nhà, Doanh Thừa Phong bồi tiếp cha mẹ dùng bữa tối, xong liền vội vã trở lại gian phòng của mình. Bởi nỗi nhung nhớ trăm viên trung phẩm dương sinh đan kia cho nên lúc ăn cơm hắn không thể yên lòng, khiến trong mắt hai vợ chồng Doanh Lợi Hâm tự nhiên phải hồ nghi vạn phần. Chẳng qua, sau khi con trai hết một trận bệnh nặng, tinh thần mù mờ cả mấy tháng thì rốt cuộc cả hai người cũng không còn can thiệp quá nhiều đến việc của Doanh Thừa Phong nữa. Bởi vì họ sợ con mình phải nhận thêm đả kích rồi lại biến thành bộ dạng nhặt lá đá ống bơ một lần nữa. Nếu chịu thêm một bận như vậy, chỉ có trời mới biết hắn còn cơ hội tỉnh lại nữa hay không. Cho nên, có một số việc bọn họ chỉ còn cách cố nén buồn bực trong lòng mà không dám nói ra. Thật thương thay tấm lòng cha mẹ. Chẳng qua thân làm con, không mấy ai có thể hiểu được chuyện này. Dưới ánh đèn chập chờn, Doanh Thừa Phong mở ra hộp ngọc, bên trong có chứa 10 bình ngọc không quá lớn. Khi hắn thấy những bình ngọc này, ngay cả hơi thở cũng trở nên dồn dập. Trong mỗi cái bình này có chứa 10 viên dưỡng sinh đan, hơn nữa còn là loại trung phẩm. Hiệu quả của loại đan dược này thế nào vốn hắn đã tự thân trải nghiệm qua. Chỉ cần một viên là có thể giảm cho hắn một tháng khổ tu. Hơn nữa, hiệu quả dược lực còn sót lại thậm chí đã giúp hắn phá tan bình cảnh, tấn thăng lên chân khí tầng 2. Nếu phục dụng toàn bộ đan dược đang có trong tay. Đôi mắt hắn lóe lên ánh sáng tham lam, trong lòng dâng lên ý chí chiến đấu ngút trời. Lúc trước, nếu nói hắn tương đối tự tin có thể đuổi kịp đám người Doanh Lợi Đức thì giờ đây lòng tin ấy đã tăng lên gấp bội, khí thế 10 phần. Đổ ra một viên thuốc tròn vo, ngửi được mùi thơm quen thuộc, Doanh Thừa Phong ngửa cổ lên nuốt thực nó vào. Khoanh chân xếp bằng trên giường, hắn bình tâm tĩnh khí ngồi xuống vận công. Một dòng nhiệt khí rất nhanh đã từ đan điền tràn ra ngoài. Đây chính là tác dụng ban đầu của đan dược. Lần đầu tiên gặp phải tình huống thế này, Doanh Thừa Phong còn hơi luống cuống tay chân và không khống chế được dòng nhiệt khí kia, nhưng hôm nay Doanh Thừa Phong đã tương đối quen thuộc loại nhiệt khí ấy. Dưới ý niệm vững chãi thao túng, những dòng nhiệt lưu này theo ý chí của hắn đã hóa thành những tia nhỏ tiến vào bên trong kinh mạch. Chẳng qua, trung phẩm dưỡng sinh đan dù sao cũng là trung phẩm. Mặc dù hắn đã cố hết sức ước thúc dòng nhiệt khí ấy, nhưng vẫn có những tia khí nhỏ đi theo kinh mạch mà chạy loạn tứ tán. Những tia khí nhỏ này không thoát hẳn ra ngoài cơ thể mà lại phân tán đều đến khắp nơi trong thể nội, rồi lại sáp nhập vào lục phủ ngũ tạng và cả xương cốt da thịt. Doanh Thừa Phong biết nguyên nhân chính là tu vi hiện thời của hắn quá thấp nên không có cách nào hấp thu đầy đủ dược hiệu của dưỡng sinh đan này. Nếu như hắn có tu vi cỡ thúc thúc Doanh Lợi Đức hay vị Phương Hủy kia, thì như vậy tuyệt đối có thể dễ dàng luyện hóa dược lực thành chân khí của bản thân. Chẳng qua hắn hiểu được, những tia nhiệt khí tứ tán vào các nơi trong thân thể cũng không có tác dụng xấu đến sự trưởng thành của hắn, ngược lại còn có ích lợi khó lường. Sau này, khi đánh sâu vào cảnh giới cao hơn thì đám dược lực ẩn sâu trong các nơi của cơ thể sẽ có tác dụng như trợ thủ của hắn. Từng tia nhiệt khí tràn vào, đan điền hắn tựa hồ bốc lửa. Những dòng nhiệt khí lưu động trong kinh mạch, trải qua mấy lần đề luyện và áp xúc mới từ từ chuyển thành chân khí của hắn rồi quay về đan điền. Suốt 3 canh giờ sau, Doanh Thừa Phong mới thở phào ra một hơi. Hắn mở mắt, trong đôi ngươi hiện lên một luồng tinh quang sáng ngời. Chí Linh, dược hiệu thế nào? Rất tốt. Thanh âm Chí Linh vang lên với vẻ thâm sâu, chân khí của ngươi đã tiến được một bước dài. Viên đan dược kia tương đương với thành quả khổ tu 20 ngày của ngươi. 20 ngày. Doanh Thừa Phong sững sốt một chốc rồi hỏi, một viên đan dược không phải ngang ngửa với một tháng khổ tu sao? Khi đó chân khí của ngươi mới tầng một thôi. Chí Linh không chút lưu tình phá vỡ ảo tưởng của hắn, ngươi cho rằng tốc độ tu luyện của võ sĩ tầng 1 và tầng 2 rất giống nhau à? Doanh Thừa Phong thoáng xấu hổ cười cười. Hắn nói, không sao. 20 ngày cũng rất tốt rồi. Vật như đan dược này đối với võ sĩ mới tu luyện như bọn hắn thì tuyệt đối thuộc về cấp bậc lịch tiên. Một người dùng một viên đan dược đã sánh bằng kẻ phải tu luyện tân tân khổ khổ 20 ngày. Không trách được vì sao đám đệ tử của Doanh Lợi Đức đều dốc hết toàn lực trong mỗi cuộc so tài định kỳ 3 tháng để tranh giành cho được 3 viên đan dược, dù bể đầu chảy máu cũng không hề tiếc than chút nào. Nhìn đám bình ngọc nằm la liệt trong chiếc hộp, tim hắn đột nhiên đập nhanh hơn rất nhiều. Phảng phất sự suy tư trong lòng hắn, thanh âm Chí Linh lại vang lên lần nữa, ngươi không thể tiếp tục phục dụng đan dược nữa đâu. Tại sao? Doanh Thừa Phong cau mày. Dược lực của đan dược quá mạnh, có thể tạo thành đả kích nhất định cho thân thể của ngươi. Trước khi luyện hóa hoàn toàn dược lực và dược hiệu còn sót lại trong cơ thể, nếu cứ tiếp tục dùng đan dược thì ngược lại sẽ tạo thành thương tổn không nhỏ đâu. Chí Linh giải thích, loại nội thương này rất phiền toái, ta cũng không muốn ngươi vì vậy mà phải chết bất đắc kỳ tử. Doanh Thừa Phong hít sâu một hơi khí lạnh. Hắn lập tức nhớ lại những tia nhiệt khí vừa tứ tán vào khắp nơi mà lòng kinh hãi. Hắn nói, cần bao nhiêu thời gian mới có thể luyện hóa dược lực hoàn toàn? 2 ngày. Hẳn vậy là đủ rồi. 2 ngày. Doanh Thừa Phong gật mạnh đầu rồi nói, hôm sau là có thể dùng đan dược một lần nữa mà. Hắc hắc, được thôi, chúng ta sẽ tiếp tục. Sau 2 ngày ở dịp trong nhà, quả nhiên như Chí Linh nói, hắn đã luyện hóa hoàn toàn dược lực lưu lại trong cơ thể rồi chuyển hóa hoàn toàn thành chân khí. Đương nhiên, sau khi sáp nhập vào các nơi trong thân thể thì đám dược lực này cũng hao hụt khá nhiều, nhưng Doanh Thừa Phong và Chí Linh cũng chẳng lo lắng mấy. Bởi vì, chút ít dược lực này đã hoàn toàn được đồng hóa với cơ thể của hắn, nên khiến nó càng ngày càng cường tráng. Mặc dù trong thời gian ngắn cũng không nhìn thấy được sự thay đổi rõ rệt, nhưng nếu kéo dài thì khẳng định tố chất thân thể của hắn sẽ được đề thăng một cách vô cùng lớn. So với lợi ích, chuyện chỉ tổn thất của một ít dược hiệu còn chưa đáng cho hắn để tâm. Ngày thứ 3, Doanh Thừa Phong không chút do dự liền dùng thêm một viên trung phẩm dưỡng sinh đan nữa. Dược lực mạnh mẽ hóa thành chân khí chảy vào đan điền làm cho tu vi của hắn lại tiến thêm một bước dài. Sau khi có đan dược không ngừng phụ trợ, tốc độ tiến bộ của hắn so với trước đây đã biến hóa đến long trời lở đất, cơ hồ mỗi lần vận công thì hắn đều rõ ràng cảm ứng được chân khí có phần gia tăng. Dựa theo Chí Linh suy tính, chỉ cần hắn dùng hết nửa phần đan dược nơi này, hơn nữa có thể chuyển hóa dược lực hoàn toàn thành chân khí thì trên cơ bản có thể đạt tới tiêu chuẩn trùng kích vào tầng thứ 3. Tốc độ này đối với một Doanh Thừa Phong đã từng 5 năm dẫm chân tại chân khí tầng 1 thì thật sự là không thể tin nổi. Hơn 10 ngày, Doanh Thừa Phong chân không bước khỏi nhà mà tận tâm tận lực tu luyện chân khí. Nếu có thời gian nhàn rỗi, hắn lại tiến hành nghiên cứu bản vẽ khôi giáp mà Phương Hủy đưa cho mình. Bản thiết kế phó bản này bao gồm 6 bộ phụ kiện tiêu chuẩn. Trừ giáp phòng hộ thì còn có một đôi giáp che tay, một đôi bảo vệ đùi. Ngoài ra thì chính là một chiếc mũ che đầu. Có thể nói, bộ dạng của kẻ một khi mặc bộ giáp này vào ngoại trừ bản chân thì toàn thân cao thấp quả thực được che chắn cực kỳ nghiêm nghiêm cẩn cẩn, tựa hồ như một người sắt độc nhất vô nhị. Muốn chế tạo bộ giáp này cũng không dễ dàng, nhưng nó dù sao cũng chả có gì đặc sắc nên dù là phụ thân Doanh Lợi Hâm của Doanh Thừa Phong cũng có thể đảm nhiệm. Nhưng muốn khắc linh văn lên bộ khải giáp này thì thật sự không phải chuyện đơn giản. Cầm lấy và quan sát tỉ mỉ bản vẽ, Doanh Thừa Phong chợt bị những đồ án linh văn làm cho váng đầu. Chẳng qua, kẻ chính thức ghi lại bản vẽ không phải là hắn mà chính là thằng Chí Linh vẫn lấy thân thể hắn làm vật trung gian để tồn tại kia. Nhận ra thứ gì không? Doanh Thừa Phong hỏi với vẻ hy vọng. Ta nhớ kỹ rồi. Cái gì? Ta nhớ kỹ chi tiết bản vẽ đó rồi. Ta và ngươi phải hợp lực mới có thể hoàn thành nhiệm vụ khắc linh. Doanh Thừa Phong thở phào nhẹ nhõm. Phải biết rằng hắn đã nhận toàn bộ khôi giáp lẫn bản vẽ linh văn của đối phương. Nếu như trong một thời gian dài mà không có phản ứng gì thì ý đồ mà đám người Phương Hủy vừa tính toán phải bỏ đi mất. Tuy rằng hắn không bại lộ diện mục thật nhưng trừ phi muốn sau này không giao dịch với Bích Thủy Huyền nữa, nếu không có thể khẳng định chuyện này không thể dừng lại được. Chỉ khắc linh thôi vẫn chưa đủ. Doanh Thừa Phong ngừng lại một chốc rồi nói, Phương Hủy còn muốn thỉnh cầu Quán Linh nữa đấy. Ngươi lại khổ tâm một phen nữa đi nhá. Quán Linh đối với người khác thì quả thực là một chuyện vô cùng khó khăn. Nhưng với Doanh Thừa Phong có Chí Linh hỗ trợ thì việc này lại vô cùng đơn giản. Đó chính là chỉ cần ra lệnh cho Chí Linh phân liệt một phần năng lượng tạo thành một quy trình dao động lực lượng thần bí nào đó, rồi bản thân hắn phối hợp rót chân khí vào trong khôi giáp là được. Chí Linh sinh tồn bên trong cơ thể hắn nên năng lượng phân liệt kỳ thực chỉ là chân khí của hắn mà thôi. Tuy nói chân khí hiện thời của Doanh Thừa Phong chẳng là bao nhưng trong tay hắn có gần 100 viên trung phẩm dưỡng sinh đan, nên hắn tuyệt đối không sợ chuyện tiêu hao chân khí. Nhưng thanh âm của Chí Linh chợt trầm xuống. Chuyện Quán Linh này ta muốn nghiên cứu kỹ lưỡng một chút cho thỏa đáng. Tại sao? Doanh Thừa Phong không hiểu nên hỏi. Bởi vì đây có một số đường vân không giống nhau. Chí Linh giải thích tiếp, chúng không phù hợp với sóng dao động lần trước ta sáng chế ra. Nếu cưỡng bức Quán Linh thì e rằng hiệu quả cũng không thể đạt đến một nửa. Doanh Thừa Phong liền giật mình. Hắn lập tức nhớ lại câu nói của Phương Hủy trước khi đi khỏi Bích Thủy Huyện. Vì đồ án linh văn của khôi giáp này nên lão ta đã chuẩn bị một số phong linh thạch đặc thù. Lấy nhãn quang và kinh nghiệm của Doanh Thừa Phong hiện thời thì chỉ đủ để nhìn ra linh văn trên khôi giáp này còn phong phú gấp 10 lần linh văn của thanh trường kiếm. Nhưng giữa hai vật này có gì bất đồng thì đến tột cùng hắn cũng không đủ khả năng để tính ra. Trong nháy mắt đã có vô số ý niệm chuyển động trong đầu, hắn vô gáy bột một phát rồi nói, Chí Linh, bắt đầu từ ngày mai chúng ta chuyển rời trận địa. Cái gì? Lần này lại đến lượt Chí Linh không hiểu một chút nào. Chúng ta đến cái hiệu rèn cũ. Chỉ có nàng mới đủ tầm cung cấp cho chúng ta những lý luận. Quyền 1, Chí Linh chương 17, học nghệ. Nhàm chán cầm bản vẽ khôi giáp. Dù Doanh Thừa Phong nhìn không ra trò trống gì nhưng đầu ngón tay hắn vẫn nhẹ nhàng lần mò trên mỗi đường vân giống như trên tay hắn hiện cầm một cây minh linh châm, hơn nữa còn đang khắc lại linh văn tương ứng trên bộ khải giáp này vậy. Đột nhiên, đôi mắt hắn lóe sáng lên tựa như thấy được một chiếc bóng màu vàng nhạt quen thuộc. Ngừng phát đầu, bóng hình khiến hắn chờ đợi đã lâu rốt cuộc cũng rõ dần trong mắt. Doanh Thừa Phong tức thì nhảy cẫng lên, phóng đến trước mặt nàng và nắm lấy bàn tay ngà ngọc giấu trong tay áo. Hắn hưng phấn nói, cô rốt cuộc cũng chịu đến đây. Thật nhớ chết ta. Hắn đúng là nhớ đối phương muốn chết. Chẳng qua, ngoại trừ nguyên nhân muốn gặp mỹ nữ thì chuyện lớn nhất hắn mong chờ chính là lãnh giáo kiến thức về linh văn. Trâm Ngọc Kỳ giật thót mình. Nếu như luận về tu vi chân khí thì nàng mạnh hơn Doanh Thừa Phong nhiều lắm. Tu vi chân khí dù không phải là tất cả nhưng nó tuyệt đối có liên quan mật thiết đến tốc độ phản ứng và sức mạnh lớn nhỏ của mỗi người. Trong nháy mắt, lúc Doanh Thừa Phong nắm tay nàng, chân khí trong đan điền nàng theo bản năng đã bắt đầu vận khởi muốn hất văng tay của đối phương ra. Nhưng chỉ tích tắc khi chân khí đi đến cổ tay thì đã bị nàng cưỡng bức đè nén xuống. Sau chốc lát, trên gương mặt tuyệt mỹ của nàng đã nhanh chóng chuyển sang sắc đỏ như son động lòng người. Mà ngay cả bản thân nàng cũng không biết mặt mình đỏ lên đến tột cùng do khí huyết đảo ngược hay vì quá tức giận mà tạo thành. Trong nhà cứu cứu dù có rất nhiều tôi tớ nhưng chủ nhân chính thức thì chỉ có hai người họ mà thôi. Hơn nữa, do thân phận của cứu cứu Trương Minh Vân quá đặc biệt nên từ trước đến nay thì căn bản không có ai dám thất lễ với nàng. Bị Doanh Thừa Phong vì nóng vội nên nhảy sổ đến nắm tay thì càng là chuyện 10 năm chưa có một. Nếu như một người đàn ông bình thường khác làm chuyện này, nàng tuyệt đối sẽ không hề khách khí lập tức phản kích. Dù không lấy mạng nhưng tuyệt đối sẽ khiến đối phương hối hận suốt đời. Chẳng qua khi đối diện với Doanh Thừa Phong thì tình cảm của nàng lại trở nên vô cùng phức tạp. Gã Doanh Thừa Phong chỉ có tu vi chân khí một tầng này đã khắc một dấu vết thật sâu không gì sánh nổi trong lòng thiếu nữ mắt vốn cao hơn đầu là nàng. Đặc biệt là thiên phú khắc linh văn của hắn càng khiến cho Trầm Ngọc Kỳ, vốn không xem đám bạn cùng trang lứa ra gì, càng có ấn tượng sâu hơn. Cứ nhiên chỉ bằng chân khí tầng 1 mà có thể dùng mật pháp mạt bình san bằng những điểm nối linh văn, sự khống chế chân khí của hắn đã vượt xa cực hạn của võ sĩ. Mặc dù chưa chính miệng thừa nhận điều gì nhưng về tình về lý thì nàng đã sớm tâm phục khẩu phục. Cho nên, qua 10 ngày không gặp, lúc Doanh Thừa Phong đột nhiên lại phản ứng kịch liệt thế này thì trong lòng nàng chợt cảm thấy thẹn thùng xấu hổ lẫn tức giận vô bờ. Nhưng cũng là lúc nàng lại sinh ra một niềm vui không cách nào hình dung được. Thì ra, trong tim hắn lại nhớ nhung ta như thế đấy. Nhẹ nhàng lắc lắc bàn tay ngọc, điều này mang hàm ý chứng tỏ tuyệt đối lớn hơn hành động thực tế. Doanh Thừa Phong rốt cuộc cũng có phản ứng. Nhìn biểu hiện của Trầm Ngọc Kỳ hắn chợt không khỏi mừng thầm. Nếu đây là chủ cũ của thân thể này, chỉ e rằng hắn sẽ lập tức buông tay, mặt đỏ như gấp chín rồi nhảy vọt về sau mất. Nhưng hắn, lại vẫn dùng sức nắm chặt hơn, trong miệng như oán phụ trách móc. Trong thời gian này sao cô mất tích thế? Vì sao không đến đây? Trầm Ngọc Kỳ khe khẽ bĩu môi tảng lờ nhìn chỗ khác. Nếu dây không thoát thì tạm thời cho hắn nắm thì có sao đâu, hừ, ta chỉ ở nhà thôi. Ngươi muốn tìm ta thì sao không đến? Doanh Thừa Phong liền giật mình, vội hỏi, cô ở phủ đệ của Đại sư Trương Minh Vân. Đúng vậy. Trầm Ngọc Kỳ bất mãn, ta chỉ là một cô bé thì làm sao mỗi ngày đến đây được? Hừ, ngươi không tự mình đến tìm ta, chính là không thành tâm. Doanh Thừa Phong lung túng, vội cười mấy tiếng như khóa lấp. Mấy ngày nay, hắn dùng đan dược để tu luyện chân khí đến mức quên trời quên đất. Thời gian rảnh, hắn còn phải xem xét bản vẽ khôi giáp để Chí Linh nghiên cứu đồ án linh văn trên đó. Tuy nói rằng hắn khá nhung nhớ Trầm Ngọc Kỳ nhưng cũng chưa đạt đến độ một ngày không thấy tựa ba thu. Chẳng qua, trong thời khắc này hắn tuyệt đối không thể nào lộ ra những suy nghĩ ấy. Hắn cúi đầu rồi than vãn, ta cũng muốn sớm tìm đến cô nhưng cô phải nghĩ, ta có thân phận gì? Nếu ta mạo muội đến phủ Trương đại sư, có thể gặp được cô thì mới là chuyện lạ. Trầm Ngọc Kỳ hé đôi môi anh đào nhỏ nhắn, sự bất mãn vừa thoáng qua đã tức thời tan thành mây khói. Thì ra trong lòng hắn lại có sự băn khoăn như vậy nha. Chẳng qua người khác khinh thường tu vi chân khí thấp kém của hắn nhưng nàng tuyệt đối sẽ không. Bởi vì nàng biết nam nhân trẻ tuổi này có một thiên phú mà thế nhân chưa từng phát hiện. Hơn nữa thiên phú ấy lại độc nhất vô nhị trong thiên hạ, càng được vô số người ham muốn nó đấy. Lắc cổ tay, nàng đảo ngược lại thành nắm lấy tay Doanh Thừa Phong rồi động viên, không nên nản chí. Ta tin tưởng ngươi, màu đỏ trên khuôn mặt nàng càng rộ, ngươi nhất định sẽ có một ngày quang minh chính đại bước chân vào nhà cứu cứu. Doanh Thừa Phong lòng thầm mừng rỡ. Dù Trầm Ngọc Kỳ chỉ nói một cách lờ mờ nhưng hắn lại là một kẻ hiểu chuyện. Khẽ đổi ý niệm trong đầu, hắn dịu dàng, Ngọc Kỳ. Trầm Ngọc Kỳ nháy mắt đã sững người, đôi mắt đẹp trợn trắng. Tên này, thật đúng là được đằng chân lân đằng đầu, lại dám gọi thân mật tên mình vậy hử. Nhưng chẳng biết vì sao trong nội tâm nàng ý vui còn nhiều hơn phần giận. Hử, chuyện gì? Nàng liền ra bộ khinh thường. Nhưng chẳng qua tâm tư muốn giấu càng hiện rõ lên mặt đến thế thì làm sao che mắt được ai. Doanh Thừa Phong nuối lỏng hai tay rồi lấy từ trong người ra một cái bình ngọc. Hắn nói, Ngọc Kỳ, đây là lễ vật ta đã chuẩn bị vì nàng. Đã sớm muốn dâng lên nhưng cho đến giờ này mới có cơ hội. Đến đây, do quan hệ trai gái đã trở nên khăng khít hơn, nên từ giờ ta sửa lại cách xưng hô. Giờ tờ nờ cờ, ta nàng. Tờ nờ cờ giờ tờ, ta ngươi, vì nàng vẫn còn thẹn chưa dám thân mật. Trong giây lát hắn buông ta, trong lòng Trầm Ngọc Kỳ chợt có một cảm giác tiếc nuối không tên. Chẳng qua, sau khi nhìn thấy bình ngọc nàng cũng đồng thời dấy lên một sự hiếu kỳ. Nhận lấy. Nàng nhẹ mở nắp bình, tức thì đã ngửi được một mùi hương đan dược quen thuộc. Dưỡng sinh đan. Không sai. Đây có 10 viên dưỡng sinh đan. Doanh Thừa Phong mặt cứ nhơn nhơn đắc ý, chúng cũng do ta lao tâm khổ tứ mới được đến tay đó. Sắc diện của Trầm Ngọc Kỳ có phần cổ quái. Vật như dưỡng sinh đan đúng là rất chân quý trong mắt người thường. Dù là chúng đệ tử của Doanh Lợi Đức, cũng chỉ có những kẻ xếp trong 3 hạng đầu của mỗi cuộc tranh tài 3 tháng một lần mới được thưởng một viên hạ phẩm dưỡng sinh đan. Vì vậy có thể thấy vật này quý giá đến mức nào. Nhưng đối với Trầm Ngọc Kỳ mà nói, vật này thật sự không có gì đáng kể. Đừng nói là trung phẩm dưỡng sinh đan, cho dù là thượng phẩm hay cả cực phẩm nàng cũng đều phục dụng qua nhiều lần. Song, nhìn vẻ mặt mang nụ cười chân thành của Doanh Thừa Phong, trong lòng nàng quả thật vô cùng ấm áp và dễ chịu hơn nhiều. Khẽ cắn môi, nàng đóng chặt nắp bình lại rồi nói, thật ra thì ngươi còn cần những thứ đan dược này hơn cả ta. Doanh Thừa Phong vỗ ngực buồn bộ, mở lời thề son sắt, nàng yên tâm, những loại đan dược thế này ta cũng không thiếu. Trầm Ngọc Kỳ khẽ lắc đầu rồi nói, ngươi biết tác dụng của đan dược loại này với võ sĩ cấp thấp không? Nếu ngươi dùng 10 viên đan này thì không những có thể khiến chân khí của ngươi lập tức tấn thăng lên tầng 2 mà thậm chí còn rút ngắn thời gian tu luyện đến chân khí tầng 3 đấy. Doanh Thừa Phong liền giật mình, lòng thầm nghĩ, nàng cư nhiên lại hiểu rõ hiệu quả của đan dược như thế. Có phải từ nhỏ đã lớn lên trong đống thuốc hay không đây? Ngẫm lại thân phận của Trương Minh Vân, hắn tức thì hiểu rõ mọi chuyện. Chẳng qua, trong lòng hắn hiện thời cũng chỉ hâm mộ điều kiện tu luyện của hậu nhân thế gia mà không có bất kỳ ý niệm đố kỵ nào. Đối diện với thiếu nữ xinh đẹp tựa tinh linh này, hắn thật sự không cách nào nổi lên bất kỳ ý niệm khinh nhẫn hay xấu xa gì cả. Nàng yên tâm, ta biết rõ. Doanh Thừa Phong ngạo nghễ, chỉ là 10 viên dưỡng sinh đan, không tính là gì đâu. Trầm Ngọc Kỳ nghiền ngẫm một chốc, cẩn cẩn trọng trọng cất bình ngọc vào người. Chỉ 10 viên đan dược mà thôi, quả thật không là gì cả. Chẳng qua, lòng nàng cũng rõ, nếu như 10 viên thuốc này bị bất kỳ một võ sĩ nào thấy được thì tuyệt đối sẽ khiến hắn phải chịu tai ương đổ máu. Doanh Thừa Phong cười hăng hắc rồi nói, Ngọc Kỳ, ta còn thứ khác tốt hơn cho nàng xem này. Hắn tự tay lấy đồ án linh văn ra, đưa cho nàng như dâng lên bảo vật, nàng xem, vật này như thế nào. Trầm Ngọc Kỳ tò mò cầm lấy. Đột nhiên, trong mắt nàng lóe tinh quang rồi lập tức bị bản đồ án linh văn này hấp dẫn thật mạnh. Doanh Thừa Phong như ngừng thở, nhìn nàng bằng ánh mắt vô cùng trông đợi. Nếu như nàng không rõ đây là thứ gì vậy hắn phải thật sự bó tay luôn rồi. Sau chốc lát, Trầm Ngọc Kỳ chậm rãi gật đầu rồi hỏi, thiết kế rất không tệ. Rất tốt ư. Doanh Thừa Phong liền giật nảy mình. Chính miệng Phương Hủy đã nói, kết cấu của đồ án linh văn chính là được tuần ra từ một thế gia nào đó. Nếu có thể được gọi là thế gia thì có thể nhìn ra được một chút thực lực. Hơn nữa, đồ án linh văn trên bản vẽ này còn phức tạp xa gấp 10 lần thanh trường kiếm của hắn, thì có thể đạt đến cỡ nào. Vật đến như vậy mà Trầm Ngọc Kỳ hiện thời chỉ bung ra 3 chữ chỉ không tệ để đánh giá. Quả thật không tệ. Trầm Ngọc Kỳ cũng không hề phát hiện ra tâm tư đối phương mà cứ nói một cách đường hoàng, đây chính là đồ án linh văn của một linh khí sao trang. Trên này không chỉ có linh văn gia tăng phòng ngự mà còn có một chút linh văn băng hệ. Ưm đôi màu liễu nàng khe cho. Tựa hồ như đang cân nhắc chuyện gì đó rồi chốc lát sau mới nói tiếp, nếu được phối hợp với phong linh thạch tương ứng thì bộ linh khí này hẳn sẽ có được lực phòng ngự siêu cường lẫn băng hệ phản lực. Doanh Thừa Phong trợn mắt líu lưỡi. Hắn làm cách nào cũng không nghĩ đến, từ một đồ án linh văn trên tờ giấy vậy mà Trầm Ngọc Kỳ lại nhận ra nhiều thứ đến như vậy. Quả nhiên là tướng môn hổ nữ, gia học uyên thâm. Không thể dùng lẽ thường để đánh giá được. Có lẽ vì ánh mắt tràn ngập tính xâm lược cường đại của Doanh Thừa Phong cho nên Trầm Ngọc Kỳ cảm thấy mặt mình đã nóng gian đến mức không chịu nổi. Nàng gắt giọng, ngươi đang nhìn cái gì? Doanh Thừa Phong hít một hơi thật sâu, đột nhiên thi lễ với Trầm Ngọc Kỳ. Trầm Ngọc Kỳ kinh hãi vội hỏi, ngươi làm gì vậy? Ta muốn bái nàng làm thầy, học tập kiến thức về linh văn. Doanh Thừa Phong đáp với vẻ thành tâm thật ý. Trầm Ngọc Kỳ do dự một chốc, rốt cuộc cũng than nhẹ một tiếng rồi nói, cũng được. Ta đáp ứng ngươi. Quyền 1, Chí Linh chương 18, truyền thụ. Sức mạnh băng hệ tràn đầy giá rét. Ngươi có thể tự tưởng tượng một chút. Trong mùa đông khắc nghiệt, ngươi lột sạch quần áo rồi lăn lộn trong đống băng tuyết thì sẽ hiểu. Trầm Ngọc Kỳ cầm một nhánh cây vẽ loạn xị ngậu lên mặt đất với dáng lao sư và nói. Hả? Ở Doanh Thừa Phong chớp chớp mắt nhìn bức tranh khỏa thân trình đỉnh trước mắt. Mùi hắn phập phồng lên xuống mà cảm thấy trong lòng nóng rực nhưng nơi nào đó vẫn cảm thấy tương đối lạnh lẽo. Thật là, cùng một tiểu la lị tuyệt phẩm đàm luận về đề tài thoát y dì, nếu ai cảm thấy thân thể phát rét thì như vậy thằng đó không phải thái giám thì nhất định là bóng lại cái rồi. Trầm Ngọc Kỳ sững sờ một chốc rồi liền nhận ra mình đã nói sai điều gì. Nàng cả giận nạt đùa, ngươi nghĩ cái gì vậy? Doanh Thừa Phong nhận thấy tiểu mỹ nữ có dấu hiệu nổi gióa liền vội vàng xuề tay ra vẻ vô tội. Hắn nói, không có gì, không có gì. Ta đang suy nghĩ có kẻ nào đần độn đến mức tự lăn lộn trong đống tuyết giữa trời đông khắc nghiệt hay không thôi. Trầm Ngọc Kỳ liền giật mình. Nàng há miệng thở hổn hển rồi quát, ngươi biết cái gì? Ta làm sao dạy, ngươi vậy làm sao học? Cấm xen miệng vào. Vâng. Doanh Thừa Phong hô lớn như nguyện thề bản thân sẽ trở thành một học sinh giỏi luôn luôn hướng về tương lai, cố gắng học tập tốt. Trầm Ngọc Kỳ hừ khẽ nhưng trong lòng nổn ngang trăm mối. Kiến thức nàng đang truyền thụ cũng là do chính cứu cứu cầm tay dạy dỗ. Năm đó cậu dạy như thế nào thì nàng truyền lại cho hắn thế đấy, ngay cả ví dụ để hình dung hàn khí băng hệ cũng giống như thế. Chẳng qua, khi đó nàng có lẽ không giống như Đại Nam Hải có vô số ý niệm và trí tưởng tượng ly kỳ cổ quái trong đầu đang trước mặt. Thật là khiến nàng phải chống đỡ đến mệnh chết mà. Nhưng mà trong quá trình này, nàng cũng kinh ngạc rất nhiều, thậm chí còn phải nói là kinh hãi. Trước ngày hôm nay, Doanh Thừa Phong rõ ràng chưa hề học qua bất kỳ kiến thức hữu quan nào liên quan đến linh văn. Điều này, chỉ cần dựa theo mấy vấn đề hắn đã hỏi thì có thể hiểu được vài phần. Chuyện của tôi nét. Người ngoại đạo rất khó giấu giếm được kẻ trong nghề. Đặc biệt là trong vấn đề kiến thức, biết hay không lại càng có thể vừa liếc mắt là biết ngay. Nhưng điều khiến cho Trầm Ngọc Kỳ cảm thấy không thể tin nổi chính là, vô luận kiến thức nàng chuyển cho hắn khó đến cỡ nào thì thiếu niên trước mắt này đều có thể dễ dàng tiếp thu. Hơn nữa còn có thể trong thời gian ngắn kết hợp linh văn cùng với những ví dụ của nàng mà lĩnh ngộ ra những điều rất mới mẻ. Năng lực tiếp thu kiến thức và ngộ tính khó hình dung kia đã khiến nàng rung động thật sâu. Sinh ra đã biết, nàng thậm chí còn có ảo giác như vậy. Đó chính là một thần nhân sinh ra đã biết hết mọi thứ trong truyền thuyết. Trong nửa tháng ngắn ngủi, nàng đã dốc túi truyền hết những kiến thức của mình, mà Doanh Thừa Phong lại giống như một biển đông cứ hút mãi mà không đủ vậy. Nó như luôn trong một trạng thái khô ráo mà liều mạng hấp thu những dòng nước kiến thứ nhỏ bé của nàng. Nhưng hắn cũng không biết Trầm Ngọc Kỳ đã trở thành đèn cạn dầu, cũng không còn kiến thức gì để truyền thụ cho hắn nữa. Đôi môi đỏ như son động lòng người dần ra khe khẽ. Nàng nói, đồ án linh văn hôm qua ta đưa cho ngươi đã thế nào rồi? Lấy ra cho ta xem. Doanh Thừa Phong cười hăng hắc rồi lấy ra một cuộn giấy. Ở đầu trang giấy có vẽ một lộ tuyến linh văn đơn giản. Nếu có rơi vào tay một người bình thường thì nhất định sẽ như lọt vào đám sương mù, không thể giải thích nổi. Nhưng trong mắt Trầm Ngọc Kỳ thì lại không giống vậy. Nàng cao đôi mi thanh tú rồi nói, ta cho ngươi đồ án linh văn phòng ngự căn bản. Ngươi vẽ vật gì đây? Làm sao lại không đâu vào đâu thế này? Ra đầu Doanh Thừa Phong tê dại. Hắn nói, đây là linh văn phòng ngự cơ bản mà. Chẳng qua ta có sửa lại đôi chút mà thôi, chẳng lẽ lại sai sao? Sửa đổi. Trầm Ngọc Kỳ trợn tròn đôi mắt đẹp, quát lớn. Ngươi học mới bao lâu, vậy mà đã vọng tưởng muốn sửa đổi đồ án linh văn hả? Ừ, ta cho ngươi biết, chỉ có cơ bản mới là quan trọng nhất. Ngươi hiện giờ mới tiếp xúc với linh văn, đến cảnh giới sửa đổi cải tạo linh văn vẫn còn một khoảng xa. Hiện thời đã làm được cái thứ gì mà sửa đổi hử? Chuyện này chẳng những không trợ giúp được gì cho ngươi mà ngược lại còn có nguy cơ khiến ngươi bội thực mà chết. Lúc nàng nói những lời này thì hất cao mặt lên, hoàn toàn nhại lại giọng nói lẫn vẻ mặt của cứu cứu ngày đó. Doanh Thừa Phong do dự một lúc. Nói thật, hắn chả thể quái nào cải tạo được đồ án linh văn. Những thứ này chính là công lao của Chí Linh. Chí Linh. Mặc dù nó phi nhân loại nhưng năng lực học hỏi thì có hiệu suất cường đại hơn loài người vô số lần. Một quang não có trí thông minh chân chính lại có thể không ngừng học tập nâng cao trí não, cuối cùng nó có thể phát triển đến trình độ nào thì bất luận là ai cũng không thể dự tính. Bất quá, chỉ qua một việc là đơn thuần học tập linh văn mà nó đã cho thấy một tiềm lực không gì sánh nổi. Linh văn. Đây là một ngành khoa học không giống thời hiện đại, nhưng sau khi đã lý giải ra một số kiến thức cơ bản nhất thì trí linh có thể cải tạo lại trong một biên độ nhỏ. Mặc dù những thứ được cải tiến chỉ là kết quả suy luận của nó và không hề trải qua bất kỳ thí nghiệm chứng thực nào, nhưng điều này cũng đã quá đủ kinh thế hai tục. Đương nhiên, Doanh Thừa Phong tràn đầy lòng tin với trí linh, điều này đã đến từ khi nó cải tạo đồ án linh văn trên trường kiếm, hơn nữa còn đạt được kết quả thành công rực rỡ. Nhưng mà, sự thật này hắn không cách nào dám tuyên cáo cùng ai. Cho nên, sau một lúc trầm mặc thì Doanh Thừa Phong cũng phải hết cách mà nói, ta hiểu rồi. Thần thái Trầm Ngọc Kỳ trở nên rạng ngời. Trong mấy ngày nay nàng đã bị biểu hiện của Doanh Thừa Phong hoàn toàn đả kích. Hôm nay thật vất vả mới chiếm được một cơ hội để giáo huấn thì tự nhiên đời nào lại bỏ qua. Hừ, sau này phải chịu khó luyện tập kiến thức cơ bản nhiều hơn nữa. Không nên làm chuyện bỏ gần theo xa. Nàng như cái máy lặp lại hoàn toàn những lời cứu cứu đã dạy, nhớ kỹ, không có nền móng thì dù lầu các cao vời xa hoa đến cỡ nào cũng là vật hư ảo. Doanh Thừa Phong gật đầu lia lịa vội đáp, hiểu. Ta sẽ rèn luyện kiến thức cơ bản cho thật tốt. Trầm Ngọc Kỳ lúc này mới hài lòng rồi tiếp, được rồi. Hôm nay chỉ học đến đây, có chuyện gì ngày mai nói tiếp. Nàng nhìn vào mắt Doanh Thừa Phong thật kỹ, trong miệng hừ lên khoan khoái rồi cười mỉm bước nhanh đi. Doanh Thừa Phong nhìn nàng mà không thể giải thích được gì. Hắn lầu bầu, thật kỳ quái. Hôm nay làm sao nàng ta vui vẻ vậy chứ? Lắc đầu, hắn thu liễm tâm thần rồi lấy Minh Linh Châm và Khôi Giáp ra. Trong lòng vừa tính toán thì chân khí trong người đã vận chuyển, bắt đầu dùng Minh Linh Châm khắc linh văn. Một canh giờ sau, chân khí của hắn hầu như đã tiêu hao hết sạch. Móc bình ngọc ra, hắn không hề lựa chọn mà dùng ngay một viên trung phẩm dưỡng sinh đan. Trải qua mấy ngày thí nghiệm và nghiên cứu, hắn phát hiện ra tình trạng tiêu hao chân khí như lúc này cũng không tệ lắm. Dưới tình huống như mà thế dùng đan dược, ngược lại còn có thể phát huy dược hiệu của nó một cách tốt nhất. Sau một tháng kể từ khi ở bản Long Trấn trở về, hắn đã dùng hơn 15 viên dưỡng sinh đan. Những viên thuốc này toàn bộ đều hóa thành chân khí làm thực lực của hắn tăng lên một khoảng rất lớn. Đây cũng chính là nguyên nhân thực sự hắn có thể duy trì suốt một canh giờ. Hơn nữa, có lẽ vì dược hiệu trồng chất nên biên độ tiến bộ của chân khí hắn đã vượt qua xa tính toán của Chí Linh. Có lẽ, qua một tháng nữa thì hắn sẽ có cơ hội đánh sâu vào chân khí tầng thứ ba. Trong bụng chợt tuôn ra một luồng nhiệt khí cuồn cuộn, nó thông qua kinh mạch mà tiến vào đan điền. Dưới sự khống chế của ý chí hắn, dược hiệu từ từ biến thành chân khí, càng làm cho tu vi của hắn vững vàng tiến bước. Kiểm tra khôi giáp trong tay một lượt, hắn mới hài lòng gật đầu rồi đạp lên ánh chiều tà trở về nhà. Trong gian phòng ưu nhã, có thể thấy được nơi nơi đều nhuộm một sắc vàng nhạt. Trầm Ngọc Kỳ thích nhất chính là màu sắc nhàn nhạt hiện lộ một hơi thở mang sự cao quý lẫn cổ điển như thế này. Bất luận là trang phục hay cả khuê phòng của nàng cho đến bây giờ cũng tuyển một sắc thái như thế. Một mình một người ngồi trên ghế, nàng đưa tay vịn chặt thành ghế mà trong lòng phiền nào không thôi. Quái vật! Biến thái! Làm sao học nhanh như vậy chứ? Ngày mai lại phải dạy hắn nữa, thế này là tốt hay không đây? Nàng vươn tay nắm lấy chéo áo bằng lụa rồi xoắn nó thành một cái bánh quai trèo. Nhưng hiển nhiên, cái bánh quai trèo này cũng không thể giúp nàng giải quyết bài toán khó này được. Than khẽ một tiếng, nàng rốt cuộc đã quyết định, rời khỏi phòng rất nhanh. Chỉ một chút sau, nàng đã đến thư phòng của cứu cứu gõ nhẹ hai tiếng. Thanh âm Trương Minh Vân tức thì vang lên. Vào đi! Cứu cứu! Ôi trà! Là Ngọc Kỳ à? Thật hiếm thấy con đến thư phòng tìm ta đây. Trương Minh Vân buông quyển sách trên tay xuống. Cười khà khà rồi nói. Cứu cứu Trầm Ngọc Kỳ dài giọng làm nũng, vì sao người có thể nói con như vậy đây? Trương Minh Vân vẫn cười khà khà mà nói, được, được, được. Ngọc Kỳ thông minh nhất, học giỏi nhất. Con tìm ta làm chi vậy? Trầm Ngọc Kỳ trầm ngâm thoáng chốc rồi đáp, cứu cứu, con muốn học thêm một chút kiến thức linh văn, xin người chỉ điểm. Hở. Trương Minh Vân sửng sốt một lúc nhưng trong lòng lại thầm vui sướng. Đứa cháu bên ngoại này mặc dù trời sinh thông tuệ, hơn nữa còn có thiên phú trở thành một linh sĩ. Nhưng bởi vì có thể nhận được mọi thứ quá dễ dàng nên con bé cũng không để ý đến việc học tập linh văn một chút nào cả. Nhưng hôm nay nó lại chủ động đến đây muốn học thêm kiến thức về linh văn, chuyện này tự nhiên khiến cho Trương Minh Vân mừng vui khôn xiết. Ngọc Kỳ, học tập linh văn có phần gian khổ, con cần phải chịu đựng vượt qua đó. Xin cứu cứu yên tâm, Ngọc Kỳ hiểu được. Trầm Ngọc Kỳ đáp đầy nghiêm túc. Trong quả tim bé bỏng của nàng đã phát ra lời thề. Mình nhất định không để thua suốt cái đồ biến thái kia được. Tốt. Trước tiên, ta phải kiểm tra những kiến thức cũ của con một lượt. Trương Minh Vân trầm giọng nói, bởi vì điều gọi là ôn cố chi tân nên phải nắm vững và củng cố thật tốt kiến thức đã học, ngàn vạn lần không thể quên lãng và rơi rất mất. Ôn cố chi tân, ôn chuyện cũ để hiểu chuyện mới. Dạ. Một canh giờ sau thì Trương Minh Vân mới gật đầu hài lòng và rất ư tán thưởng biểu hiện của Trầm Ngọc Kỳ, mà trong lòng nàng thì luôn thầm kêu may mắn. Nếu như không có tên tiểu biến thái cứ hay đưa ra hàng loạt vấn đề trăm gian ngàn khó đến mức nàng không chịu nổi trong mấy ngày này, khiến nàng cũng nhân cơ hội mà ôn tập một lần nữa mà nói thì chỉ sợ hiện thời nàng đã phải mất mặt trước cứu cứu rồi.
Không tệ. Không tệ. Ngọc Kỳ, biểu hiện của con đã vượt qua dự liệu của ta rồi.
Lấy căn bản của con hiện nay thì đã có thể học thêm một tầng kiến thức càng tinh thâm hơn. Trương Minh Vân ngần ngừ một chốc rồi nói, con muốn học tập kiến thức về mặt nào trước đây?
Trầm Ngọc Kỳ suy tư trong chốc lát, trong đầu chẳng biết vì sao lại đột nhiên hiện lên cái đồ án linh văn mà kẻ không biết tự lượng sức kia đã cải tạo lại.
Khoe miệng nàng như ẩn chứa một nụ cười mịn, giống như bị quỷ thần xui khiến mà nói, cứu cứu, con muốn học tập một vài phương pháp xử lý cơ bản dùng để cải tiến linh văn phòng ngự.
Quyền 1, Chí Linh chương 19, Chân Khí tầng 3.
Chí Linh, ngươi xác định cải tạo linh văn không có vấn đề gì sao?
Doanh Thừa Phong hỏi bằng ngữ điệu hoài nghi.
Nếu như Chí Linh không có một lần tiền lệ thành công, chỉ e rằng hắn sớm đã ngoạc mồm bắt đầu chỉ trích nó rồi.
Trải qua nhiều lần thôi diễn mẫu, hẳn là không có vấn đề gì.
Chí Linh đáp trả vô cùng thông minh.
Thôi diễn, quá trình tính toán được lặp đi lặp lại nhiều lần.
Sắc mặt Doanh Thừa Phong sầm lại, đây chính là nói vật này có khả năng xảy ra vấn đề à?
Tí Linh trầm mặc hồi lâu, rồi sau đó mới cam tâm tình nguyện nói, đúng vậy.
Ôi trời ơi! Ngươi vậy mà lại đưa ra một kế hoạch không an toàn hả?
Không trách được sau khi Trầm Ngọc Kỳ xem qua đồ án được cải tạo thì cũng chẳng ngó ngàng gì tới nữa.
Doanh Thừa Phong vỗ trán đánh chắt rồi mới rên rỉ với vẻ ông bó tay với mày.
Đây không thể trách ta được.
Chí Linh giải thích, ta chưa bao giờ nhìn qua quá trình quán linh cho linh văn phòng ngự.
Nếu có thể cho ta thấy một lần thì tuyệt đối nắm chắc sẽ đưa ra phương án cải tiến tốt nhất.
Lần trước sở dĩ Chí Linh sửa đổi các đường vân thành công là do nó thông qua ánh mắt của Doanh Thừa Phong mà quan sát cặn kẽ quá trình quán linh cho trường kiếm, hơn nữa lại còn thu được một lượng lớn thông tin hiện trường.
Dựa theo lời Chí Linh về giá trị của những thông tin này, thì thời khắc mà lực lượng kỳ dị trong phong linh thạch và linh văn giao hòa sinh ra dao động kỳ quái kia, mới thực sự là điều tối trọng yếu.
Nó có thể sửa đổi cải tạo linh văn, hơn nữa còn gia tăng uy năng linh khí lên một trình độ nhất định, đó là vì đã có một kho số liệu khổng lồ hỗ trợ nên mới tạo được kết quả tốt đến như vậy.
Nếu chỉ dựa vào linh văn và một ít kiến thức cơ bản thì chuyện cải tạo hiện nay cũng bắt nguồn từ suy luận mà thôi.
Tất nhiên, sự phán đoán ấy cũng do Chí Linh phải tính toán mãi mới được. Nhưng hẳn vẫn phải có một vài khả năng tương đối xấu xảy ra.
Doanh Thừa Phong lắc lắc đầu tự dễ ước, Chí Linh ơi, lần trước có thể thấy được Trương Đại Sư quán linh chính là vận khí.
Hắc hắc, chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ còn có vận khí tốt như vậy nữa sao?
Chí Linh tức thì trầm mặc, tựa hồ như ngay cả nó cũng cảm thấy rất khó có thể gặp được kỳ ngộ tương tự.
Chỉ chốc lát sau, nó lại nói, thật ra thì cho dù ta chưa từng thấy qua quá trình quán linh và không cần ghi lại lực lượng dao động của phong linh thạch, thì cũng có thể tiến hành cải tạo linh văn được.
Doanh Thừa Phong rêu cận, đáng tiếc, nhưng căn bản người ta lại không chấp nhận đồ của ngươi đã cải tạo.
Chí Linh trầm mặc hồi lâu rồi nói, ta sẽ tiếp tục học tập.
Chờ đến khi tích lũy được nhiều kiến thức hơn thì nhất định sẽ đưa ra phương pháp cải tạo tốt nhất.
Vẻ mặt Doanh Thừa Phong dù vẫn lộ ra sự khinh thường, nhưng trong lòng hắn lại hoàn toàn đồng ý với những lời của Chí Linh.
Chỉ cần cho Chí Linh đầy đủ thời gian học tập, hơn nữa còn hiểu sâu hơn về kiến thức linh văn thì nó nhất định sẽ đủ năng lực sáng tạo ra đồ án linh văn tốt nhất.
Đồ án linh văn thật ra cũng khá tương tự như mạch điện kiếp trước của hắn.
Nếu như bàn về năng lực thiết kế thì bất luận thế nào loài người cũng không thể so sánh được với máy tính trí năng.
Mặc dù tên máy tính Chí Linh này đã hoàn toàn biến dị, dùng thân thể của hắn làm vật trung gian để tồn tại nhưng chỉ cần khả năng tính toán của nó không biến mất, như vậy hiệu suất khủng khiếp của nó tuyệt đối không ai có thể sánh được.
Được rồi. Chúng ta tiếp tục học tập. Mong chờ ngày ngươi thành công đây.
Doanh Thừa Phong đáp lại với vẻ lười nhác, vừa xong đã lấy đan dược ra nuốt được vào.
Cứ như thế, thời gian phút chốc đã trôi qua một tháng.
Trong một tháng này, Doanh Thừa Phong cứ cách ngày là dùng đan dược, hàng ngày vẫn đến cửa hiệu rèn cũ nát chờ Trầm Ngọc Kỳ đến giải thích cho mình kiến thức linh văn mới.
Thời gian còn lại, căn bản hắn tiêu phí hết lên trên bộ khôi giáp này.
Đến hiện thời, linh văn trên khải giáp đã được khắc xong toàn bộ, mà hắn lại dùng tất cả tinh lực vùi đầu vào việc san phẳng các điểm nối linh văn.
Một ngày nọ, sau khi giảng thuật xong thì Trầm Ngọc Kỳ buồn bã hủ rột mà rời đi.
Doanh Thừa Phong vẫn ở lại cạnh dòng suối nhỏ tiếp tục công việc hàng ngày của mình, từ từ san bằng các điểm nối trên khải giáp.
Hồi lâu sau, hắn thở phào một hơi rồi đặt khôi giáp rên tay xuống đất.
Đưa tay đấm đấm cái lưng mỏi nhừ rồi hắn lại lấy một viên trung phẩm dưỡng sinh đan ra dùng.
Cũng giống như những lần trước, nhiệt khí mãnh liệt tuôn ra ồ ạt trong bụng hắn rồi lại chảy xuôi theo tất cả kinh mạch.
lúc này cơ thể của hắn đã sớm thích ứng với những dòng nhiệt lưu này, cơ hồ không cần ý niệm khống chế thì chúng cũng vẫn chạy chậm chậm và vững chãi rồi hội tụ vào đan điền. Xong, trong tích tắc những dòng nhiệt lưu hóa thành chân khí chạy vào đan điền, Doanh Thừa Phong bất chợt dùng mình một trận. Bởi vì hắn cảm ứng được chân khí bên trong đan điền đã đạt tới một trạng thái bao hòa. Cảm giác này hắn cũng không xa lạ gì. Khi chân khí của hắn ở tầng 1 đỉnh phong, lúc muốn đột phá tầng thứ 2 thì hắn cũng có cảm giác tương tự. Cho nên, ngay thời khắc này hắn hiểu được chân khí của mình rốt cuộc cũng đã đạt đến tầng 2 đỉnh phong, sắp sửa trùng kích vào tầng 3 rồi. Nhịp tim của hắn chợt tăng tốc, ngay cả cơ thể cũng mơ hồ phát nóng rực lên. Từ lúc hắn bắt đầu tu luyện chân khí, hắn đã phí phạm cả 5 năm nhưng vẫn dậm chân ở chân khí tầng 1. Nhưng hiện giờ còn chưa đến 2 tháng, hắn chẳng những tấn thăng đến chân khí tầng 2, hơn nữa còn đã là đỉnh phong sắp trùng kích vào tầng thứ 3. Thành tựu như vậy, ngay cả chủ nhân cũ của thân thể này cũng tuyệt đối không bao giờ tưởng tượng nổi. Từ từ, nhịp tim hắn dần phục hồi lại bình thường. Chân khí tăng lên dù khiến người ta kích động, nhưng đối với người đã chết qua một lần thì lại vô cùng hiểu được 2 chữ bình tĩnh. 2 chữ này chắc chắn sẽ mang đến cho hắn lợi ích rất khổng lồ. Đề thăng chân khí mặc dù là một quá trình tích lũy từng bước, nhưng quá trình này cũng tuyệt đối là một con đường vô cùng chông gai. Đặc biệt là khi đến đỉnh phong một tầng chân khí nào đó thì sẽ thường xuyên mắc phải những trở ngại để vượt qua bình cảnh. Nếu đủ sức vượt qua bình cảnh này thì phía trước tất nhiên sẽ là đất rộng trời cao, nhưng nếu không qua được thì chân khí sẽ dậm chân tại chỗ không cách nào tiến thêm một bước. Giờ khắc này, điều làm Doanh Thừa Phong lo lắng nhất chính là, khi hắn muốn tấn thăng chân khí tầng 3 thì có gặp phải bình cảnh hay không đây? Chẳng qua, đã đến bước này thì hắn không có bất kỳ lý do gì mà không thử trùng kích một lần. Trong bụng vẫn tuôn ra đại lượng nhiệt lưu quần quận không dứt. Chúng cứ chạy xuôi qua kinh mạch tiến tới rồi hóa thành chân khí tinh thuần rồi hòa hết tất cả vào đan điền của hắn. Mà lúc này, cảm giác tràn đầy trong đan điền hắn lại càng thêm rõ ràng mãnh liệt, hơn nữa lại đạt đến một sự cực hạn khiến chân khí khó lòng tiến vào thêm được. Đan điền có thể dung nạp bao nhiêu chân khí, thật ra cũng chính là một đặc điểm rõ rệt nhất của mỗi tầng chân khí. Có thể dung nạp càng nhiều chân khí thì cảnh giới sẽ càng cao. Một khi đột phá thành công thì đan điền sẽ có khả năng dung nạp chân khí nhiều thêm gấp bội, còn như một khi không cách nào đột phá thì ngay cả có dùng dược vật để chuyển hóa thành chân khí, chúng cũng vẫn không có cách nào tiến vào đan điền thêm nữa. Hô hấp của Doanh Thừa Phong dần dần trở nên dồn dập, trên người hắn lại càng rịn ra nhiều mồ hôi hơn. Chân khí hướng huyệt. Quả nhiên rất giống lời các vị sư huynh đã nói, tràn đầy đau đớn và khổ sở. Thật ra thì lúc bình thường võ sĩ đề thăng chân khí thì cũng bị mấy vấn đề này gây khó nhiều. Nhưng khi trùng kích vào dung lượng của đan điền lại tuyệt đối sẽ không chỉ nếm chút đau khổ như vậy. Nhưng mà, Doanh Thừa Phong lại không giống vậy. Thiên phú tu luyện của hắn cũng không mạnh lắm, chỉ có thể nói là hơn số không một tí. Bởi vì hắn thuộc loại có thiên phú gần như phế vật nên tu vi chân khí vẫn thủy chung quanh quẩn ở tầng 1. Hiện tại, mặc dù dựa vào dược lực quần quận chuyển hóa thành chân khí, đẩy mạnh tu vi của hắn bay vọt lên tầng 2 đỉnh phong. Nhưng do hạn chế về thiên phú nên khi hắn muốn đột phá thì khó khăn so với đại đa số võ sĩ khác càng lớn hơn rất nhiều. Đặc biệt là lúc trùng kích để mở rộng đan điền. Những cơn đau đớn mãnh liệt như chết đi sống lại càng làm cho hắn như không nhịn nổi, muốn lập tức buông xuôi mà thôi. Nhưng, Doanh Thừa Phong vẫn cắn răng chịu đựng. Mặt hắn đỏ bừng như bốc lửa, chân khí trong cơ thể không ngừng tuôn tràn về phía đan điền. Đan điền là một bể chứa khổng lồ, nhưng vật được chứa bên trong không phải là vật thể mà chính là chân khí. Tài lượng của nó cũng có hạn. Lúc chân khí tràn đầy, tự nhiên không thể tiếp tục dung nạp nhiều hơn. Nhưng trí tuệ của nhân loại là vô cùng. Những dòng chân khí thủy chung không cách nào sáp nhập vào đan điền thì lại bắt đầu dung hòa với kinh mạch và bên ngoài đan điền. Chúng giống như những thợ xây cần mẫn đắp lên từng tầng chân khí, làm cho kinh mạch và đan điền trở nên bền chắc, khiến chúng có thể chịu đựng lực trùng kích càng ngày càng lớn hơn. Dưỡng khí công. Đây mới chính là chỗ thần diệu của dưỡng khí công. Một khi tu vi chân khí đạt đến đỉnh của bất kỳ một tầng nào đó, chúng sẽ tự tiến hành cải tạo kinh mạch lẫn đan điền. Nếu có thể hoàn thành thuận lợi thì có thể làm cho đan điền càng ngày càng vững chắc hơn, do đó càng dung nạp được thêm nhiều chân khí. Nhưng nếu cải tạo thất bại, người trùng kích sẽ vô cùng bất lợi, nhẹ thì đột phá thất bại mà nặng thì thậm chí đan điền sẽ bị tổn thương, lâm vào hiểm cảnh rơi xuống cảnh giới thấp hơn. Tất nhiên, nếu nghiêm khắc tu luyện theo đúng pháp quyết dưỡng khí công, có trùng kích không thành thì nặng nhất cũng chỉ là thất bại. Còn chuyện đan điền bị tổn thương cơ hồ không cần phải tính tới. Lúc này, thiên phú tu luyện tốt hay xấu thì cũng sẽ lộ ra không sót một thứ gì. Nếu người có thiên phú ưu tú thì quá trình cải tạo sẽ hết sức dễ dàng, giống như xây dựng sân bay trên một bình nguyên bằng phẳng vững chắc, lại còn thể rút ngắn thời gian và công sức. Nhưng nếu như thiên phú không đủ thì cũng giống như xây một sân bay trên đồi núi chập trùng, khó khăn sẽ vượt gấp trăm lần. Chẳng qua, điều duy nhất tương đối khả quan là, một khi việc xây dựng sân bay hoàn thành thuận lợi thì có thể một phát lên trời, bay lượn vào không gian bao la. Thiên phú tu luyện của Doanh Thừa Phong có như không, mặc dù không thể nói là như biển cả mênh mông đầy nước nhưng lại giống như một vũng lầy bé nhỏ ẩm thấp. Muốn xây bất kỳ kiến trúc nào lên trên tự nhiên là khó khăn muôn trùng. Nhưng trung phẩm dưỡng sinh đan là vật cường đại thế nào chứ? Dược hiệu cực mạnh, đủ để sáng tạo nên kỳ tích. Dưới những dòng nhiệt lưu cuồn cuộn không ngớt, bên ngoài đan điền mặc dù không có biến hóa nào kinh người nhưng dưới sự bồi đắp của nhiệt khí thì nó càng trở nên thô dày và bền bỉ hơn rất nhiều. Rốt cuộc, khi độ bền của đan điền đạt đến một mức nào đó thì đột nhiên xảy ra biến hóa khổng lồ. Cảm giác thống khổ mãnh liệt tràn ngập chợt biến mất trong nháy mắt, thay vào đó là một cảm giác trống rỗng. Những dòng chân khí vẫn quanh quẩn bên ngoài chợt điên cuồng phóng vọt vào đan điền, mà đan điền của hắn vốn đã không thể dung nạp bất kỳ một tia chân khí nào lại giống như một cái động không đáy. Vô luận có bao nhiêu chân khí tràn vào, cũng đều được nó hấp thu toàn bộ. Thở hắt một hơi dài, Doanh Thừa Phong mở mắt ra, bên trong tinh quang chớp lóe khiếp người. Tầng 3. Chân khí của hắn rốt cuộc cũng đột phá đến tầng 3. Quyền 1, Chí Linh truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, Tam Nguyệt rất kỹ. Ho 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 ho. Sáng sớm, con gà trống trong viện đã ưỡn ngực gáy lên một tràng rõ to hùng dũng. Càng đến gần thì tiếng kêu càng trở nên lớn hơn. Nhưng quả thực không phải là tiếng gãy mà hẳn là tiếng cười như điên mới đúng. Doanh Thừa Phong mở mắt ra, từ trên giường nhảy dựng lên. Khoát tay làm một động tác tập cơ ngực tuyệt đối hiếm thấy ở thế giới này, trên mặt hắn không khỏi lộ ra một vẻ đắc ý. Ngày hôm qua, hắn đã thành công đột phá đến chân khí tầng 3. Chẳng qua, chuyện vui này hắn cũng không nói với bất kỳ ai, mà vẫn lẳng lặng về nhà như mọi lần. Chân khí tăng tiến là một chuyện vô cùng tốt nhưng hắn vẫn không muốn rêu rao ra ngoài. Chẳng qua hắn cũng không tính phải giấu ai. Có lẽ lúc cha mẹ khuyên nhủ lần nữa thì hắn cũng sẽ nói ra để trừ bỏ băn khoăn cho hai vị lão nhân ra thôi. Vội vã dùng điểm tâm, hắn rời khỏi nhà, lại lần nữa đi thẳng đến dòng suối nhỏ ngoài thôn. Linh văn trên khải giáp đã sớm khắc xong, cho dù các điểm nối linh văn cũng đã san bằng hơn phân nửa. Nhiều nhất chỉ cần bỏ ra mấy ngày công phu nữa thì hắn có thể hoàn thành công việc. Đối với linh văn và quán linh hắn có một cảm giác như mê luyến. Cho nên mới khẩn cấp muốn nhìn khi bộ khôi giáp này được quán linh thành công thì sẽ sinh ra kỳ tích cỡ nào. Thừa Phong sư huynh, ngươi lại muốn lên núi. Đột nhiên, một thanh âm quen thuộc vọng tới. Doanh Thừa Phong ngoảnh đầu thì thấy một thiếu niên hơi lớn tuổi hơn đang cười híp mắt nhìn mình. Thiếu niên này chạc 17-18 tuổi, trong miệng dù luôn gọi sư huynh nhưng trong mắt vẫn toát ra vẻ trào phúng không cách nào che giấu. Khẽ cau mày, Doanh Thừa Phong đương nhiên biết người này. Cổ Liêu. Năm trước vừa mới bái nhập làm đệ tử của thúc thúc Doanh Lợi Đức để học võ. Chỉ 2 năm ngắn ngủi, chẳng những đã thuận lợi ngưng luyện ra chân khí mà còn nhất cử tấn thăng đến tầng 2, so với kẻ tu luyện đã 5 năm vẫn đứng im ở tầng 1 như mình thì khác biệt một trời một vực. Chẳng qua là, cũng giống như đại đa số đồng môn khác, gã cũng khá coi rẻ Doanh Thừa Phong nhưng do e ngại quan hệ chú cháu với Doanh Lợi Đức cho nên chưa bao giờ dám hiếp đáp hắn ra mặt mà thôi. Cổ sư đệ, ngươi có chuyện gì sao? Doanh Thừa Phong trầm giọng hỏi. Cổ Liêu thoạt mở ra. Hắn mơ hồ cảm thấy thiếu niên này hiện giờ có phần không giống trước kia. Nếu là lúc trước, Doanh Thừa Phong không vừa mắt gã thì căn bản sẽ không màng tới. Nhưng hôm nay khí độ lẫn giọng điệu của hắn chợt xảy ra biến hóa vi diệu, phảng phất bày ra bộ dạng của một vị sư huynh thực thụ. Khẽ nhếch môi, Cổ Liêu thầm nghĩ, rõ là không có thực lực lại còn muốn tạo ra điệu bộ sư huynh cái gì. Thật là loại không biết tốt xấu. Chẳng qua miệng hắn vẫn thơ thớt, Thừa Phong sư huynh, hôm nay là ngày tranh tài mỗi 3 tháng sư phụ đã định. Chẳng lẽ ngươi không muốn đến xem sao? Trong mắt Doanh Thừa Phong thoáng hiện lên một vẻ như minh bạch. Hắn tức thì hiểu được ý định đến đây của Cổ Liêu. Nếu đổi lại như lúc trước, mỗi ngày Tam Nguyệt giác kỹ này chính là lúc Doanh Thừa Phong cảm thấy phải chịu đựng khó khăn lớn nhất cuộc đời. Vì hắn thủy chung vẫn dừng bước ở chân khí tầng 1, còn những người khi xưa cùng giai với hắn lại từ từ tăng lên rồi bỏ xa mình, nên trong lòng hắn tự nhiên là phải tức giận đố kỵ. Tam Nguyệt giác kỹ, cuộc tranh tài 3 tháng một lần. Cho nên gần 1 năm qua hắn cũng không tham gia cuộc tranh tài này. Bất quá, hiện giờ ư. Trên mặt hắn lộ ra nét cười như có như không rồi nói, đa tạ cổ sư đệ nhắc nhở. Thì ra hôm nay là ngày tranh tài vậy mà ta còn quên mất đây. Cổ Liêu chợt ngẩn người mà trong lòng tắc lưỡi lấy làm kỳ quái. Trong quá khứ, nếu nói về đề tài này trước mặt Doanh Thừa Phong thì hắn nhất định sẽ thua vẻ hâm hực, liền bỏ đi mà không nói một lời. Hành động như thế khiến Cổ Liêu vô cùng thỏa mãn. Coi như cháu ruột sư phụ thì thế quái nào. Trước mặt mình còn không phải túi đầu trốn tranh à. Nhưng hôm nay biểu hiện của Doanh Thừa Phong lại khác xa trước. Không chỉ lộ ra sự chờ mong khiến gã trưng hửng mà hơn nữa lại còn mơ hồ bị nghẹn một đống lửa giận không cách nào phát tiết. Dĩ nhiên, coi như là gan Cổ Liêu có lớn gấp 10 lần thì cũng không dám xuất thủ với Doanh Thừa Phong. Con ngươi đảo một vòng, hắn cười hăng hắc rồi nói, Thừa Phong sư huynh, ngươi đã nhiều lần không tham gia rồi, sư phụ và các vị sư huynh đệ rất nhung nhớ ngươi đó. Không bằng, hôm nay đến xem một chút đi. Doanh Thừa Phong trầm ngâm chốc lát, rốt cuộc cũng đáp, cũng tốt. Không để cho mọi người thất vọng được, ta đến một chút xem sao. Cổ Liêu thầm mừng rỡ, tự nhủ lòng, nếu ngươi đã chịu tham gia vậy là không thể tốt hơn. Ừ, ở trận tranh tài ta nhất định phải cho ngươi biết ai mới là sư huynh thật sự. Doanh Thừa Phong xoay người rồi cùng Cổ Liêu tiến vào bên trong một khoảnh sân rộng. Tam Hạp thôn có hơn 100 hộ gia đình. Mặc dù không phồn hoa như Bản Long Trấn nhưng cũng là một thôn lớn đếm được trên đầu ngón tay. Chẳng qua, gia đình hiển quý nhất thì chính là Doanh gia thì không thể nghi ngờ. Đặc biệt là Doanh Lợi Đức, lại là đệ tử nhập môn của Khí Tạo Tông nên uy danh càng lan xa. Có thể chiếm một biệt viện lớn nhất trong thôn tự nhiên chẳng có gì lạ. Khi Doanh Thừa Phong đi vào sân thì đã thấy có hơn 10 người đang tụ tập. Trong thời khắc nhận ra Doanh Thừa Phong và Cổ Liêu đồng thời đi vào, cơ hồ tất cả mọi người đều theo bản năng trợn hai mắt lên hết cỡ. Ai nấy đều hoài nghi mình có hoa mắt hay không đây. Đã gần một năm chưa từng xuất hiện trong các cuộc tranh tài, Doanh Thừa Phong thế mà lại lần nữa đến cái sân này. Liếc nhau cùng trao đổi một phen, trong mắt mọi người đều lộ ra một thần sắc bất đồng, nhưng đại đa số đều không tránh khỏi lộ ra vẻ trào phúng. Sau khi thấy những ánh mắt này, trong lòng Doanh Thừa Phong thầm cảm thán. Cuộc sống của chủ nhân trước thân thể này hơn 10 năm nay đúng là thất bại cực độ. Trong 10 người nơi này thì 3 người đứng trước không nghi ngờ gì, chính là những kẻ chói mắt nhất. Giữa đám người, vô luận là cử chỉ, hành động hay cả lời nói lẫn khí độ thì rõ ràng cũng cao hơn người khác không ít, vì vậy đã tạo cho mọi người có một loại cảm giác cao ngạo như hạc giữa bầy gà. Mà những người khác lại rất cẩn thận duy trì một khoảng cách nhất định với bọn họ, ánh mắt nhìn họ cũng mang đầy sự tán thưởng lẫn hâm mộ. Doanh Hải Đào, Doanh Hải Khang, Trương Xuân Hiểu, hai con trai và tam đệ tử đắc ý nhất của Doanh Lợi Đức. Sau khi 3 người họ nhập môn thì vẫn lung đoạn 3 vị trí đầu của mỗi kỳ thi đấu. Cách mỗi 3 tháng, cũng chính bọn họ mới có thể nhận được phần thưởng là 3 viên hạ phẩm dưỡng sinh đan. Dù chỉ là hạ phẩm dưỡng sinh đan nhưng đối với bọn họ mà nói, khi phục dụng ở thời khắc mấu chốt thì sẽ mang đến tác dụng phụ trợ khổng lồ. Cho nên, chênh lệch về thực lực của họ và các đệ tử còn lại đã không ngừng kéo giãn ra rất nhiều. Hôm nay, họ càng giống như 3 ngọn núi cao hùng vĩ chém trệ trước mặt chúng nhân, khiến họ không thể nào trèo qua nổi. Mọi người mắt nhìn Doanh Thừa Phong, lại quan sát huynh đệ Doanh Hải Đảo mà trong lòng cảm thấy không nói nên lời. 3 người này chính là anh em họ, nhưng 2 vị kia lại xuất sắc đến thế, mà tên còn lại cũng làm kinh ngạc chúng nhân. Chênh lệch lớn đến thế này thật sự khiến cho mọi người cảm khái. Doanh Hải Đào và Doanh Hải Khang liếc mắt nhìn nhau mà trong mắt đều tỏ vẻ bất đắc dĩ. Họ cũng không có bất cứ ác ý hay sự bất mãn nào với vị đường đệ này. Mặc dù biểu hiện của Doanh Thừa Phong đúng là khiến người ta mất thể diện nhưng đã có liên hệ máu mủ ruột ra thì cho dù là ai cũng không thể dễ dàng bỏ mặc được. Nhưng trong lòng họ cũng không tránh khỏi nảy sinh một ý niệm. Đó chính là Doanh Thừa Phong có lẽ nên bỏ việc tu luyện đi thôi. Ho khẽ một tiếng, Doanh Hải Đào nói, Thừa Phong, đến đây. Vâng. Doanh Thừa Phong đáp một tiếng rồi đi tới trước mặt Doanh Hải Đào. Bọn Cổ Liêu dùng ánh mắt đấu kỵ lẫn hâm mộ nhìn sang. Doanh Hải Đào chính là thần tượng trong lòng họ, cũng là người họ hy vọng sẽ vượt qua mọi người nhất. Mặc dù ai nấy đều biết, vì quan hệ thân thích cho nên Doanh Hải Đào mới có vài phần coi trọng Doanh Thừa Phong nhưng trong lòng ai nấy vẫn bất bình như trước. Vì sao tên phế vật này lại là thân thích của hắn mà không phải của mình? Thừa Phong, dạo này tu luyện thế nào? Doanh Thừa Phong hỏi với vẻ mặt ôn hòa. Thật ra thì chúng nhân đều biết ngày nào Doanh Thừa Phong cũng đến cái hiệu rèn vứt đi ở ngoài thôn. Nơi đó vốn là địa phương Doanh Lợi Đức lúc còn trẻ từng dùng nên cũng coi như là tài sản riêng của gia đình. Mặc dù không có người bảo vệ nhưng người trong thôn lại rất tự giác không hề đến gần. Mà ở Doanh gia, huynh đệ Doanh Hải Đảo và Doanh Hải Khang vẫn luôn tập trung tu luyện thì tự nhiên cũng không rảnh rỗi đến cái chỗ nhàm chán này. Chỉ có Doanh Thừa Phong giống như một con đà điểu rúc đầu trốn ở nơi đó, dường như tránh né chuyện tiếp xúc với thế nhân vậy. Doanh Thừa Phong mỉm cười, gật đầu đáp tạ rồi nói, đại ca, dạo này cuộc sống của tiểu đệ vô cùng phong phú, rất tốt. Doanh Hải Đào liền giật mình, trong mắt hiện lên vẻ kinh hãi lẫn vui mừng. Ý chí chiến đấu của tên tiểu đệ này luôn sa sút và ủ rũ. Tuy tuổi còn trẻ nhưng luôn làm người khác cảm thấy hắn đã về chiều. Cho nên, bọn họ ai nấy đều cho rằng hắn không còn thích hợp để tu luyện tiếp tục nữa. Nhưng hôm nay xem ra trên người hắn tựa hồ lại tràn đầy ý chí chiến đấu cùng một tinh thần phấn chấn đồng bột luôn hướng về phía trước. Mặc dù đến tột cùng cũng không biết nguyên nhân nào khiến tâm tình hắn thay đổi lớn như vậy nhưng đây tuyệt đối là một chuyện đáng mừng. Doanh Hải Đào gật đầu tỏ ý đã hiểu, đang định nói tiếp nhưng lại chợt nghe một tiếng bước chân quen thuộc vang lên. Mọi người đồng loạt nghiêm mặt cùng quay đầu nhìn lại. Doanh Lợi Đức đang thản nhiên đi tới. Bái kiến sư phụ. Mọi người đồng loạt không người hành lễ. Cho dù là huynh đệ Doanh Hải Đào cũng phải gọi là sư phụ. Ừm. Doanh Lợi Đức gật nhẹ đầu. Vẻ mặt ông ta trông rất vui sướng, miễn lễ. Mọi người đứng thẳng dậy. Trương Xuân Hiểu có ánh mắt lợi hại nhất đột nhiên thốt lên. Sư phụ, ngài gia nhập chú tạo được rồi. Trên vai áo Doanh Lợi Đức được thêu huy hiệu một cây búa rèn. Mặc dù màu đen rất tầm thường nhưng người hiểu chuyện thì lại biết đây chính là một vinh quang cao nhất. Doanh Lợi Đức cười sang sảng rồi đáp, không sai. Vi sư đã khắc linh văn thành công, hơn nữa còn được Trương Minh Vân Đại sư hỗ trợ quán linh nên cuối cùng cũng chế tạo được một thanh linh kiếm. Cho nên đã chính thức trở thành một thành viên của chú tạo đường. Chúc mừng sư phụ. Ngay tức thì, âm thanh chúc mừng của mọi người vang lên như thủy triều cuồn cuộn. Trong khí đạo tông thì chú tạo đường có địa vị rất cao. Nếu sư phụ có thể gia nhập chú tạo đường thì thân phận của mọi người nhất định sẽ như nước lên thuyền lên, có được chỗ tốt lớn hơn nữa. Doanh Lợi Đức gật đầu đắc ý, có thể gia nhập chú tạo đường là một trong những tâm nguyện lớn nhất của ông. Giờ đây có thể hoàn thành thì tự nhiên lòng như hoa nở, trước mặt những đệ tử nơi đây có phần thất thố cũng là chuyện tình có lý thôi. Chỉ chốc lát sau, ông ta nhẹ phất tay. Mọi người tức thì ngừng lại. Doanh Lợi Đức ngạo nghễ nói, lần này vi sư gia nhập chú tạo đường, được ban một phần thưởng. Ánh mắt ông vừa chuyển, lại quét qua ba người Doanh Hào Đào, Doanh Hải Khang và Trương Xuân Hiểu một lượt rồi tiếp lời, phần thưởng này ta sẽ chuyển tặng cho người đứng đầu cuộc tranh tài này. Các ngươi cần phải nỗ lực nhiều hơn. Quyền 1, Chí Linh chương 21, Thượng Phẩm Dưỡng Sinh Đan. Ba người Doanh Hải Đào đồng thời khẽ khom lưng đáp, rõ. Dù trong lòng chúng nhân rất hâm mộ nhưng càng hiểu được ba vị trí đầu của cuộc tranh tài át thuộc về ba người bọn họ, những kẻ còn lại đều không đủ tư cách để tham gia tranh đoạt. Doanh Lợi Đức nhìn ba người rồi lấy ra một cái bình ngọc. Ông ta hỏi, các ngươi có biết đây là vật gì không? Tất cả mọi người đều lắc đầu mờ mịt. Doanh Lợi Đức nói với giọng rề rà, đây là một viên thượng phẩm dưỡng sinh đan. Thượng phẩm. Ba người Doanh Hải Đào đồng loạt ngẩng phát đầu lên, trong mắt cả ba không hẹn mà cùng chớp lóe tinh quang không cách nào che giấu. Lúc này, trong mắt họ đầy dẫy sự hưng phấn lẫn vui mừng. Thanh âm của Doanh Lợi Đức tiếp tục vang lên, ba người các ngươi nửa năm trước cũng đã tu luyện đến chân khí tầng 6, nhưng từ tầng 6 muốn đột phá đến tầng 7 thì sự khó khăn so với trước nay còn khó hơn rất nhiều. Hắc hắc, ngày xưa vi sư có thể đột phá được tầng 6 thì cũng phải dựa vào hiệu quả của một viên thượng phẩm dưỡng sinh đan. Mà nay đến lượt các ngươi, trong mắt ông ánh lên vẻ mong chờ khó giấu, ai có thể đoạt được dưỡng sinh đan? Sau khi phục dụng có thể đột phá hay không thì phải xem tạo hóa của các ngươi. Khi tu luyện chân khí, tuy nói mỗi tầng đều phải gặp bình cảnh nhưng loại bình cảnh này cũng phân ra cao thấp. 3 tới 4, 6 đến 7, 9 lên 10. Thậm chí khi đột phá cảnh giới tầng 10 đại viên mãn cũng là chuyện đặc biệt khó khăn. Có rất nhiều người khổ tu cả đời mà vẫn bị hạn chế ở chính những quan ải này, nên trung thân không cách nào đột phá, thậm chí cuối cùng phải chết đi trong buồn bực. Ba người Doanh Hải Đào ở nửa năm trước đã tiến vào chân khí tầng 6 đỉnh phong. Nhưng sau khi đến bước này thì chỉ bằng thiên phú bản thân mà muốn đột phá lên tiếp nữa, thì e rằng đó là chuyện ngàn gian và khó. Nếu không dựa vào ngoại lực mà muốn làm cho đan điền tiến hóa tăng mạnh thì khả năng chính là cực kỳ bé nhỏ. Mà thượng phẩm dưỡng sinh đan chính là một trong những loại đan dược có thể phụ trợ võ sĩ tầng 6 đột phá, đối với võ sĩ ở giai tầng này mà nói thì tuyệt đối là vô cùng giá trị. Nó cũng tuyệt đối là chí bảo đáng giá mà dù phải táng ra bại sản bọn họ cũng muốn vơ vét vài viên. Cho nên, trong lòng ba thanh niên này hiện đang tràn đầy ý chí chiến đấu, ở tình thế buộc phải đoạt được viên đan dược kia rồi. Doanh Thừa Phong đảo mắt một vòng thu hết ánh mắt và biểu hiện của mọi người. Hắn hồi tưởng lại kinh nghiệm lúc mình trùng quan mà trong lòng cảm thán không thôi. Nếu như không phải dựa vào hiệu quả của trung phẩm dưỡng sinh đan, tuyệt đối hắn không thể tấn chức thuận lợi đến tầng thứ 3. Nhưng mà từ tầng 2 đến 3 đã khó khăn như thế. Muốn tăng lên nữa thì e rằng càng phải gian nan hơn rất nhiều đây. Doanh Lợi Đức đảo cổ tay đã lấy ra ba thanh lệnh tiễn rồi đặt lên bàn. Ông nói, ba người các ngươi tiến lên chọn một lượt đi. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T ba người Doanh Hải đảo bước lên chọn cho mình một thanh lệnh tiễn. Vừa mở ra nhìn, sắc mặt mỗi người đều lộ vẻ bất đồng. Doanh Lợi Đức trầm giọng nói, quy tắc cũ. Một và hai đối trận. Người thắng sẽ cùng đọ sức với số ba. Doanh Hải đảo và Trương Xuân Hiểu nhìn nhau cười khổ. Mà Doanh Hải Khang lại mặt mày hớn hở hẳn lên. Không hỏi cũng biết là Doanh Hải Khang đã rút được số 3. Hiện thời, thực lực ba người bọn họ cũng sàn sàn như nhau. Sau khi đối chiến, bất kể ai giành thắng lợi thì cũng như nỏ mạnh hết đà. Nếu cùng một người đang thần thanh khí sảng đánh một trận nữa thì kết quả không nghĩ cũng biết. Chẳng qua, trong lòng bọn họ cũng không có bất kỳ ý niệm oán hận nào. Doanh Lợi Đức tuyệt đối cư xử công bằng với cả ba người bọn họ, cũng không thiên vị huynh đệ Doanh Hải Đào vốn là con ruột của ông ta mà luôn luôn tạo cho bọn họ cơ hội hoàn toàn bình đẳng với nhau. Rút không được lệnh tiễn đánh số 3, chính là ý trời thôi. Mọi người rồi rít tản ra tạo thành một không gian khá lớn. Doanh Hải Đào và Trương Xuân Hiểu cùng ôm quyền thi lễ. Bọn họ khẽ gầm một tiếng, mỗi người đều tiến lên một bước vung quyền chiến đấu. Bọn họ là đồng môn cùng học nghệ, cũng đều có chân khí tầng 6 nên đã biết gốc biết rễ lẫn nhau quá rõ và mấy năm nay, bọn họ cũng luận bàn vô số lần. Lần đối chiến này càng quan hệ sâu sắc đến tiền đồ của mình nên khi xuất thủ thì ai cũng muôn vàn cẩn trọng, không hề nương tay. Quyền pháp Doanh Hải Đào thi triển thế mạnh lực trầm, song quyền múa bay giàn giạt khiến không khí vang lên những âm thanh tựa pháo trúc nổ vang, lại mang theo một loại hung uy sát khí khó có thể hình dung nổi. Mà thân pháp Trương Xuân Hiểu cũng linh hoạt hơn nhiều. Chân hắn đạp một loại bộ pháp huyền ảo, di động như tinh linh mềm mại nhẹ nhàng làm người ta khó có thể nắm bắt. Hắn xuất thủ phiêu giật xuất trần, lúc song trưởng tung bay thì phảng phất tạo thành một tấm lưới trời lồng lộng, nhất nhất phong tỏa từng thế công mãnh liệt của Doanh Hải Đào. Hai người đấu đến nổi quên trời quên đất. Bất luận kẻ nào cũng không muốn dễ dàng bỏ qua cơ hội hiếm thấy này. Đám Cổ Liêu và những đệ tử còn lại thấy vậy mà lòng thầm hoảng sợ. Bọn họ cũng biết thành tựu võ học của ba vị sư huynh này đã sớm vượt xa mọi người. Ở mỗi lần Tam Nguyệt rất kỹ, thực lực họ hiển lộ lại càng không ai sánh kịp. Nhưng cho đến hôm nay, bọn họ mới hiểu được thì ra ba vị này trước kia còn giữ lại mấy phần, chỉ sau khi nghe đến tên thượng phẩm dưỡng sinh đan mới xuất ra tất cả chân tài thực học. Nhìn hai người đang triển lộ uy thế, sắc mặt đám người Cổ Liêu cơ hồ trở nên trắng bệnh. Nếu như đổi lại là một trong hai người kia, chỉ e rằng bọn họ ngay cả 3 triệu cũng không tiếp nổi. Mà Doanh Thừa Phong cũng trợn tròn hai mắt, bên trong ánh lên vẻ kinh ngạc, hâm mộ và càng thêm sự hưng phấn của nhiệt. Thì ra trên con đường võ học, ngoại trừ tu luyện chân khí còn có quyền thuật bất đồng nữa. Quyền thuật sở trường do Doanh Hải Đào và Trương Xuân Hiểu đang thi triển rõ ràng là không cùng một bộ nhưng uy lực xuất ra lại không gì sánh nổi. Chân khí tầng 6 đỉnh phong phối hợp cùng quyền thuật của họ tuyệt đối không chỉ tạo thành lực phá hoại đơn giản đến như vậy, mà ít nhất là mấy lần thành quả được điệp ra, chồng lên nhau tạo thành kết quả theo cấp số nhân. Vào thời khắc này, Doanh Thừa Phong đã quyết định, sau khi trở về không thể cứ tiếp tục một lòng một dạ tu luyện chân khí mà phải lưu ý vài phần đến những loại quyền thuật cường đại kia. Hây! Đông nhiên, Doanh Hải Đào buộc phát ra một tiếng thét to, đôi mắt hắn khẽ vằn đỏ. Công kích vốn đã sắc nhọn như đao lại càng thêm mạnh mẽ. Không những thế, ngay cả tốc độ và sức mạnh của hắn phảng phất trong nháy mắt đã tăng lên gần như hơn gấp 2 lần. Trương Xuân Hiểu kinh hô một tiếng, hắn hết sức chống cự những thế công mãnh liệt đó. Chẳng qua, dưới tình huống đối phương đột nhiên bạo phát thì hắn còn chưa kịp chuẩn bị đầy đủ. Quyền phong Doanh Hải Đào nổi tiếng uy vũ. Dưới sự vận dụng của hắn, quyền phong vô hình cư nhiên lại gần như biến thành thực chất. Bộ pháp Trương Xuân Hiểu mặc dù huyền diệu nhưng vẫn bị không gian quyền phong áp chế, nên không cách nào linh hoạt và đa dạng như lúc trước nữa. Đánh thêm một hồi nữa, quyền phong Doanh Hải Đào càng thêm mạnh mẽ sắc bén mà động tác của Trương Xuân Hiểu cũng đã dần dần trở nên trì trệ. Doanh Hải Đào cười to 3 tiếng, vung quyền đánh thẳng tới. Còn Trương Xuân Hiểu lại cười khổ không ngừng. Thân hình hắn đã hết cách di động về 4 phía như trước, do đó bị buộc phải đối quyền trực tiếp. 2 quyền tương giao, thân hình Trương Xuân Hiểu khẽ run lên, liên tiếp lùi về sau thịch mấy bước rồi mới miễn cưỡng trụ lại được. Tu vi chân khí của họ dù cũng đều là tầng 6 đỉnh phong nhưng phong cách tu luyện quyền thuật lại hoàn toàn bất đồng. Điều mà Doanh Hải Đào nghiên cứu chính là cách phát huy quyền lực đến mức tận cùng trước nay chưa từng có, còn quyền pháp Trương Xuân Hiểu tu luyện lại là phiêu hốt bất định, lấy nhu thắng cương. Cho nên, lúc song phương dùng thủ đoạn cứng rắn nhất đối quyền thì kết quả của trận chiến này đã định. Trương Xuân Hiểu thở hắt ra rồi nói, Hải Đào sư huynh, trận này tiểu đệ nhận thua. Tất cả mọi người cũng đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Lúc hai người giao thủ tạo ra quyền phong gào thét uy thế ngập trời khiến cho bọn họ lo lắng cả hai khó có thể bảo vệ được bản thân. Cho nên sau quyết định phân thắng bại, tảng đá trong lòng mọi người mới được gỡ xuống. Doanh Hải Đào khẽ mỉm cười, hít vào một hơi khí dài tận lực điều hòa hơi thở. Mà Doanh Hải Khang cũng cười hề hề rồi bước lên. Hắn nói, đại ca, hiện giờ đến phiên chúng ta rồi. Doanh Hải Đào cũng cười, máng, cái tên này. Cho ta nghỉ ngơi thêm một chút thì ngươi chết à. Doanh Hải Khang liên tục khoát tay mà đáp, vậy không được. Thực lực của huynh vốn mạnh hơn đệ một bực. Nếu huynh nghỉ ngơi khỏe khoắn thì đệ hết cách đoạt được hạng nhất thôi. Nghe hắn nói trắng trợn đến thế, ngay cả Doanh Lợi Đức cũng phải nhếch môi lên thành một nụ cười mơ hồ. Quan hệ huynh đệ của hai tiểu tử này trước nay vẫn vô cùng tốt, nhưng trên con đường tu luyện thì bọn họ lại cạnh tranh kịch liệt và phần, không nhường nhau tí nào. Hai huynh đệ ôm quyền thi lễ rồi tiến lên một bước. Cuộc chiến đã bắt đầu. Đúng như mọi người dự đoán. Thực lực 3 người bọn họ vốn chẳng hơn kém là bao, mà Doanh Hải Đảo đã thắng một trận nên ở nửa giờ sau đã từ từ lộ ra bộ dạng không thể chống cự nổi nữa. Đánh cùng Trương Xuân Hiểu một trận đã tiêu hao một lượng lớn chân khí và tinh lực, mà quyền pháp của hắn vốn lấy sự cương mãnh và trực chiến làm chủ. Dưới tình trạng không còn đủ chân khí thì căn bản rất khó phát huy hết toàn bộ uy năng. Mà Doanh Hải Khang thì càng đánh càng ổn. Hai quả đấm của hắn bay múa bảo vệ bản thân đến mức nước chảy không lọt, cũng như đang nói trắng ra mình đang muốn tiếp tục tiêu hao chân khí của Doanh Hải Đảo. Thêm một chốc nữa, Doanh Hải Đảo hú lên quái dị rồi nhảy vọt khỏi trận chiến. Hắn nói, tính xong. Ta nhận thua. Doanh Hải Khang cười hề hề rồi đáp, đại ca, đa tạ. Doanh Hải Đảo hừ lạnh rồi nói, nếu chúng ta giao thủ trước mà nói, ta nhất định đủ sức làm thịt ngươi đấy nhóc. Doanh Hải Khang nhún vai làm ra vẻ bất đắc dĩ. Hắn nói, nhưng mà vận khí của tiểu đệ rất tốt, rút được cây thăm thứ ba đó. Nhìn thấy bộ dạng giả vờ bại hoại của hắn, ngay cả người chín chắn lao luyện như Doanh Lợi Đức cũng phải muốn bật cười. Ông họ nhẹ rồi lên tiếng, được rồi. Nếu Hải Đào đã nhận thua thì như vậy viên thượng phẩm dưỡng sinh đan này sẽ thuộc về Hải Đào. Doanh Hải Đào vui mừng quá đỗi liền vội vàng không người bái tạ, cẩn trọng muôn phần mà thu bình ngọc vào. Doanh Lợi Đức chậm rãi gật đầu rồi nói, trừ ba người bọn họ ra, những người còn lại đều đi lên đây để cho vi sư xem các ngươi trong ba tháng này có tiến bộ một chút nào hay không. Tất cả mọi người đều hô lớn tuân lời rồi dựa theo thứ tự nhập môn, một thanh niên tiến lên uốn người thành một mã bộ tấn, ngưng khí đánh ra một quyền. Quyền phong chấn động, vang dội đùng đùng. Đây đã là năng lực của chân khí tầng 5, nhưng trên mặt Doanh Lợi Đức cũng không lộ ra nụ cười nào. Ông chẳng qua chỉ phất tay rồi nói, người tiếp theo. Chúng đệ tử lại theo thứ tự tiến lên, một đám cùng tung quyền phóng ra. Mỗi một quyền của bọn họ đều dốc hết toàn lực, ngay cả sức bú sữa mẹ cũng phát huy hết trọn ra ngoài. Doanh Lợi Đức thỉnh thoảng cũng gật đầu khen ngợi, nhưng đôi khi cũng lại lắc đầu. Điều quan trọng nhất mà ông ta muốn thấy không phải là tu vi của những đệ tử hiện thời mà chính là biên độ tiến cảnh của bọn họ. Một canh giờ sau thì người cuối cùng đã hiện ra trước mặt ông. Sau khi thấy rõ mặt mũi của người này, Doanh Lợi Đức không khỏi phải thất thần một chốc. Ông lên tiếng hỏi, Thừa Phong, vì sao con cũng lên? Quyền 1, Chí Linh chương 22, tầng 3. Gió nhẹ vi vu thổi, vơn khắp mặt đất giống như một bàn tay thật to vô về nâng niu cả vùng đại địa. Nó lóng lánh trong ánh dương giống như từng sợi tóc bạc đồng bền, mà cũng tựa như ngàn vạn sợi tơ mềm đang chuyển động. Trong sân, theo từng tiếng hỏi han mang sự kinh ngạc của Doanh Lợi Đức thì trên mặt chúng nhân ai nấy đều nổi lên một vẻ cổ quái. Doanh Thừa Phong, tiểu tử này đã một năm chưa từng đến tham gia Tam Nguyệt Giác Kỹ mà hôm nay chẳng những đã tới đây mà hơn nữa còn ra vẻ mạnh bạo, dám can đảm đứng trước mặt Doanh Lợi Đức. Điều này thực sự đã khiến cho ai nấy cũng đều cảm thấy kinh ngạc muôn phần. Vẫn cười khẽ khẽ, Doanh Thừa Phong lễ phép đáp, sư phụ, gần đây Đổ Nhi tu luyện có phần tinh tiến cho nên muốn đến thử một lần. Có phần tinh tiến. Doanh Lợi Đức khẽ nhướng đôi mày, cười nói, con đột phá đến chân khí tầng 2 rồi. Doanh Thừa Phong hé miệng, liền lộ ra vẻ tươi cười rạng rỡ. Hắn cũng không thừa nhận và cũng không phủ nhận, nhưng tất cả mọi người đều lại cho rằng hắn tấn cấp thành công nên đột nhiên mới sinh ra can đảm như thế này. Chẳng qua, vừa nghĩ đến chuyện hắn dùng 5 năm đằng đẵng mới tấn thăng đến chân khí tầng 2 thì đại đa số người cũng đều âm thầm giễu cợt. Nếu như Doanh Thừa Phong không phải là cháu ruột của Doanh Lợi Đức thì e rằng hắn sớm đã bị ông khuyên nên trở về nhà mất rồi. Chậm rãi gật đầu, Doanh Lợi Đức nói, con rốt cục cũng có phần tiến bộ, không dễ dàng mà. Những lời này của ông tràn đầy cảm khái. Tu luyện chân khí là một quá trình tuần tự mà tiến, nhưng không thể nghi ngờ chút nào, tu luyện đến đẳng cấp càng cao thì phát sinh ra khó khăn càng lớn. 5 năm mới tu luyện đến chân khí tầng 2. Nói thật, thiên phú như vậy còn không nỡ dùng hai từ thê thảm để hình dung. Hơn nữa có thể đoán được một điều chính là, sau này việc tu luyện chân khí của đứa cháu nhỏ cơ hồ như không còn chút tiền đồ nào đáng nói. Cho nên trong tâm của ông cũng không quá cao hứng, mà chỉ bình tĩnh nói, Thừa Phong, dốc hết toàn lực đánh một quyền cho ta nhìn qua đi. Doanh Thừa Phong cao giọng đáp một tiếng. Hắn hít sâu một hơi, chân khí bên trong đan điền tức thời bắt đầu sôi trào bốc lên. Hắn cũng chưa từng tu luyện qua bất kỳ loại quyền thuật gì. Bởi vì quy củ của Doanh Lợi Đức lập ra cho tất cả các môn hạ là, trước khi tu vi chân khí đạt tới tầng 4, thì không cho phép tu luyện bất kỳ quyền thuật hoặc vũ khí nào. Bởi vì chân khí là nền móng của võ đạo. Nếu như lúc chân khí còn thấp kém mà lại phân tâm vì vũ khí, như vậy sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tốc độ tiến cảnh của việc tu luyện sau này. Chỉ đến khi chân khí đạt đến tầng 4 trở lên thì khi tu luyện vũ khí mới mang lại hiệu quả hỗ trợ lẫn nhau. Cho nên, để nghiệm chứng thực lực của chúng đệ tử thì cũng chỉ có một phương pháp duy nhất là xuất quyền, mà không có bất kỳ lời hoa tiếng bướm nào có thể thay được cả. Một luồng chân khí dọc theo đan điền mà dâng lên rồi nhanh chóng thông qua kinh mạch trong cơ thể chuyển thẳng vào nắm tay của hắn. Hey! Doanh Thừa Phong thổ khí phát âm, một quyền ầm ầm đánh mạnh ra trước ngực. Trước mặt hắn tức thời vang lên một tiếng chát giòn vang. Đây chính là do hắn lấy tư thái phá toái hư không mà khiến không khí vỡ ra, dẫn tới thanh âm này. Ồ! Sau khi tiếng động này vang lên, sắc mặt của mọi người đều hiện lên sự biến hóa vi diệu. Đám người Cổ Liêu đối mặt nhìn nhau. Bọn họ mơ hồ cảm thấy một quyền này không chỉ đơn giản có chân khí tầng 2, mà trong mắt ba người Doanh Hải Đảo cũng lóe sáng tinh quang. Họ là môn hạ có tu vi mạnh nhất của Doanh Lợi Đức nên vừa thấy đã đoán được đây cũng không phải là chân khí tầng 2, chính là trình độ tầng 3 rồi. Về phần Doanh Lợi Đức, ông cũng ngạc nhiên không hiểu nổi. Ông kinh ngạc nhìn thiếu niên trước mắt, nếu như mình nhận không lầm người mà nói, thì có làm gì ông cũng không thể tin mà phải nghi ngờ đây có phải là đứa cháu nhỏ mà tư chất giống như tuổi mục của mình hay không. Khoe miệng dần giật, Doanh Lợi Đức lại nói, thừa phòng, con đánh một quyền nữa cho ta xem. Nếu là đệ tử khác thì chỉ dựa vào một quyền này, Doanh Lợi Đức có thể kết luận tu vi chân khí của hắn như thế nào rồi. Chẳng qua đây lại là Doanh Thừa Phong, trong lúc bất thình lình thế này khó có thể khiến ông tin được. Đây cũng không phải do nhãn lực của ông có vấn đề mà chính là một loại tâm lý chợt chuyển biến sinh ra vấn đề. Một tiểu tử vẫn chuyên cần tu luyện suốt 5 năm mà lại luôn ì ạch ở chân khí tầng 1, đột nhiên lại đánh ra một quyền tạo thành quyền phong đặc hữu của chân khí tầng 3, thì tự nhiên là không người nào có thể dễ dàng tin được. Doanh Thừa Phong đáp một tiếng. Hắn lần nữa trầm người tấn mã bộ, chân khí trong đan điền lại sôi trào bốc lên rồi một quyền ầm ầm đánh ra. Một quyền vẫn bình thản không có gì lạ như cũ, nhưng lần này đột nhiên xung quanh lại vang lên một tràng âm thanh như không hẹn mà gặp. A, lần này, mọi người đã nhìn thấy rõ ràng, nghe được rất rõ ràng. Chân khí tầng 3. Đôi mắt Doanh Lợi Đức chợt lóe tinh mang rồi trầm giọng nói, tốt. Thừa Phong, con làm tốt lắm. Tầng 3. Vậy mà là chân khí tầng 3. Không thể nào. Hắn làm sao mà nhoáng cái đã tu luyện đến chân khí tầng 3 vậy? Dường như trong lúc này đã bất chợt xảy ra một vụ nổ mạnh vậy. Cho dù có Doanh Lợi Đức nơi đây nhưng những đệ tử còn lại cũng không nhịn nổi mà phải bàn luận xôn xao hẳn lên. Đặc biệt là Cổ Liêu. Lúc này sắc mặt của gã đã tái trắng không còn hột máu. Nhớ tới thái độ mình đối xử với Doanh Thừa Phong lúc gặp nhau sáng nay, trong lòng Cổ Liêu dường như trào lên một cơn rét lạnh. Chẳng qua... Gã làm sao lại nghĩ tới một kẻ đã bị mọi người nhận định là phế vật tu luyện mà lại có thể chuyển mình như cá hóa rồng cho được. Chân khí tầng 3, đây chính là cao hơn chân khí tầng 2 của gã một cấp. Bản thân mình có tư cách gì đi cười nhạo người ta đây? Doanh Hải Đào tiến lên rồi nói với giọng thân thiết, Thừa Phong, chúc mừng. Câu nói của hắn tràn đầy mùi vị chân thành tha thiết. Doanh Thừa Phong gật mạnh đầu rồi đáp, đa tạ đại ca. Doanh Hải Khang và đám người Trương Xuân Hiểu cũng lục tục bước tới thăm hỏi. Nhưng chẳng qua trong lòng họ lại buồn bực không thôi. Thừa Phong nhất cử đã tấn liền 2 cấp, chẳng lẽ đã gặp kỳ ngộ hiếm được nào chăng? Doanh Lợi Đức vẫy tay gọi Doanh Thừa Phong đến bên cạnh, đưa một chưởng dán chặt lên đan điền hắn. Một dòng chân khí tức thì đã tràn vào cơ thể Doanh Thừa Phong, hơn nữa còn theo kinh mạch hắn từ từ dò lên. Cách làm này thực sự là một kiểu khinh người quá đáng, cũng tựa như không coi Doanh Thừa Phong ra gì. Nhưng lúc Doanh Lợi Đức làm như vậy thì Doanh Thừa Phong cũng rất biết điều mà kiên nhẫn chịu đựng một chút. Bởi vì hắn biết đây chính là Doanh Lợi Đức lo lắng cho an nguy của mình, cho nên mới vận dụng chân khí dò xét từng phần trong cơ thể. Nếu đổi lại một người khác, chỉ e rằng hắn sẽ không kiên nhẫn và ung dung như thế này được. Chỉ chốc lát sau, Doanh Lợi Đức thu trường về, nhưng trong mắt vẫn chớp lóe một vẻ vô cùng khó tin như cũ. Dưới sự kiểm tra bằng chân khí của ông, trạng thái chân khí của Doanh Thừa Phong quả thực vừa xem đã hiểu. Nhưng càng nhìn càng rõ thì ông lại càng thêm không thể tin nổi. Ban đầu ông ta vẫn hoài nghi Doanh Thừa Phong có phải chiếm được thủ đoạn tà tu, tha chấp nhận liều mạng khiến đan điền kinh mạch bị tổn hại cũng muốn tăng lên đẳng cấp chân khí gì hay không. Cách làm như vậy thật sự có thể thấy được lúc đầu cực kỳ hiệu quả, nhưng theo thời gian tu luyện càng tăng thì sẽ tạo thành gánh nặng thân thể càng lớn, thậm chí cuối cùng có thể lâm vào cảnh nguy hiểm bạo thể bỏ mình. Nhưng đối với những người có thiên phú cực kỳ tệ hại mà không muốn buông xuôi con đường tu luyện, thì lựa chọn kiểu này cũng không hiếm thấy. Tất cả những người tu luyện loại công pháp này đều có cùng một đặc thù. Đó chính là mọi kinh mạch và đan điền trong cơ thể sẽ phải chịu một vài thương tổn và phá hoại, hơn nữa còn tạo thành tai họa ngầm không biết khi nào sẽ bộc phát. Nhưng trong cơ thể của Doanh Thừa Phong, vô luận là đan điền hay kinh mạch đều khiến ông cảm giác được một sự khỏe mạnh lẫn cường đại. Loại kinh mạch và đan điền thế này quả thực giống như được tôi luyện trong linh dược mà phát triển, làm gì có mảy may thương thế ẩn tàng nào đâu. Doanh Lợi Đức cho mày. Như thế nào lại đoán không ra tên tiểu tử này làm sao mới có thể tiến được một bước thật lớn đến thế? Thật ra thì cảm giác của ông cũng không sai lắm. Đan điền và kinh mạch của Doanh Thừa Phong sở dĩ mạnh mẽ và vững chãi như vậy bởi vì có liên quan đến chuyện hắn đã dùng quá nhiều trung phẩm dưỡng sinh đan. Tuy rằng tuyệt đại đa số dược hiệu đã chuyển thành chân khí, nhưng vẫn có chút ít phân tán vào khắp cơ thể tẩm bổ cho căn cốt hắn, khiến cho thể chất của hắn càng thêm cường kiện. Dù Doanh Lợi Đức có kiến thức rộng rãi nhưng lại chưa bao giờ nghĩ qua trên đời lại có kẻ ăn trúng phẩm dưỡng sinh đan như Đường Đầu, cứ cách ngày là dùng một lần. Nhân vật cỡ này bên trong Khí Đạo Tông hẳn cũng có, nhưng chỉ là mấy đệ tử hàng đầu hay tôn tử đích hệ mới có khả năng hưởng thụ đãi ngộ đến mức này. Về phần Tam Hạp Thôn Ư, đó chính là si tâm vọng tưởng.